Hiện tại lấy thực lực của ta, lại thêm ngươi trợ công, cũng có thể cùng Lý Phi Nhai quyết tranh hơn thua. Hoa Nhược Nhan chậm rãi nói ra. Đối phương am hiểu dịch trùng chi thuật, mang cánh hồng đầu con giết có kỳ độc, thể xác dị thường địa cứng rắn. Sở Tâm Vân ngồi khoanh chân trên mặt đất, mở to mắt nói ra, nếu như hắn vẫn chưa đi, tất chính là một trận ác chiến, mặc dù chúng ta có 7 phần phần thắng, nhưng đối phương vậy có 3 phần. Vẫn là để ta tới chủ công Lý Phi Nhai đi, ngươi chú ý đối phó độc trùng. Ngươi có thể chống đỡ Lý Phi Nhai. Hoa Nhược Nhan hoài nghi vấn đạo. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu. Rút kiếm, ta muốn thử một lần thực lực ngươi. Hoa Nhược Nhan rút kiếm ra khỏi vỏ, không tin tưởng nói. Sở Tâm Vân mỉm cười một cười, đứng dậy rút kiếm, nên đón tiếp lấy. Chương 179, chém giết, quỷ dị tử thể. Hai người luận bàn kết quả, Sở Tâm Vân tiểu thắng một chiêu. Không nghĩ tới thực lực ngươi, chẳng những đột phá tấn thăng, còn tăng lên tới khá cao độ, có thể thắng ta một chiêu. Hoa Nhược Nhan hàn băng thiên phú ngữ khí, hoàn toàn như trước đây lạnh băng, vĩnh viễn không bao giờ hòa tan đồng dạng, võ đạo tu luyện khỏi hướng phía sau, càng lộ ra thiên phú trọng yếu. Nếu như ta hàn băng thiên phú lại mạnh hơn một chút, ngươi không nhất định có thể ngăn cản ta công sát. Sở Tâm Vân nghe quen Hoa Nhược Nhan lạnh lùng ngữ khí, vậy không cùng tranh luận, chỉ là mỉm cười một cười. Hai người sau khi thương nghị, nghỉ ngơi chuẩn bị, sau đó hướng dị hỏa khu vực mà đi. Đi vào dị hỏa biên giới, Sở Tâm Vân cách hơn 100 trượng dị hỏa, hướng bờ bên kia nhìn lại. Bờ bên kia không có động tĩnh chút nào, không có phát hiện Lý Phi Nhai tung tích. Có lẽ Lý Phi Nhai đã đi. Hoa Nhược Nhan nói ra. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, hai người đi qua dị hỏa khu vực, hướng về phía trước mà đi. Đi ra một khoảng cách về sau, sau lưng nhiệt lực dần dần đánh tan, hàn ý bao phủ lại đây. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng vang, một đống nham thạch đống dưng nổ tung, Lý Phi Nhai từ chỗ tối bay bắn ra, kiếm mang kéo thành một dải lụa, tập giết lại đây. Một tiếng lạnh quát, Sở Tâm Vân rút kiếm công sát, kiếm mang tăng vọt như cầu vồng đồng dạng, chanh chanh. Hai tiếng kim thạch kiếm minh, bóng người đổi vị vụ sáng, giống như quỷ mị đồng dạng. Hô! Một đạo hắc ảnh từ trên người Lý Phi Nhai, phân thân đi ra, hướng Hoa Nhược Nhan đánh tới. Bang siêu! Hoa Nhược Nhan trong tay cường nỗ, mũi tên hóa thành tàn ảnh bay bắn đi ra, phốc một tiếng, như bên trong bại cách đồng dạng, xuyên thủng bóng đen. Chỉ là một kiện quần áo. Hoa Nhược Nhan lúc này mới phát hiện, nhào hướng mình bóng đen, bất quá là đối phương ném ra ngoài một kiện quần áo mà thôi. Cường nỗ đã phá, nhìn các ngươi còn có cái gì mánh khỏe, giết! Lý Phi Nhai gión mũi chân, thân hình vút không hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Ngâm! Sở Tâm Vân hai tay hư dẫn, trường kiếm lơ lửng hư không, phát ra long ngâm thanh minh. Ngự kiếm chi thuật! Làm sao có thể? Người tại hù ta! Đáng chết! Lý Phi Nhai thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt lộ ra dữ tợn, tiếp tục công giết lại đây. Chanh chanh chanh! Hai đạo nhân ảnh quấn quýt lấy nhau, kỳ dị kiếm mang như tấm lụa chớp động, kiếm khí hướng bốn phía chạm xuất ra đạo đạo khe rãnh, bộc phát ra ân lôi chấn động mãnh liệt. Bảy cái đại kiếm thức, Sở Tâm Vân tu luyện tới thứ tư, kiếm thức vô danh, hắn lại xưng là ngự kiếm thức, bị điều khiển kiếm thức. Thứ năm đại kiếm thức mới thật sự là ngự kiếm chi thuật. Chỉ có thôi cốt cảnh đỉnh phong thực lực mới có thể thúc đẩy khống chế, ngự kiếm thức xem như ngự kiếm chi thuật hình thức ban đầu. Bất quá, Sở Tâm Vân tu luyện ngự kiếm thức lại là tinh diệu vô cùng. Tuân Thiên kiếm giống như linh xà đồng dạng, quay chung quanh tại Sở Tâm Vân bên người, thẳng hướng Lý Phi Nhai. Ném lộn mèo tiếp ở giữa, trường kiếm khi thì rời tay ra ngoài, xoay tròn cắt chém, khi thì bị Sở Tâm Vân bắt lấy chuôi kiếm, như điện quang hỏa thạch địa công giết lại đây. Lý Phi Nhai bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, trong nội tâm chấn kinh tột đỉnh. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kiếm thức, vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ngự kiếm chi thuật, lập tức trong lòng đại loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bang! Lý Phi Nhai liều chết tránh ra, rốt cục đạt được một tia thở dốc cơ hội, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi thế mà đột phá tấn thăng. Sở Tâm Vân vậy không đáp lời, lách mình mà lên, kiếm mang lôi ra một dải lụa, công sát mà đi. Lý Phi Nhai thân hình thay đổi, hướng Hoa Nhược Nhan đánh tới. Cường nô muốn phủ lên dây cùng, dựa vào cơ quan khoát tay. Uy lực càng lớn cường nỗ, muốn phủ lên dây cùng, liền càng cần thời gian dài hơn. Hoa Nhược Nhan lay động cơ quan khoát tay, vừa phủ lên dây cùng, còn chưa dựng vào mũi tên, đã nhìn thấy Lý Phi Nhai đánh tới. Siêu siêu siêu. Ba chút hương hỏa màu đỏ, từ trên người Lý Phi Nhai bay lên, lăng không hướng Hoa Nhược Nhan đánh tới. Cẩn thận. Đây là hồng đầu con rết. Sở Tâm Vân hét lớn một tiếng, rất kiếm hướng Lý Phi Nhai công tới. Keng. Lý Phi Nhai trở lại đây, trường kiếm ngăn trở Sở Tâm Vân công sát, hô hô hô. Liên tiếp vài kiếm điên cuồng địa đánh tới. Sở Tâm Vân không nhượng bộ chút nào, Tuân Thiên kiếm diện hóa một mảnh kiếm mang, đem đối phương kiếm chiêu hóa đi. Lý Phi nhai một hơi thở, hướng Sở Tâm Vân phun tới. Khí độc. Sở Tâm Vân trong lòng run lên, vội vàng ngừng thở, lui về phía sau tránh ra. Giết. Lý Phi nhai quát to một tiếng, liều lĩnh xuất thủ, giống như tên điên đồng dạng, huy kiếm giết lại đây. Khắc Nhất Phương Hoa Nhược Nhan, bị ba cái hồng đầu con giết vỗ cánh đuổi theo, hướng bên cạnh cướp thân mà đi, hô. Nàng từ bên hông cởi xuống một cái bố nang phất tay triển khai, một mảnh cắt đá mảnh hạt, hướng ba cái hồng đầu con giết đối diện chúng tới. Phốc phốc phốc. Lộn xộn vỗ cánh thanh âm truyền đến, ba cái hồng đầu con giết phảng phất đụng phải to lớn đả kích, đụng ở bên cạnh trên vách động, rơi rơi xuống mặt đất. Ngay tại cái này sắt trong nháy mắt kia, Lý Phi nhai phảng phất bị công kích đến đồng dạng, phát ra rên lên một tiếng, thân hình xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Sở Tâm Vân không có chầm tay, một kiếm xuyên giết đi qua, phốc. Tuân Thiên kiếm động mặc Lý Phi nhai tim. Rút kiếm đi ra, Sở Tâm Vân hướng về sau tránh gấp, lùi đến nơi xa. Một đạo máu tươi tiêu xạ vài thước bên ngoài, Lý Phi nhai mềm nhũn ngã trên mặt đất, như vậy chết chết đi. Công kích ba cái hồng đầu con giết cắt đá mảnh hạt, là dị hỏa mặt đất cắt đá. Sở Tâm Vân cảm thấy Lý Phi nhai am hiểu dịch trùng chi thuật, nhưng không có thúc đẩy hồng đầu con giết vượt qua dị hỏa, hướng bọn họ đào tẩu phương hướng tuần sát, cảm giác sâu sắc kỳ quái. Liền suy đoán dị hỏa đối hồng đầu con giết có tác dụng khắc chế. Mà dị hỏa khu vực cắt đá mảnh hạt, bị dị hỏa hun sấy, có lẽ đối với hồng đầu con giết hữu dụng. Kết quả chính như Sở Tâm Vân phỏng đoán, cắt đá mảnh hạt ngăn chặn hồng đầu con giết, phảng phất khắc tinh đồng dạng. Hoa Nhược Nhan đi lại đây, đứng tại Sở Tâm Vân bên người. Hai người nhìn xem chết đi Lý Phi Nhai, trong lòng rốt cục trầm tĩnh lại. Đúng lúc này, Lý Phi Nhai thân thể bỗng nhiên nhúc nhích, giơ lên đầu, nhắm chặt hai mắt mở ra, nhìn về phía Sở Tâm Vân hai người, chảy ra hai đạo huyết ngân. Còn chưa chết đấu. Hoa Nhược Nhan rút kiếm đi ra, muốn tiến lên chém giết, lại bị Sở Tâm Vân đưa tay ngăn lại. Đối phương am hiểu sai khiến độc trùng, không nên tới gần. Sở Tâm Vân nói ra. Hắn vừa dứt lời, Lý Phi nhai thân thể như xoắn ốc đồng dạng, thay đổi bắt đầu. Tạch tạch tạch, xương đang vặn vẹo dán đoạn nước, phát ra khiếp người thanh âm, toàn bộ thân hình nhìn qua, xoay trở thành bánh quai trèo đồng dạng. Sau một khắc, Lý Phi nhai thân thể dùng cả tay chân, cực nhanh hướng Sở Tâm Vân hai người bỏ tới. Bang siêu. Hoa Nhược Nhan cường nỗ công sát, mũi tên một đạo tàn ảnh bay đi, xuyên vào Lý Phi nhai trong thân thể. Nhưng mà một tiễn này không có tác dụng gì, Lý Phi nhai thân thể điểm nhiên như không có việc gì, tiếp tục hướng hai người bỏ mà tới. Quỷ dị như vậy sự tình, vượt ra khỏi hai người có khả năng tưởng tượng phạm vi, Hoa Nhược Nhan bị cả kinh cứ thế ngay tại chỗ. Đi mau. Sở Tâm Vân hét lớn một tiếng, đánh thức Hoa Nhược Nhan, hai người hướng dị hỏa phương hướng bay đi. Lý Phi nhai thân thể vậy tăng nhanh tốc độ, hai tay hai chân linh hoạt bỏ, giống như mẹ xe đét ben đồng dạng, xông lại đây. Đây rốt cuộc là cái gì a? Hoa Nhược Nhan đến cùng là nữ tử, dũng khí thẳng tắp hạ xuống, run giọng vấn đạo. Ta không biết là cái gì, duy có dị hỏa mới có thể giúp chúng ta, ngăn trở cái quái vật này. Sở Tâm Vân đáp. Siêu siêu. Hai người thân hình tật trôi qua, trong nháy mắt, lui vào trong loại dị hỏa. Chương 180, máu thịt bên trong hư ảnh. Sở Tâm Vân hai người, bách khai dị hỏa, đứng tại giới vực bên trong, quay người sau nhìn. Lý Phi nhai thân thể giống như bò chi trùng, vậy cực nhanh đuổi theo, tại dị hỏa bên ngoài ngừng lại. Quả nhiên như lời ngươi nói, đối phương quái vật e ngại dị hỏa, không dám lên tới. Hoa Nhược Nhan hai mắt lộ ra kinh dị, thở dốc nói. Ngay tại nàng vừa dứt lời thời điểm, Lý Phi nhai thân thể vỡ ra, phảng phất một cái giấy thể xác túi ra, từ đầu đến cuối bị vô hình bàn tay lớn, sống sờ sờ địa xé mở. Máu đen nội tạng chảy đầy đất, thân thể cơ bắp hướng hai bên vòng lại, vỡ vụn xương cốt phát ra ken két thanh âm. Hoa Nhược Nhan nội tâm kinh hãi, đạt tới cực điểm, nhịn không được túi đầu nôn mửa liên tu. Sở Tâm Vân nhìn về phía đối phương, ánh mắt bên trong cũng là vẻ kinh ngạc. Một đạo mơ hồ hư ảnh hình dáng, từ thân thể tàn phế bên trong chậm rãi bò lên đi ra. Đạo hư ảnh này hình dáng, mắt thường khó mà trông thấy, hắn cũng chỉ có vận chuyển đại thiên tâm quyết, hai mắt mới có thể trông thấy. Đi mau, đi mau. Sở Tâm Vân trông thấy hư ảnh hình dáng, vậy mà đi vào trong loại dị hỏa, hướng hai người mà đến, không khỏi trong lòng hoảng hốt, giữ chặt Hoa Nhược Nhan hướng nơi xa chạy đi. Hoa Nhược Nhan mặc dù không thấy bất cứ một thứ gì, nhưng trông thấy Sở Tâm Vân kinh hoàng, cũng biết không ổn, đi theo hướng về phía trước mà đi. Hư ảnh hình dáng cách mặt đất ba thước, tại dị hỏa bên trong ghé qua, hướng hai người đuổi theo. Sở Tâm Vân trông thấy hư ảnh hình dáng không sợ dị hỏa, trong lòng âm thầm kêu khổ, cướp thân tật hành, đi qua dị hỏa khu vực. Đứng ở bên dưới, quay đầu nhìn quanh. Sở Tâm Vân, ngươi trông thấy. Nhìn thấy cái gì? Hoa Nhược Nhan thanh âm bên trong mang theo đắng chát, thở hào hển vấn đạo. Ta không biết là cái gì, chỉ nhìn thấy một cái hư ảnh hình dáng. Sở Tâm Vân chậm rãi đáp. Hoa Nhược Nhan hai mắt mang theo kinh ngạc, lần theo Sở Tâm Vân ánh mắt nhìn, ngoại trừ dị hỏa bên ngoài, không thấy bất cứ một thứ gì. Hư ảnh hình dáng xuyên qua dị hỏa, hướng hai người bồng bềnh mà đến, hơn 100 trượng rộng dị hỏa khu vực, đã đi đến 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Sở Tâm Vân tim đập như trống trầu, đã làm tốt quay người mà chạy chuẩn bị, đông dưng. Hư ảnh hình dáng đi đến 10-16.5m khoảng cách, đột nhiên đốt bốc cháy, ngọn lửa màu xanh phóng lên tận trời, cao tới mấy trượng. Đó là cái gì? Hoa Nhược Nhan bắt lấy Sở Tâm Vân cánh tay, chăm chú điệu tới gần, hai mắt nhìn về phía hư không đốt cháy, ngốc trệ như con rối đồng dạng. Mượn nhờ đốt cháy hỏa diễm, hư ảnh hình dáng bị hiện hiện ra, giống như một cái to lớn độc trùng, nhiều chân con giết đồng dạng. Cơ hồ liền là chớp mắt trong nháy mắt, hư ảnh bị đốt cháy hầu như không còn, phảng phất huyễn tượng không còn tồn tại. Không có, triệt để bị dị hỏa đốt cháy. Sở Tâm Vân ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhẹ gật đầu. Hai người nghỉ ngơi một hồi, đi vào thân thể tàn phế bên cạnh. Thân thể tàn phế đang vặn vẹo xé rách phía dưới, đã biến thành một bãi thịt vụn, nhìn qua làm cho người buồn nôn. Sở Tâm Vân lo lắng có độc, dùng trường kiếm đẩy ra thân thể tàn phế, tìm tới một cái túi da. Mũi kiếm đẩy ra túi da bên trên dây thừng, bên trong lộ ra Lý Phi Nhai lệnh bài. 1000 điểm số cuối cùng cũng đến tay. Sở Tâm Vân gật đầu nói. Hoa Nhược Nhan lấy túi nước, dùng nước thanh tẩy mấy lần về sau, xác định lệnh bài không độc, lúc này mới thu nhặt lên. Trước đó hỏa quật thời điểm, hắn đem bố nang ném lại đây, ta cứ như vậy đưa tay tiếp được. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lòng còn sợ hãi, có chút sợ. Có lẽ lúc ấy hắn cảm thấy hạ độc không có nắm chắc, cho nên mới không có xuất thủ ám toán. Sở Tâm Vân gật đầu đáp, chỉ là cuối cùng cái bóng mờ kia hình dáng, đến cùng là cái gì, khó có thể lý giải được. Ra túi bên trong không có vật khác, chỉ có một căn dài nửa xích ống trúc nhỏ. Sở Tâm Vân mở ra ống trúc, bên trong là một cái cuộn giấy. Mở ra giấy quyển quan sát, bên trong là một tiểu phúc đồ vẽ, một mảnh liên miên bất tuyệt núi cao, một đạo thác nước lưu từ núi cao tuyệt bích bên trong, thẳng đứng bay thấp xuống. Này bút vẽ pháp khó mà đến được nơi thanh nhã, vẽ tranh người cũng không cao minh. Từ trên trang giấy nhìn, này vẽ thành tại 3 năm trước đó, sẽ không vượt qua 5 năm. Ta đã từng học qua một chút thư họa, tự nhận ánh mắt không hội nhìn lầm. Hoa Nhược Nhan xem xét về sau, nói với Sở Tâm Vân. Này vẽ không có ký tên, Lý Phi Nhai lại mang theo trên người, đoán chừng là chính hắn miêu tả đi ra, cùng hắn bí mật có quan hệ. Sở Tâm Vân gật đầu đáp. Liền xem như thật có chút bí mật, thiên hạ to lớn như thế, đi đâu tìm chỗ này núi cao. Hoa Nhược Nhan lắc đầu, trên phố lưu truyền bảo tàng bí cầu, nhiều như trong nước lưu xa. Mỗi một tấm bí đồ đều là nói chắc như đinh đóng cột, có kinh thiên mật bảo, vô số đạo văn thạch. Nghe nhiều cũng liền trở nên bình thường, không cảm thấy có cái gì. Chương này không đầu không đuôi bức họa, còn không bằng cái kia chút bí cầu, đoán chừng liền xem như tặng không, cũng không có người muốn. Vẫn là trước thả tại trên thân, sau này hay nói a. Sở Tâm Vân cảm thấy Hoa Nhược Nhan lời nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn là đem cuộn giấy bỏ vào trong túi. Thân thể tàn phế dùng dị hỏa dẫn đốt, đốt thành cho bụi, hai người chuẩn bị rời đi. Nếu như không phải tỉ thí, thật nghĩ liền ở lại chỗ này, một mực tu luyện. Sở Tâm Vân cảm khái nói ra. Chúng ta nói xong, chỗ này bí mật chỉ thuộc về hai người chúng ta, không thể tiết ra ngoài cho cái khác người. Hoa Nhược Nhan nhìn về phía Sở Tâm Vân, ta thể sẽ không nói cho người thứ ba, nhưng là ngươi cũng muốn thể, tuyệt không thể nói cho người khác biết. Ân, ta Sở Tâm Vân thể tuyệt không thanh chỗ này bí mật, nói cho người khác biết. Sở Tâm Vân thận trọng nói. Nhìn xem Sở Tâm Vân bộ dáng, không qua loa nói cười Hoa Nhược Nhan, lần thứ nhất lộ ra tiểu dung, tuyệt mỹ tinh xảo dung mạo, giống như băng sơn làm tan đồng dạng. Sở Tâm Vân nhìn chăm chú phía dưới, không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Hoa Nhược Nhan hai gò má lộ ra một mảnh đỏ ửng, quay người đi thẳng về phía trước. Sở Tâm Vân cũng không nhiều lời, đi theo đi lên. Hai người một đường đi thẳng về phía trước, ước chừng nửa ngày thời gian, liền đi ra hầm băng sơn động. Xem xét quyển trục địa đồ, Sở Tâm Vân tìm đúng phương hướng, hai người đi thẳng về phía trước. 3 ngày sau, hai người rốt cục nhìn thấy một chỗ thôn xóm, vội vàng đi vào. Đây là một chỗ đạo phỉ thôn xóm, hai người tới thôn xóm bên ngoài, bị hai tên đạo tặc tiến lên ngăn lại. Sở Tâm Vân không ngại lộ bên trên một tay, lập tức trấn trụ hai tên đạo tặc, vội vàng thông báo đi vào. Một tên đầu chọc râu quai nón chùm thổ phỉ nên đón đi ra, đem hai người đón vào một chỗ ấm áp nhà gỗ, ngồi xuống. Nhà gỗ tương đương đơn sơ, nham thạch lũy thế đại kháng, phía trên trải ra thú. Dựa vào tường trong lò lửa, thiêu đốt lên sưởi ấm củi lửa. Bàn gỗ chiếc ghế là khối lớn cơ gỗ, đơn giản hợp lại mà thành, cạnh góc không có tân trang, thô kệch chi cực. Một hồi thời gian, nóng hôi hổi rượu thịt, liền đã bưng lên. Sở Tâm Vân cùng Hoa Nhược Nhan vậy không khách khí, ngồi xuống ăn. Mà bắt đầu, Trung Thổ Phỉ ở một bên bồi tiếp, thất cung tất kính bộ dáng. Sở Tâm Vân một bên ăn, vừa cười hướng Trung Thổ Phỉ hỏi thăm một ít chuyện. Chủ yếu là chung quanh địa hình, con đường thông suốt, chiếm cứ đạo phỉ thế lực các loại. Hai người ăn uống xong về sau, Sở Tâm Vân cười từ trên thân, móc ra một trang giấy để lên bàn. Chương 181, gặp lại rút kiếm, trong nháy mắt mà giết. Đầu chọc Trùm Thổ Phỉ trần chờ một cái, cầm qua tờ giấy mở ra xem, hai mắt lập tức vui mừng, phóng xạ ra tinh quang. Yên tâm đi, ngươi là đạo phỉ, ta cũng không phải, không hội lấy không ngươi đổ vật. Thanh ta cần muốn cái gì chuẩn bị kỹ càng, chương này tiền trang kim phiếu, liền là ngươi. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Mời hai vị chờ một lát, tiểu ngay lập tức đi xử lý. Đầu chọc Trùm Thổ Phỉ cười đi ra ngoài. Hai bộ quần áo áo ra, một khung trượt tuyết xe ngựa, một bao lớn thịt khô đồ ăn, lập tức chuẩn bị thỏa đáng. Sở Tâm Vân hai người hơi chút nghỉ ngơi, liền lái trượt tuyết xe ngựa, hướng nơi xa mà đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, đầu chọc Trùm Thổ Phỉ trên mặt, lộ ra tiếu dung, hai người các ngươi đi chuẩn bị ngựa, đi với ta ra thôn một chuyến, chúng ta còn có một phen phát tài. Ba người đánh ngựa rời đi, đi vào bên ngoài 20 dặm thôn xóm, trực tiếp đi vào một gian cao lớn nhà gỗ. Bẩm báo tiền bối, ngươi muốn tìm người xuất hiện. Đầu chọc Trùm Thổ Phỉ chắp tay nói ra. Một bóng người từ giữa phòng đi ra, chính là truy sát Sở Tâm Vân, giả mạo Khô Diệp sát thủ áo đen che mặt lão giả. Ngươi nếu là dám gạt ta, ngươi cái này mấy chỗ thôn xóm, nhất định tan thành mây khói, phiến ngói không còn. Áo đen lão giả trầm giọng nói ra. Không dám lừa gạt tiền bối, ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ hết thảy hai người, muốn trượt tuyết xe ngựa, hướng bên ngoài 50 dặm sói hoang trấn đi. Đầu chọc Trùm Thổ Phỉ cười trả lời. Một người khác là ai? Dáng dấp cái gì bộ dáng? Áo đen lão giả nhìn chăm chú đối phương, tiếp tục truy vấn. Một người khác là một nữ tử, dáng người cao như vậy, dung mạo bị che khuất, không có trông thấy đầu chọc Trùm Thổ Phỉ vội vàng khoa tay lấy, đem Hoa Nhược Nhan đặc thù nói ra. Áo đen lão giả cũng không nói chuyện, đem số tấm ngân phiếu ném trên bàn, quay người rời đi mà đi. Lão đại, ngươi làm gì không giới thuốc, đem hai cái chim non đánh ngã. Có thể nhiều đến gấp đôi tiền thưởng A. Liền xem như không thả ngược lại hai một đứa con ít, sớm một chút báo tin, để che mặt lao đầu trước một bước đổi tới, cũng có thể nhiều đến một chút tiền thưởng. Hai tên đứng ở bên cạnh thủ hạ, một trái một phải, nói thầm nói. Các ngươi hai cái xuẩn ra hỏa, hiểu cái gì? Người khác là thực lực gì, chúng ta thuốc hữu dụng không? Sớm một chút báo tin đi qua, nếu như tại chúng ta trong thôn đánh nhau, lao đầu thắng còn dễ nói, nếu như thua, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Muốn kim phiếu, ngân phiếu, cũng phải có mệnh hưởng thụ A, chết chẳng còn gì nữa. Đầu chọc Trùm Thổ Phỉ bay lên hai cước, đá vào hai tên thủ hạ trên mông, hùng hùng hổ hổ đi. Hai tên thủ hạ vội vàng tiến lên, chắp tay lấy lòng lão đại cao minh, cười đi theo. Sở Tâm Vân cũng không biết, áo đen lão giả tại cái này một mảnh địa khu trong thôn lạc, đại vùng chân dùng, tìm kiếm hắn tung tích. Càng không biết Trùm Thổ Phỉ đã mật báo, áo đen lão giả đã đuổi tới. Hai người dựa theo mình kế hoạch, một đường lái xe mà đi, đi tới sói hoang trấn. Sói hoang trấn là Tuyết Lang tộc thế lực khu vực. Phía địa vực này thôn xóm tiểu trấn, đều tôn kính Tuyết Lang tộc vi tôn, đối Xuân Phong Thành ôm lấy địch ý. Sở Tâm Vân hai người tiến vào sói hoang trấn, đã đêm khuya. Trên trấn chỉ có một cái khách sạn, hai người muốn hai gian thượng phòng ở lại, cuối cùng có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi, ngủ mở giấc. Sáng sớm hôm sau, Sở Tâm Vân hai người tới đại đường ngồi xuống, chuẩn bị nhét đầy cái bao tử, rời đi sói hoang trấn. Năm tên nam tử từ bên cạnh đi lại đây, đem hai người vây vào giữa, tay phải đều đặt ở binh khí bên trên. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chư vị, chúng ta có thù sao? Sở Tâm Vân cười vấn đạo. Năm tên nam tử đều mang theo mặt nạ ra người, nhìn qua mặt không biểu tình, không có trả lời. Sở Tâm Vân, chúng ta lại gặp mặt. Áo đen che mặt lão giả đi ra, trầm giọng nói ra. Nguyên lai là ngươi, âm hồn bất tán à, xem ra hôm nay không làm một cái kết thúc, ta là đi không ra căn này khách sạn. Sở Tâm Vân đứng lên tới. Ngươi ở chỗ này là chết, đuổi hướng mặt trước vậy giống nhau là chết. Nói thật cho ngươi biết đi, Thanh Phong các tất cả mọi người, bị Tuyết Lang tộc người vây quanh, đoán chừng hiện tại đã biến thành thi thể. Áo đen lão giả nói ra. Ngươi tại hù ta đi. Loại này thủ đoạn không có bao nhiêu tác dụng. Sở Tâm Vân cười nói. Lão Phu nói đều là lời nói thật, Tuyết Lang nhất tộc tinh nhuệ ra hết, cướp đoạt lệnh bài những vật này, chuẩn bị treo giá, hung hăng kiếm một món tiền. Tất cả tham dự tỉ thí học sinh, đều bị cuốn vào trận này loạn chiến. Tin tức này tất cả mọi người biết, nếu không ta trước không động thủ. Để ngươi tùy tiện tìm người, hỏi một chút. Áo đen lão giả nhìn về phía Sở Tâm Vân, chậm rãi nói ra. Không cần hỏi, kỳ thật ta cũng tốt muốn làm cái kết thúc, giết. Sở Tâm Vân một tiếng lạnh quát, kiếm mang hóa thành một dải lụa, hướng áo đen lão giả đoạt công đi lên. Bốn phía năm người một mực tại đề phòng, lập tức rút ra binh khí nên tiếp, chanh chanh chanh. Hoa Nhược Nhan đứng dậy xuất kiếm, thân ảnh mị ảnh địa chớp động, kiếm mang điện quang hỏa thạch đồng dạng, chặn lại năm người công sát. Áo đen lão giả vẫn cho là Sở Tâm Vân hội đánh nghi binh đào tẩu, dù sao trước đó có giao thủ, hắn biết thực lực đối phương. Cho nên trông thấy Sở Tâm Vân đoạt công tới, nội tâm của hắn vì đó khẽ giật mình. Mặc dù động tác trên tay không chậm, nhưng trên tâm lý đã chênh lệch cực lớn, tư duy suy nghĩ, theo không kịp kiếm trong tay chiêu. Chanh chanh chanh. Chật hẹp trong khách sạn, kiếm khí ngang dọc giao thoa, sắc bén tiếng gào phá toái hư không. Vô số bàn băng ghế chia 5 xẻ 7, bụi bặm như sương mù đồng dạng che khuất ánh mắt. Phanh. Áo đen lão giả thân thể vọt lên, đâm vào một mặt tường bên trên, vách tường ầm vang sụp đổ, hắn chui ra ngoài, đứng ở trống trải trên đường phố. Sở Tâm Vân đi ra, đứng ở trước mặt đối phương. Chỗ này cởi mở, vừa lúc buông tay buông chân, có thể thi triển chiêu thức. Áo đen lão giả nhìn về phía Sở Tâm Vân, lộ ra nồng đậm sắc ý, ngươi thật giống như đột phá tấn thăng, một tên giống như ngươi người trẻ tuổi, có thể tấn thăng đến thối cốt cảnh hậu kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là ngươi lập tức sẽ chết đi, nụ hoa chấm nở nụ hoa, lập tức liền muốn khô héo, thật là đáng tiếc. Ngươi cho rằng ngươi thật giết được ta sao? Sở Tâm Vân vấn đạo. Có lẽ 3, 5 năm về sau, ta khả năng không giết được ngươi, nhưng hôm nay ta vẫn là có thể giết ngươi. Áo đen lão giả trong lúc nói chuyện, trường kiếm bày ra một cái kiếm thức thức mở đầu. Sở Tâm Vân lạnh lùng một cười, tuân thiên kiếm rời đi bàn tay, phát ra một tiếng thanh minh, vây quanh thân thể xoay quanh, lơ lửng ở trước ngực. Ngự kiếm chi thuật. Áo đen lão giả giật nảy cả mình, cái này, điều đó không có khả năng. Coi như ngươi là thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực, vậy không có khả năng nắm giữ ngự kiếm chi thuật a. Cô lậu quả văn, ngươi chưa từng gặp qua còn có rất nhiều. Sở Tâm Vân thúc đẩy tuân thiên kiếm, hướng đối phương thẳng bắn đi, chanh. Áo đen lão giả huy kiếm chống đỡ, thân hình hướng bên cạnh tránh gấp. Đúng lúc này, tuân thiên kiếm uyển như vật sống đồng dạng, bay vút lên trời chuyển hướng, đón đối phương công sát, phốc một tiếng, sâu nhập trong thân thể. Sở Tâm Vân kéo động thắt ở trên chuôi kiếm gân rồng dây thừng, tuân thiên kiếm hướng về sau trở ra, trở lại trong tay hắn. Ngự kiếm thức không thể bằng xa, nhưng có gân rồng dây thừng, liền có thể đánh xa. Hai xứng hợp phía dưới, có thể mê hoặc đối thủ, làm đến trong nháy mắt chém giết. Đây không phải ngự kiếm chi thuật, không phải. Áo đen lão giả minh bạch lại đây, buộc ngã trên mặt đất, như vậy chết chết đi. Hoa Nhược Nhan còn tại tranh đấu, Sở Tâm Vân dẫn theo áo đen lão giả thi thể, tật bộ đi tới. Chương 182, thiên tài thiếu nữ vẫn lạc. Hoa Nhược Nhan xuất kiếm công sát, đối phương có hai tên nam tử, ngã xuống nàng dưới kiếm. Còn lại ba tên nam tử, cũng là đau khổ trèo trống, mắt thấy là phải bị nàng cầm xuống. Sở Tâm Vân xông vào giữa sân, đem áo đen lão giả thi thể ném xuống đất, các ngươi người đã chết, nếu như muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn địa cho ta thúc thủ chịu trói. Hoa Nhược Nhan vậy lui ra phía sau một bước, cầm kiếm mà đứng, cùng Sở Tâm Vân chô đứng phối hợp, ngăn chặn ba người đường lui. Ba người vậy ngừng tay đến, nhìn một chút lão giả thi thể, không chút do dự, cùng một chô ăn vào dược hoàn, trong khoảnh khắc liền ngã địa chết đi. Đối phương tử ý như thế chi kiên quyết, Sở Tâm Vân muốn ra tay bắt giữ người sống thời điểm, đã chậm. Điều tra 6 người mang theo chi vật. Ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài, không có để lại cái khác manh mối. Trưởng quỹ, mời ra đây. Hoa Nhược Nhan la lớn. Trưởng quỹ trốn ở phía sau quầy, nghe thấy bị Hoa Nhược Nhan la lên, lúc này mới một mặt kinh hoàng đi ra. Ngươi vậy tu luyện võ đạo, không đến mức như thế sợ hại a? Sở Tâm Vân cười nói. Tiểu điểm ấy tu luyện, không coi là gì, nội tâm thật sự là sợ hãi chi gây nên. Ha ha, trưởng quỹ vội vàng bồi cười, liên tục chắp tay. Ta có lời hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cái này chút ngân phiếu liền là ngươi. Sở Tâm Vân đem lục soát tới ngân phiếu, toàn bộ đặt ở trưởng quỹ trong tay. Sở Tâm Vân muốn hỏi sự tình, không phải bí mật gì, sói hoang trấn không sai biệt lắm người đều biết. Tuyết lang nhất tộc thủ lĩnh, điều mỗi cái thôn xóm tiểu trấn cường giả, điều tập tất cả tinh nhuệ, quy mô tiến công quan học học sinh. Nghe nói là tuyết lang tộc thủ lĩnh, cùng một chút học sinh đã đạt thành liên thủ đồng minh, bắt đầu vây giết khác nhất phương học sinh. Trưởng quỹ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ biết là song phương tại phía bắc giao phòng, ác chiến chém giết. Chúng ta đi, một đường nghe qua đi, định có thể tìm tới chém giết chiến trường. Sở Tâm Vân đi ra ngoài, hai người lên trượt tuyết xe ngựa, hướng bắc bay đi. Hai ngày sau đó, Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai người, đi tới chiến trường phụ cận. Lúc này đã là đêm khuya, gió lạnh gào thét cánh đồng tuyết phía trên, có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm đại doanh đen đuốc, trải rộng trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Hai người bỏ trượt tuyết xe ngựa, lặng yên hướng một chỗ ánh lửa mà đi. Ánh lửa chỗ là một đội đạo phỉ, hết thể hơn 10 người, tọa kỵ buộc ở trên có gỗ, người vây quanh đống lửa một vòng, đang đánh chợp mắt ngủ say. Hai người trước cầm xuống cảnh giới đạo phỉ, sau đó cùng một chỗ xông đi lên, một hai cái hô hấp ở giữa, liền cầm xuống đối phương. Tất cả đạo phỉ bị chế trụ gân mạch, toàn thân bủn rủn, không thể động đậy. Sở Tâm Vân tiện tay bắt một tên lâu la, đơn độc xách tới một bên, lên tiếng hỏi song phương giao chiến vị trí, còn có khẩu lệnh. Sau đó lại xách lại đây một tên lâu la, đơn độc hỏi thăm, cuối cùng nắm qua lâu la thủ lĩnh đơn độc hỏi thăm. Ba người trả lời nhất trí, không có lừa gạt. Bị vây lại quan học rất nhiều, đạo phỉ vậy không nhớ được, chỉ biết là cầm đầu mấy cái quan học, có Thanh Phong Các, Kim Giác Các, Ngọc Đỉnh Các các loại. Có bao nhiêu quan học bị vây lại, Sở Tâm Vân không thèm để ý chút nào, chỉ muốn lấy được Thanh Phong Các tin tức, cái này như vậy đủ rồi. Hai người lập tức lên ngựa, hướng nơi xa chạy như bay tới. Tuyết Lang nhất tộc hành quân bày trận, rất có chương pháp, từng tầng thủ vệ, giống như thùng sắt đồng dạng. Cũng may Sở Tâm Vân hỏi rõ khẩu lệnh, một đường thông suốt hướng trước mà đi. Phía trước là một cái ngọn đồi nhỏ rừng cây, vòng qua rừng cây, liền là hẻm núi. Chúng ta Thanh Phong Các người, liền bị vây ở trong hạp cốc. Sở Tâm Vân chỉ về đằng trước, nói với Hoa Nhược Nhan. Trung Mục Thần có thể phục chúng, làm người khôn khéo, có thể xem xét thời thế. Còn có Vũ Văn Giao, Phù Giang giúp hắn, chắc hẳn không có trở ngại. Hoa Nhược Nhan nói ra. Ta cũng nghĩ thế một chuyện khác, nếu như nội gian quay phá, cái kia sẽ rất khó nói. Sở Tâm Vân lo lắng, lắc đầu. Ngươi đã đem hiểm nghi, thu nhỏ đến bốn người trên thân. Chia tay thời điểm, ngươi vậy cùng Trung Mục Thần mật đàm, để hắn phái ra nhân thủ, một đối một địa giám thị bốn người, cũng không hội không may xuất hiện. Hoa Nhược Nhan nói ra. Nội gian sở dĩ là nội gian, liền là hắn tiết lộ tin tức lúc, không hội để người ta biết. Một đối một giám thị bí mật, nếu có sơ sẩy, đồng dạng sẽ xảy ra chuyện. Sở Tâm Vân lắc đầu, dùng ngựa đi thẳng về phía trước. Hai người cẩn thận mặc doanh mà qua, phía trước liền là hẻm núi. Lúc này, hai tên phòng thủ giao lộ thủ vệ, nhìn thấy hai người, tiến lên ngăn lại hỏi thăm khẩu lệnh. Sở Tâm Vân trả lời về sau, thủ vệ nhíu mày, khẩu lệnh có sai, muốn từ chỗ này đi qua, không phải cái miệng này lệnh. Không thể nào. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Sở Tâm Vân đi ra phía trước, cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủ vệ lộ ra cảnh giác thần sắc, đang muốn nói chuyện, Sở Tâm Vân như quỷ mị điệu tới gần, trường kiếm công sát như nước chảy mây trôi đồng dạng. Hai tên thủ vệ cơ hồ liền là đồng thời trung kiếm, không có phát ra một điểm thanh âm, ngã trên mặt đất chết đi. Hai người đem thi thể kéo tới bên cạnh, bày ra ngủ gật nghỉ ngơi bộ dáng, sau đó hướng nơi xa mà đi. Đi ra không bao xa, đối diện 5, 6 người, cưỡi ngựa chậm rãi tới. Đại tuyết đêm lạnh, song phương đều mặc lấy áo da, trên đầu mang theo thú mũ da, mặt giấu đằng sau, nhìn không rõ ràng. Sở Tâm Vân một vùng dây cương, hướng bên cạnh tránh ra, cắt đi một bên. Nhưng đối phương dẫn đầu người, tại đi qua về sau, lại tìm ngựa quay đầu trở về, ngăn ở phía trước. Tôn giá ngăn lại đường đi, là dụng ý gì? Tại hạ là quan học học sinh, phụ mệnh đi phía trước phòng thủ. Sở Tâm Vân biết khẩu lệnh không đúng, cho nên tự xưng học sinh. Dù sao đứng tại Tuyết Lang tộc một bên học sinh rất nhiều, lẫn nhau ở giữa không biết cũng là thường tình. Sở Tâm Vân, quả nhiên là ngươi. Cản ở phía trước người, chính là Lăng Vân các thiên tài thiếu nữ, đến trường bảng bài danh thứ 7 Hạ Thu Nguyệt. Hạ Thu Nguyệt, không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp gỡ, còn thật là đúng dịp. Sở Tâm Vân ngữ khí bình thản, trong lòng thầm kêu không may, gặp được quen biết người, mở miệng nói chuyện, liền bị nhìn thấu. Ta ngăn chặn hắn, các ngươi nhanh đi cảnh báo. Hạ Thu Nguyệt toàn thân khí thế phát ra, là thối cốt cảnh trung kỳ thực lực. Ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại xoay người lại, còn kịp. Sở Tâm Vân nói ra. Hạ Thu Nguyệt một tiếng quát mắng, thân hình xông lên trời, trường kiếm lăng không hướng phía dưới, kiếm mang lôi ra một dải lụa, xông tới giết. Sở Tâm Vân thân hình tránh gấp, trong nháy mắt rời đi lưng ngựa, hướng về sau bay xuống đứng trên mặt đất. Hạ Thu Nguyệt kiếm mang đảo qua, to như vậy đầu ngựa vô thanh vô tức rơi xuống trên mặt đất, phanh. Xác ngựa ngã trên mặt đất, cốt cốt chảy xuôi máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Giết. Hạ Thu Nguyệt thân hình rơi trên mặt đất, mũi kiếm rung động phát ra kỳ dị tiếng gào, huyễn hóa ra mấy đóa kiếm hoa, đột nhiên vội sồng công sát mà tới. Hai đạo nhân ảnh giao thoa trong nháy mắt, Sở Tâm Vân rút kiếm huy động, bang. Trường kiếm va chạm tiếng leng keng, tại hư không tiếng vọng, quanh quẩn không tiêu tan. Hạ Thu Nguyệt thân hình xông ra ngoài một trượng, đột nhiên dừng lại quay người, nhìn về phía Sở Tâm Vân con mắt giống như cá chết đồng dạng, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lăng Vân các thiên tài thiếu nữ, như chúng tinh phủng nguyệt nhân vật, như vậy chết chết đi. Lúc này, Hoa Nhược Nhan cùng một nữ tử chiến ở cùng nhau, mà đối phương những người khác, đều giục ngựa hướng nơi xa chạy đi, phát ra cảnh báo thét dài. Chương 183, cự lang ma thú, khốn đấu. Kiếm mang thiểm thước, Hoa Nhược Nhan liên tiếp vài kiếm, gấp đánh tới. Đối phương nữ tử luôn cuống tay chân, bị bức phải lưng tựa lại thụ, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Sở Tâm Vân mắt khán kỳ người khác đuổi không kịp, vậy tránh trên thân trước trợ công. Đối phương nữ tử trông thấy Sở Tâm Vân xuất thủ, thầm than một tiếng, dừng tay đứng thẳng, từ bỏ chống cự. Hô! Hoa Nhược Nhan huy kiếm đi qua, đem nữ tử ra thú mũ trùm đầu đánh rơi trên mặt đất, lộ ra mặt cho. Đúng là Sở thị gia tộc Sở Thu Thủy, Lăng Vân các đến trường bảng, bài danh thứ 10 học sinh. Ta xem qua chân dung, ngươi gọi Sở Thu Thủy. Thu Nguyệt Thu Thủy, phong thái chắc ước, Hạ Thu Nguyệt, Sở Thu Thủy, như hình với bóng một đôi hảo tỉ muội. Hoa Nhược Nhan lạnh lùng nói. Sở Tâm Vân, ngươi một kiếm giết Thu Nguyệt tỷ. Sở Thu Thủy không có gì vãng ngạo khí, âm thanh run rẩy, tại tử vong trước mặt, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, tha ta còn không muốn chết. Hoa Nhược Nhan trường kiếm vươn về trước, hướng Sở Thu Thủy đâm tới. Sở Thu Thủy tuyệt vọng nhắm mắt lại, một viên nước mắt tràn mi mà ra, thuận khuôn mặt chảy xuống. Trường kiếm mũi kiếm dừng ở trên cổ họng, băng lãnh hàn ý ăn mòn lại đây, Sở Thu Thủy nội tâm sụp đổ đến cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Xem ở Sở Long Nguyên phân thượng, ta lần này không giết ngươi, bất quá ngươi đừng để ta lại đụng bên trên. Đem ngươi lệnh bài giao cho ta, sau đó có thể đi. Sở Tâm Vân lạnh giọng nói ra. Sở Thu Thủy vội vàng giao ra bản thân lệnh bài, Sở Tâm Vân cầm lại đây bỏ vào trong túi. Hoa Nhược Nhan vậy đi đến Hạ Thu Nguyệt bên thi thể một bên, tìm ra lệnh bài, sau đó bay trên thân ngựa, cùng Sở Tâm Vân cùng rời đi mà đi. Lúc này, Tuyết Lang tộc trong doanh trướng, một mảnh ồn ào thanh âm. Không ít người đạt được cảnh báo, hướng hai người phương hướng đuổi theo. Chí Nghi Sinh đuổi lại đây, trông thấy Hạ Thu Nguyệt thi thể, lập tức ngây ra như phông đồng dạng. Sở Tâm Vân, ngươi ở chỗ nào? Ta muốn giết ngươi. Chí Nghi Sinh như phát điên địa chú lên, phóng ngựa hướng Sở Tâm Vân phương hướng, đuổi theo. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan phóng ngựa hướng về phía trước chạy nhanh đến, sau lưng vô số bóng đen đuổi theo. Là đàn sói, Tuyết Lang tộc thuần dưỡng đàn sói. Sở Tâm Vân quay đầu nhìn lại, lớn tiếng nói. Chạy tại đàn sói phía trước mấy con cự lang, liền là Tuyết Lang tộc thuần dưỡng ma thú. Mỗi cái cự lang hình thể, như con nghé con đồng dạng, hai mắt thiểm thước xích hồng hung quang. Mặc dù hai người giục ngựa phi nước đại, nhưng vẫn là bị đàn sói đuổi kịp. Ngao! Chạy ở phía trước một cái cự lang, từ bên cạnh chặn ngang lại đây, phát ra uy hiếp chu lên, ngăn tại phía trước. Huyết tinh hung tàn khí tức theo gầm rú chuyển đến, Sở Tâm Vân dưới hông tọa kỵ bị tức hơi thở kinh hãi, móng trước tăng lên phát ra hí giải. Hô! Sở Tâm Vân thân hình rời đi yên ngựa, tuân thiên kiếm lăng chống đi vỏ, một đạo kiếm mang quét ngang qua, phốc. Một viên lang thú lăn rơi xuống mặt đất, máu tươi từ ổ bụng xung ra, tại trong gió lạnh hóa thành một mảnh màu đỏ sương mù, phiêu tán mà đi. Lại một cái cự lang nhào tới, mở ra răng nanh huyết buồn đại khẩu, hướng Sở Tâm Vân tắt tới. Sở Tâm Vân thân hình vụt sáng, biến mất tiêu thất, lại trong nháy mắt xuất hiện, phốc. Như bên trong bại cách thanh âm, cự lang sượt qua người. Thân sói bắn tung tóe huyết quang, tại rét lạnh không trùng, lôi ra một luồng hơi nóng bừng bừng quy tích. Oeng. Mất đi khống chế thân sói, đâm vào trên một thân cây, vậy mà đem thân cây bẻ gãy. Vô số tích tuyết tầm vang rơi xuống, đem thân sói vùi lấp tại trong tuyết. Liên tục đánh giết hai cái cự lang ma thú, chấn nhiếp rồi đàn sói. Sở Tâm Vân quay đầu nhìn lại, mình tọa kỵ đã chân kinh đào tẩu, đuổi không kịp. Đi lên. Hoa Nhược Nhan giục ngựa đuổi tới, hướng Sở Tâm Vân giơ ra một cái tay. Sở Tâm Vân một phát bắt được Hoa Nhược Nhan tay, thân hình bay vọt lên, ngồi ở lưng ngựa bên trên. Hai người cùng kỵ một ngựa, hướng nơi xa phi nhanh, rất nhanh liền đi ra rừng cây. Phía trước là một mảnh bằng phẳng đất tuyết, nơi xa liền là chúng nhân khốn thủ hẻm núi. Hoa Nhược Nhan phóng ngựa hướng về phía trước phi nhanh, lại bị Sở Tâm Vân từ phía sau giữ chặt dây cương, trong đống tuyết có bẫy dập, để cho ta tới điều khiển ngựa, ngươi ngồi ta đằng sau. Ngươi có thể trông thấy dưới mặt tuyết mặt. Hoa Nhược Nhan giật mình vấn đạo. Ta tu luyện đạo văn sư thủ pháp, đó có thể thấy được một chút mánh khỏe. Sở Tâm Vân nói ra. Hoa Nhược Nhan gật gật đầu, đưa tay nắm chặt Sở Tâm Vân đầu vai, nhẹ nhàng khẽ trống, thân hình lăng không xoay chuyển, ngồi ở đằng sau. Sở Tâm Vân vậy đồng thời di chuyển về phía trước, ngồi ở phía trước, bắt lấy dây cương giục ngựa hướng về phía trước mà đi. Tọa kỵ chợt trái chợt phải, khi thì tiến lên, lúc mà lùi về sau, bốn bề yên tĩnh địa đi thẳng về phía trước. Trốn ở tuyết địa bên trong, chuẩn bị xuất thủ Tuyết Lang tộc người, trông thấy Sở Tâm Vân giục ngựa mà đi, đối bấy dập rõ như lòng bàn tay, vậy mà so với chính mình còn muốn rõ ràng, lập tức trợn mắt hốt mồm, phảng phất gặp quỷ nhất. Đáng chết, nhất định có gian tế để lộ bí mật. Ta nhất định phải đem tên này gian tế tìm ra, mổ ra rút gân. Cầm đầu một tên tuyết lang tộc trắng hán, từ ẩn tàng tuyết địa bên trong, đứng dậy. Không đúng, lão đại, cạm bẫy này là huynh đệ chúng ta, hôm qua mới cuối cùng đào móc hoàn thành. Phương vị địa đồ còn không có đưa trước đi, gian tế làm sao có thể biết. Bên cạnh một tên nam tử gầy nhỏ, hoài nghi nói ra. Nếu như là dạng này, tên này đáng chết gian tế, nhất định giấu ở chúng ta những người này ở giữa. Tráng hán tức giận nói ra. Lão đại, chúng ta cái này hơn 20 người huynh đệ, đều là hơn 10 năm giao tình. Hiểu rõ người, không thể nào là gian tế a. Nam tử gầy nhỏ vội vàng nói. Ngươi mã. Ngươi nói cho ta rõ, hắn vì cái gì biết bây dập vị trí. Tráng hán chỉ vào dần dần từng bước đi đến Sở Tâm Vân, đại trầm giọng quát. Nam tử gầy nhỏ lập tức im lặng, chi chi ngô ngô nói không ra lời. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến chỉ nghi sinh gào thét, tê tâm liệt phế đồng dạng, Sở Tâm Vân, ta muốn giết ngươi. Thanh âm chấn động hư không, kéo dài vài dặm, trên cây tích tuyết tuôn rơi rơi xuống. Chỉ nghi sinh từ trong rừng vọt ra, trông thấy nơi xa Sở Tâm Vân hai người, liều lĩnh vọt lên. Vâng! Mặt đất đình trệ, chỉ nghi sinh rơi vào bẫy dập, bị tích tuyết chôn. Mà bắt đầu. Sở Tâm Vân nghe thấy đằng sau động tĩnh, biết chỉ nghi sinh đuổi theo, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước mà đi. Sở Tâm Vân, ngươi không muốn đi. Chỉ nghi sinh từ bẫy dập bên trong chui ra, một tiếng phẫn nộ gào thét, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Thân hình hắn như chim đêm đồng dạng lướt đến, mặc dù bước chân xúc động bẫy dập, thân hình vậy tại sụp đổ trong nháy mắt, bay về phía trước trôi qua mà đi. Sở Tâm Vân hai người đi ra bẫy dập khu vực, đang muốn hướng về phía trước phi nhanh, chỉ nghi sinh vậy chạy tới, từ phía sau lưng xuất thủ đánh tới. Hoa Nhược Nhan ngồi ở phía sau, trở lại rút kiếm, bang. Hai cái trường kiếm hô kích, chỉ nghi sinh thân hình thay đổi, đứng ở mặt đất, túi người xuống, huy kiếm. Một đạo kiếm mang tấm lụa, sát mặt đất quét ngang mà qua, tọa kỵ bốn vó cùng một chỗ bẻ gãy, phát ra hy giải ngã xuống trên mặt tuyết. Ngươi lại dám giết Thu Nguyệt, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Chỉ nghi sinh rút kiếm ra khỏi vỏ, điên cuồng địa sông giết lại đây. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai người, cũng không nhiều lời nói nhảm, cùng một chỗ rút kiếm liên thủ công bên trên, tranh tranh tranh. Kiếm khí ngang dọc, phá không dị khiếu, chấn động hư không. Chỉ nghi sinh mặc dù điên cuồng, cũng bị trong nháy mắt áp chế, bước đến liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, hét dài một tiếng truyền đến, Mạc Phi cầm kiếm xông lại đây, gia nhập kịch đấu. Tuyết lang tộc thuần dưỡng đàn sói, cũng bị khu xử xông tới, Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan lâm vào trùng vây bên trong. Chương 184, vây khốn hẻm núi. Tuyết lang tộc đàn sói xông tới, đối phương người vậy lần lượt địa chạy tới. Sở Tâm Vân cùng Hoa Nhược Nhan hai người, cùng một chỗ ép ra Mạc Phi, chỉ nghi sinh, hướng lui về phía sau đi, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm phá vây biện pháp. Chỉ nghi sinh khỏe mắt, huy kiếm muốn lên trước chém giết, bị Mạc Phi đưa tay giữ chặt, nghi sinh, ngươi trước lánh tính một chút, đối phương đã tại trùng vây bên trong, trước hết để cho đàn sói hao hết bọn họ thể lực, chúng ta lại ra tay vậy không tính trễ. Hắn giết Hạ Thu Nguyệt, ta muốn vì nàng báo thủ. Chỉ nghi sinh hai mắt xích hồng, cuồng khiếu quát. Đợi lát nữa bắt được hắn, ngươi muốn làm gì đều có thể, nhưng bây giờ không cần lỗ mãng. Mạc Phi nói ra. Đúng lúc này, hẻm núi phương hướng tiếng chân lôi động, thấy không rõ có bao nhiêu người, phóng ngựa sông giết lại đây. Giết đi qua, cùng mọi người tụ hợp. Sở Tâm Vân huy kiếm đánh tới, Hoa Nhược Nhan theo sát phía sau, hai người đồng loạt ra tay, hướng hẻm núi phương hướng trùng sát mà đi. Ô ô. Tuyết lang tộc người thổi lên một cái kèn lệnh, đàn sói nghe tiếng phong tuân ra mà lên, vây quanh Sở Tâm Vân hai người. Sở Tâm Vân huy kiếm tật chạm, một cái đập xuống ác lang bị lăng không chém ngang lưng, cắt thành hai đoạn, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cực kỳ nguy cấp, hắn xoay tay lại một kiếm đâm tới, tuân thiên kiếm xuyên vào ác lang thân thể, mũi kiếm phá thể mà ra, lại cắm vào một cái khác ác lang trong cơ thể, hai cái ác lang bị xuyên ở cùng nhau. Ba tên võ giả mang theo giữ tợn đầu sói mặt nạ, cưới cự lang ma thú, trong tay huy động trường đao, hướng Sở Tâm Vân xông giết lại đây. Sở Tâm Vân dương kiếm huy động, hai cái nối liền nhau ác lang, lang không bay ra ngoài, đánh tới hướng chạy ở phía trước võ giả. Võ giả gấp vội vàng đem đao cản ở phía trước, nhưng lại ngăn không được ném lực đạo, từ sói trên lưng lăn lông lốc xuống tới. Hét lớn một tiếng, Sở Tâm Vân đột nhiên vọt lên, thân hình né tránh chạy tới cự lang ma thú, lang không hướng phía sau tên thứ hai võ giả công tới. Võ giả vung đao tiến lên chống đỡ, keng. Binh khí va chạm giống như hồng trung đồng dạng, âm thanh chấn trời cao. Sở Tâm Vân tuân thiên kiếm ra sức chém xuống, đem đối phương binh khí chém thành hai đoạn, mũi kiếm lại thuận thế đánh xuống, phốc. Máu bắn tứ tung, võ giả cùng dưới thân cự lang ma thú, bị cùng một chỗ chém thành tứ đoạn, cùng một chỗ ngã xuống đất, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hạng ba võ giả bị Sở Tâm Vân dũng mãnh phi thường, dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng hướng bên cạnh mà đi, công hướng đang tại chém giết đàn sói Hoa Nhược Nhan. Hoa Nhược Nhan đột nhiên quay đầu, hai mắt nhìn về phía võ giả, băng lãnh hàn ý huyền như cánh đồng tuyết bên trên, tuyên cổ bất hóa hàn băng đồng dạng. Võ giả trong lòng đống nhiên giật mình, cảm thấy không lành, hô. Một đạo kiếm mang gào thét mà đến, võ giả đầu người ứng thanh mà rơi. Cự lang ma thú kéo lấy một đường chạy xuôi máu tươi, hướng nơi xa chạy thục mạng. Một đám xuất sinh hơi đi tới, không có chút tác dụng chỗ. Không được, đứng ở một bên nhìn xem, ta chịu đựng không nổi, giết. Chí Nghi Sinh sắc mặt dữ tợn, khống chế không nổi trong lòng phẫn hận, huy kiếm hướng Sở Tâm Vân vọt tới. Mặc Phi không có thể ngăn cản Chí Nghi Sinh, sợ hắn có sai lầm, vậy vội vàng đi theo. Nhiều như vậy xuất sinh cản ở phía trước, nhanh mau tránh ra cho ta. Chí Nghi Sinh lớn tiếng gọi, huy kiếm hướng đàn sói chém giết mà đi. Nghi Sinh, ngươi đừng làm loạn. Mặc Phi vội vàng tiến lên, huy kiếm ngăn trở Chí Nghi Sinh hướng đàn sói xuất thủ. Mặc Phi, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Chí Nghi Sinh tiếp tục huy kiếm, hướng đàn sói chém giết. Bang! Mặc Phi lần nữa huy kiếm, ngăn trở Chí Nghi Sinh xuất thủ. Chí Nghi Sinh, ngươi muốn có chừng có mực. Ta biết ngươi cùng Hạ Thu Nguyệt quan hệ, ngươi bây giờ muốn khống chế ngươi cảm xúc. Không! Là khống chế ngươi điên cuồng, không cần nổi điên có được hay không? Ô ô ô! Một trận tiếng kèn âm truyền đến, công sát đàn sói hướng lui về phía sau đi. Sở Tâm Vân, ta tới lấy tính mạng ngươi. Chí Nghi Sinh phi thân mà lên, hướng Sở Tâm Vân trùng sát mà đi, Mặc Phi tật bộ theo ở phía sau. Đúng lúc này, một trận loạn tiễn từ trên trời giáng xuống, siêu siêu siêu. Hướng Chí Nghi Sinh, Mặc Phi trên đầu che đậy đến, hẻm núi người tới rốt cục vọt tới phụ cận. Sở Minh, nhanh lại đây. Người tới hét to, là Phù Giang chạy đến. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan vội vàng chạy tới, thấy rõ Phù Giang người sau lưng, là Tiền Tam Đa, Yến Linh Yến Trương Tỷ Đệ, Tôn Tĩnh, Khổng Quân, Ngô Nguyệt Lăng. Mạc Lâm Phong, Hạ Phi năm người, vậy cùng một chỗ chạy đến. Tỷ nghe thấy Tuyết Lang tộc doanh trại quân đội, náo động khắp nơi thanh âm, liền biết các ngươi đã tới. Tiễn Linh vừa cười vừa nói. Các ngươi không có chuyện, vậy liền quá tốt rồi. Xa xa nghe thấy Chỉ Nghi Sinh kêu gạo, thật là thống khoái chi cực. Thiền Tam Đa vừa cười vừa nói. Lúc này, Tuyết Lang tộc doanh trướng phương hướng, tiếng chân lôi động mà đến, vô số võ giả cưỡi chiến mã trùng sát đi ra. Có chuyện trở về nói, đi mau, đi mau. Phù Giang phất tay nói ra, chúng nhân cùng một chỗ hướng về sau triệt hồi. Ầm ầm. Tuyết Lang tộc võ giả nhìn gặp chúng nhân rút đi, mấy trăm dư kỵ phóng ngựa truy giết lại đây. Cứ như vậy một mực thối lui đi, bị đối phương đuổi kịp trùng sát, liền là tan tác, nhất định phải ổn định trận cước. Sở Tâm Vân nói ra, không cần dừng lại ngăn cản, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Yến Linh vừa cười vừa nói. Hơn 100 người từ bên cạnh vọt lên, để qua Sở Tâm Vân chúng nhân, bắt đầu bày trận, chặn lại Tuyết Lang tộc người. Đây là quân trận, là kim giáp các người. Sở Tâm Vân vấn đạo. Ngoại trừ kim giáp các bên ngoài, còn có cái khác quan học người, ngoài ra còn có một chút đạo phỉ. Người rời đi về sau kinh lịch, đơn giản liền là một lời khó nói hết, chúng ta trở về rồi hay nói. Phù Giang lắc đầu nói ra. Tuyết Lang tộc võ giả vọt tới phụ cận, trông thấy kim giáp các quân trận, vậy không lên trước giao chiến, tìm ngựa lui về phía sau. Kim giáp các người nhìn thấy đối phương rút đi, vậy chỉ huy quân trận chậm rãi lui lại, chúng nhân lông tóc không thường. Lui về hẻm núi. Đến gần hẻm núi, Sở Tâm Vân trông thấy một đạo hàn băng lũy thế tường cao, 10 trượng độ cao, hơn 40 trượng rộng, vừa vặn phủ kín ở hẻm núi. Cao trên tường trưng bày 6 chiếc nỏ pháo xe, có hơn 10 người đứng ở phía trên, cảnh giới phòng thủ. Tiền Tam Đa tiến lên gọi hàng, người bên trong đi tới, rời cản đường cự băng, chúng nhân đi vào tường cao bên trong. Phù Giang nói cho Sở Tâm Vân, hiện tại cùng kim giáp các quảng đi hiểm khích lúc trước, mọi người liên thủ trung độ nan quan. Cái khác liên thủ quan học, còn có Ngọc Đỉnh Cát, Hàn Giang các loại, một chút bài danh dựa vào sau quan học. Mặt khác liền là một chút đạo phỉ, bởi vì cùng Tuyết Lang tộc có thủ chuyển kiếp, thu thủ lao về sau, nguyện ý xuất thủ tương trợ. Ngọc Đỉnh Cát am hiểu luyện dược chữa trị chi thuật, đan dược trợ lực, làm chúng nhân có thể kiên trì nổi. Hàn Băng Tường phòng thủ, liền là Hàn Giang các chủ ý trong cốc nước sông chảy qua, đục băng làm gạch, lấy nước tưới vào băng cứng bên trên, mấy tức thời gian liền có thể đồng kết cùng một chỗ. Mọi người đồng loạt động thủ, một đạo phòng ngự tường cao 2 canh giờ, liền hoàn thành. Tuyết Lang tộc một bên quan học, liền là Lăng Vân Các, Phích Lịch Các, Phi Tiên Các, Minh Nguyệt Các, tuyệt đại bộ phận bài danh dựa vào sau quan học, đều đi theo bọn họ. Lăng Vân Các không biết giao xảy ra điều gì đại giới, có thể đạt được Tuyết Lang tộc tương trợ, hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như 3 ngày sau đó, khốn cục không cách nào thay đổi, ta đoán chừng chúng ta liên minh, liền hội tăng giã. Phù Giang thấp giọng nói với Sở Tâm Vân. Mỗi người đều chọn đứng bên cạnh người thắng, cái này không gì đáng trách, ta sẽ nghĩ biện pháp thay đổi cục diện. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, vấn đạo, đúng, mọi người vẫn tốt chứ. Tại sao không có trông thấy Trung Mộc Thần, Vũ Văn Giao? Phù Giang trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, tất cả mọi người không tốt lắm, Vũ Văn Giao thân chịu trọng thương, Trung Mộc Thần Trung Minh, bị Lăng Vân các người bắt lấy. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan nghe tiếng chấn động, cùng một chỗ nhìn về phía Phù Giang, cứ thế ngay tại chỗ. Chương 185, ổn định lòng người, chỉ có thực lực. Trung Mộc Thần bị Lăng Vân các người bắt, Vũ Văn Giao bị người trọng thương. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan nghe thấy lời ấy, trong lòng rung mạnh, cùng một chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Đúng lúc này, Kim Giáp các Lệ Thiên rít gào, Ngọc Đỉnh các Thượng Quan Anh, Hàn Giang các Đinh Mộ Nước, mang theo mấy tên cái khác quan học người, cùng một chỗ trước tới bái phòng. Ngươi còn không hiểu rõ chúng ta tình hình dưới mắt, vẫn là trước chối từ không thấy mặt. Chờ ngày mai có chuẩn bị, lại cùng bọn họ nói chuyện tốt. Phù Giang nói với Sở Tâm Vân. Không thể chối từ, bọn họ vội vàng chạy đến, liền hay là thám thính tin tức. Ta nếu là chối từ không thấy, không thể để cho bọn họ an tâm, đoán chừng đợi không được ba ngày, ngày mai bọn họ liền hội nổ trại mà đi. Sở Tâm Vân nói xong, đứng dậy, tiếu dung như một xuân phong đồng dạng, đi tới doanh trướng bên ngoài. Sở Tâm Vân Sở Hình, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lệ Thiên rít gào tiến lên, cười chắp tay. Đa tạ lịch huynh viện thủ, vừa rồi quân trận bọc hậu, Sở Mỗ mới có thể an toàn thoát thân. Ân cứu mạng, Sở Mỗ trước chắp tay cảm ơn. Sở Tâm Vân cười chắp tay, cùng Lệ Thiên rít gào chào. Lệ Thiên rít gào cười khoát tay, biểu thị tiện tay mà thôi, không đáng mỉm cười một cái. Ngọc Đỉnh các Thượng Quan Anh, Hàn Giang các Đinh Mộ Nước, cũng tới trước cùng Sở Tâm Vân chào, cái khác quan học người, vậy cùng đi bên trên cùng Sở Tâm Vân gặp qua, mọi người cùng nhau đi vào doanh trướng. Hiện tại mọi người khốn thủ hẻm núi, không biết Sở huynh có gì diệu kế, có thể mang theo mọi người thoát khốn. Thượng Quan Anh đi thẳng vào vấn đề, vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, tất cả mọi người là kính đã lâu Sở huynh đại danh, đều ngóng trông Sở huynh chạy đến, có thể diệu kế giải vây, giết ra hẻm núi. Đinh Mộ Nước chắp tay nói ra. Sở huynh uy danh, tại hạ kính nể, nguyện ý nghe phân công. Sở huynh phân phó, chúng ta tuân mệnh chấp hành, chỉ cần có thể thoát khốn mà đi. Những người khác vậy đi theo đặt câu hỏi, lao nhau một mảnh ồn ào. Chư vị mời yên lặng một chút, lại nghe tại hạ một lời. Sở Tâm Vân cười chắp tay. Chúng nhân an tĩnh lại, cùng một chỗ nhìn về phía Sở Tâm Vân. Chư vị y tứ, liền là thoát khốn giải vây. Nói thật, ta mới đi vào hẻm núi, cái gì cũng không biết, vậy không có biện pháp gì tốt. Bất quá ta tin tưởng bình tướng tới cản, nước tới đất ngăn, liền là cái này một hai thiên, tổng hội muốn ra biện pháp tới. Sở Tâm Vân nói ra. Đối phương có cường giả, Chu Minh Xuyên, Mạc Phi, Chí Nghi Sinh ba người, đều là thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực. Mặt khác Tuyết Lang tộc thủ lĩnh, tên là Ngàn Sói Lao Nhân, mặc dù không có lộ diện, nhưng thực lực thâm bất khả trắc. Không biết Sở huynh có gì ỷ vào, dám nói binh tướng tới cản, nước tới đất ngăn. Nói chuyện nam tử tên là Trương Nhiên, chỗ quan học là Thiên Môn Các, xếp tại người thứ 12, trong lúc nói chuyện, thần sắc có chút tự ngạo. Chúng nhân vậy liên tiếp gật đầu, cho rằng Trương Nhiên nói có lý, nói đến mọi người trong tâm khảm. Hiện tại trong mọi người, còn không có một tên thối cốt cảnh hậu kỳ cường giả, toàn bộ nhờ hiểm yếu địa hình, tăng thêm khí giới, đan dược các loại, mới có thể miễn cưỡng phòng thủ. Nếu như đối phương quy mô xâm phạm, có thể hay không ngăn trở sẽ rất khó nói. Người này thực lực thối cốt cảnh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ, chỉ kém cách xa một bước. Sở Tâm Vân hiện tại là hậu kỳ thực lực, thăm dò vọng khí chi thuật, cũng theo đó lên cao, một chút liền xem thấu Trương Nhiên thực lực. Trương Nhiên cảm giác được có người nhìn trộm, nhưng thực lực có hạn, không biết là người nào hành động. Vội vàng lui lại một bước, vận chuyển công pháp, hình thành một lớp bình phong, đem thăm dò ngăn tại bên ngoài. Nếu như tiếp tục nhìn trộm xuống dưới, liền biến thành một trận tranh đấu. Sở Tâm Vân thu hồi thăm dò, vừa cười vừa nói, binh tướng tới cản, không có gì hơn là thực lực, chúng ta thực lực cũng không so với phương kém. Không biết Sở huynh hiện tại là thực lực gì? Trương Nhiên từng bước ép sát, trầm giọng vấn đạo. Sở Tâm Vân đang muốn nói chuyện, Hoa Nhược Nhan tiến lên một bước, tại hạ Hoa Nhược Nhan, nếu như ngươi muốn biết thực lực, liền từ tại hạ xuất thủ tốt. Tại hạ Thiên Môn các Trương Nhiên, xin chỉ giáo. Trương Nhiên bọn người đang muốn nhìn Thanh Phong các thực lực, lúc này chắp tay nói ra. Ta xuất kiếm ba chiêu, ngươi nếu là có thể đón lấy, chính là ta thua. Hoa Nhược Nhan lạnh lùng như băng, rút kiếm chỉ phía xa đối phương. Hoa tiểu thư lời này, nói đến quá mức đi. Ta một thân một mình, nên chiến Lăng Vân các bài danh thứ ba chỉ nghi sinh, vậy chống được hơn 10 chiêu, cuối cùng toàn thân trở ra. Trương Nhiên đối với thực lực mình, có chút tự ngạo, trong lòng phát lên một tia lửa giận, trầm giọng nói ra. Chỉ nghi sinh tính là thứ gì? Chú ý, ta tiến chiêu. Hoa Nhược Nhan huy kiếm mà lên, một đạo hàn băng khí tức, từ thân thể tản ra. Hô! Doanh trướng bên trong hàn phong loé sáng, chiếu sáng ngọn lửa cùng một chỗ có vào, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, giống như hầm băng, vậy mà doanh trướng bên ngoài băng thiên tuyết địa, còn lạnh hơn bên trên ba phần. Hoa Nhược Nhan thân hình chấp động, trường kiếm mang theo một cỗ hàn lưu, một kiếm công bên trên, chanh. Trương Nhiên trên mặt biến sắc, vội vàng huy kiếm ngăn trở, thân hình bị bức phải lui lại một bước dài, hô. Hàn khí đập vào mặt, lông mày bên trên kết xuất băng hạt. Hoa Nhược Nhan thân hình thay đổi, huyền diệu thân pháp lệch vị trí, đột nhiên ra bây giờ đối phương sau lưng, lại là một kiếm công giết đi qua. Trương Nhiên cảm giác được sau lưng công sát, vội vàng chạy vọt về phía trước đi mấy bước, miễn cưỡng tránh thoát trường kiếm ám sát. Còn chưa chờ đối phương quay người quay đầu, Hoa Nhược Nhan hàn băng thiên phú, một cỗ hàn lưu từ trên trời giáng xuống, phảng phất một đạo vô hình sông băng, rơi vào Trương Nhiên đỉnh đầu, kiếm thứ ba vậy thuận thế công sát đi ra. Trương Nhiên bị hàn ý bao phủ, động tác chậm chạp, trơ mắt trông thấy Hoa Nhược Nhan trường kiếm khoác lên mình trên vai. Người thua. Hoa Nhược Nhan nhìn đối phương một chút, thu kiếm lui lại, đứng ở một bên. Nhược Nhan tiểu thư thực lực, tại hạ tin phục. Trương Nhiên sắc mặt trắng bệnh, vội vàng chắp tay nói ra. Tất cả mọi người vì đó động dung, Hoa Nhược Nhan thực lực, tuyệt đối là thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực. Nàng thực lực mạnh như thế, Sở Tâm Vân thực lực, liền càng không cần phải nói. Sở Tâm Vân quan sát chúng nhân biểu lộ, biết mọi người đã tin phục, chí ít cái này mấy ngày, sẽ không náo ra chuyện gì tới. Mình chỉ cần tìm được đối phương sơ hở, tiểu thắng một trận, liền có thể tăng lên sĩ khí, sau đó liền có thể an bài phá vây sự tình. Cái khác quan học chúng nhân, thấy được mình muốn nhìn đến đồ vật, hàn huyên về sau, vậy liền cáo từ rời đi mà đi. Sở huynh, các ngươi hai vị, đã sau khi tấn thăng kỳ thực lực. Phù Giang gặp chúng nhân rời đi, nhìn xem hai người, ngạc nhiên vấn đạo. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, thừa nhận mình cùng Hoa Nhược Nhan, đã đột phá sau khi tấn thăng kỳ thực lực. Quá tốt rồi. Tin tức này nhất định phải truyền xuống. Mọi người tâm tình đều rất hạ, vừa lúc tăng lên phần chấn sĩ khí. Phù Giang xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn nói ra. Chúng ta vẫn là xem trước một chút Vũ Văn Giao, thuận tiện đem bọn ngươi ven đường đi qua, nói cho ta biết. Sở Tâm Vân đứng lên, nói với Phù Giang. Vũ Văn Giao chúng kịch độc, toàn bộ nhờ Ngọc Đỉnh các đan dược, mới có thể ngừng chuyển biến xấu. Muốn hoàn toàn chữa trị, chỉ có chờ rời đi chỗ này sau. Phù Giang thở dài đi ra doanh trướng. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan, Phù Giang ba người, cùng đi đến Vũ Văn Giao tính dưỡng doanh trướng. Vũ Văn Giao thân chúng kịch độc, không thể cùng người động thủ, hành tẩu lại không có gì đáng ngại, trông thấy Sở Tâm Vân tiến đến, cười tiến lên đón. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, Phù Giang giảng thuật, Vũ Văn Giao bổ sung. Sau nửa canh giờ, Sở Tâm Vân cùng Hoa Nhược Nhan biết, chúng nhân rời đi về sau đi qua. Ta có thể khẳng định, đây là nội gian tiết lộ hành tung, chúng ta mới sẽ như thế thảm bại. Hiểm nghi chỉ có bốn người. Ta đã tăng thêm gấp đôi nhân thủ, gắt gao tập trung vào bọn họ. Phù Giang nói ra. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, bên ngoài có người phát ra cảnh báo, trong lòng mọi người đều là run lên, đứng lên tới. Chương 186, Hàn băng tường cao, công thủ chém giết. Bên ngoài có người cảnh báo, trong lòng mọi người đều là run lên. Sở Tâm Vân để Hoa Nhược Nhan bảo vệ tốt Vũ Văn Giao, mình cùng Phù Giang tật bộ đi ra doanh trướng, hướng cảnh báo phương hướng mà đi. Cảnh báo người là Hàn Giang các một tên học tử. Mặt đất nằm ba bộ thi thể, hai tên hiệp trợ phòng thủ đạo phỉ, một tên quan học học sinh. Ngọc Đỉnh các thượng quan anh, kim giáp các lệ thiên thiếu, Hàn Giang các đinh mộ thủy, cũng bị cảnh báo kinh động, mang người cùng một chỗ đuổi lại đây. Trương Nhiên vậy cùng ở trong đó, nhận ra chết đi học sinh là hắn thiên môn các người, không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra bi ý. Sở Tâm Vân thở dài, hảo ngôn an ủi Trương Nhiên, để cho người ta tăng cường cảnh giới, sau đó mọi người ai đi đường ấy. Không nghĩ tới đối phương người, bắt đầu động thủ. Có thể chui vào hẻm núi doanh địa. Phù Giang hận hận nói ra. Khả năng không phải bên ngoài người tiềm hành tiến đến, mà là người bên trong xuất thủ tập sát. Sở Tâm Vân thấp giọng nói ra. Người nói là. Chúng ta người liên minh, lẫn nhau ở giữa bắt đầu ám sát, cướp đoạt lệnh bài. Phù Giang quá sợ hãi, vội vàng vấn đạo. Có khả năng này, lệnh bài là đồ tốt, để cho người ta trông mà thèm. Bất quá vậy không bài trừ đối phương người động thủ, chúng ta trong liên minh, đoán chừng có không ít là đối phương người. Sở Tâm Vân như có điều suy nghĩ, chậm rãi đàm, đạo tặc đáng giá nhất hoài nghi, giết người cấp của hung tàn xảo trá hạng người, có thể vì một chút thù lao, khốn thủ hẻm núi, giúp chúng ta tử chiến. Chỉ sợ nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng. Còn có cái này chút quan học, rất khó phân biệt bọn họ không có có dị tâm, nói không chừng là bị đối phương phái tiến đến, tùy thời mà động. Phù Giang sắc mặt nghiêm túc, như trước khi vượt sâu đồng dạng. Hắn vốn là không am hiểu nữ lược, loại này phức tạp cục diện. Để hắn khó mà điều khiển, có một loại phát cuồng cảm giác. Sở Tâm Vân biết Phù Giang không am hiểu nhu lược, cười vô vô bả vai hắn, khắc quá lo lắng, dưới mắt mặc dù quỷ quệt, nhưng rồi sẽ tìm được biện pháp hóa giải. Ngươi truyền lệnh cho chúng ta người, tốt nhất kết bạn mà đi, không có việc gì liền ở tại doanh trướng, để tránh bị người ám toán. Hai người hướng nơi xa mà đi, trở lại doanh trướng về sau, riêng phần mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Sở Tâm Vân tỉnh lại không lâu, liền tiếp vào bẩm báo. Tuyết Lang tộc đại quân, Lang Vân Các, Phích Lịch các loại quan học, đã hướng hẻm núi công sát mà tới. Sở Tâm Vân vội vàng đi ra, tật bộ đi vào tường cao bên trên, hướng nơi xa nhìn lại. Đi ở phía trước là đàn sói, còn có cưỡi cự lang ma thú võ giả. Theo ở phía sau là Tuyết Lang tộc người, trong tay dẫn theo công thành thang mây, Lang Vân Các, Phích Lịch các loại quan học người vậy tại bên trong. Ở trong một chiếc xe lớn, rộng 3 trượng, cao 1 trượng, bị vài đầu cự lang kéo động, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Đại trên xe vương tọa, ngồi một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng, người này liền là Tuyết Lang tộc thủ lĩnh, am hiểu dịch thú chi thuật ngàn sói lao nhân. Đứng bên cạnh Lăng Vân các Chu Minh Xuyên, Mạc Phi, Chí Nghi Sinh, Phích Lịch các Triệu Khang. Ngoài ra còn có hai người, tuyệt sắc nữ tử là Phi Tiên các Thạch Tiên Nhi, an mặc tiểu văn sĩ nam tử trẻ tuổi, là Minh Nguyệt các Thu Hồng. Lúc này, vương tọa xe ngựa ngừng ở phía xa, đối phương tất cả người, vậy ngừng xuống bộ pháp. Một tên võ giả cưỡi cự lang ma thú, hướng về phía trước chạy như bay tới, dừng ở mũi tên khoảng cách bên ngoài, lớn tiếng gọi hàng, người bên trong nghe cho kỹ, cho các ngươi nửa canh giờ, hảo hảo suy nghĩ một chút, sau đó đi ra đầu hàng. Chúng ta cam đoan không giết một người, để cho các ngươi an toàn rời đi. Nếu không phải như vậy, sau nửa canh giờ, chúng ta công sát tiến đến, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Sau khi nói xong, võ giả cưỡi cự lang ma thú, phi nhanh hướng về sau mà đi. Nửa canh giờ để chúng ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Lệ Thiên Khiếu nói ra. Muốn chiến liền chiến, ta vừa lúc vì chết đi huynh đệ, báo thủ rửa hận. Trương Nhiên lớn tiếng hướng đối phương quát. Vậy không phải lần đầu tiên công sát, có lệ huynh nỏ pháo xe, lần này vẫn là đồng dạng hội thất bại tan tác mà quay trở về. Đinh Mộ Thủy lắc đầu nói ra. Toàn bộ nhờ thanh phong các thuốc tiễn, mới có thể khiến nỏ pháo xe uy lực tăng gấp bội, đánh đâu thắng đó à, ha ha. Lệ Thiên Khiếu vừa cười vừa nói. Phù Giang hướng Sở Tâm Vân giải thích. Tê liệt chi dược pha loãng về sau, nguyên bản tê liệt một thiên dược tính, chỉ có thể tê liệt nửa canh giờ. Bởi vì có thuốc tiễn, đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, mọi người mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lúc này, Tuyết Lang tộc người vậy bắt đầu chuẩn bị, 5 chiếc xe lớn bị kéo đi ra, bắt đầu mở ra ngay tại chỗ an chứa vào. Đây là xe bắn đá. Lệ Thiên Khiếu nghiên tập qua binh pháp chi thuật, một chút liền nhận ra đối phương lắp đặt công thành lợi khí. Đối phương lần thứ nhất sử dụng xe bắn đá. Xem ra là phải quy mô lớn tiến công. Phù Giang nói với Sở Tâm Vân. Sau nửa canh giờ, xe bắn đá phân phối trang bị hoàn thành, bắt đầu khảo thí phương hướng, ném chính xác. Hô! Một khối to lớn hàn băng bị ném ra, gào thét rơi xuống, vâng! Hàn băng rơi vào tường cao phía trước 10 trượng, thật sâu lâm vào trong đống tuyết. Ngay sau đó, tất cả xe bắn đá cũng bắt đầu thử bắn, to lớn hàn băng gào thét mà xuống, thanh thế dọa người. Vâng! Một khối hàn băng bay qua tường thành, rơi tại bên trong. Một tên đạo phỉ vận khí không tốt, bị hàn băng đập trúng, tại chỗ hốc vỡ toang, chết đi. Không thể làm chung người, toàn bộ rời đi tường cao 6-10 trượng bên ngoài. Chờ mệnh lệnh người, toàn bộ thiếp tường đứng thẳng, đừng có ngừng ở trong đó trên đất trống. Sở Tâm Vân vội vàng hướng chúng nhân hô. Lại là một khối hàn băng rơi xuống, một chỗ doanh trướng khoảng cách tường cao quá gần, bị hàn băng đập trúng lật tung, cũng may trong doanh trướng không người, không có thương vong. Sở Tâm Vân vội vàng hạ lệnh, doanh trướng cũng muốn toàn bộ lui lại, rút lui đến bên ngoài trăm trượng. Một hồi về sau, xe bắn đá trường học chính hảo phương hướng, ngừng xuống thử bắn. Một chút người bận rộn, đem ném hàn băng, chồng chất tại xe bắn đá bên cạnh. Những người khác vậy bắt đầu bày trận, bày ra tiến công xu thế. Sau một canh giờ, xe bắn đá bắt đầu phát xạ, một trận ác chiến bắt đầu. Hô hô hô, to lớn hàn băng gào thét mà đến, từ không trung nện xuống. Hàn băng đổ bê tông tường cao. Bị nện đến sụp đổ, lộ ra lỗ hổng. Đinh Mộ Thủy vội vàng chỉ phất tay, đem khối băng tích tuyết lũy thế chỉnh tề, từng thùng nước lạnh tưới ở phía trên, nặng mới tu bổ tường cao. Sở Tâm Vân, Phù Giang, Lệ Thiên Khiếu mấy người cũng cùng một chỗ động thủ, vận chuyển khối băng, tu bổ lỗ hổng. Lỗ hổng bị dần dần tu bổ bắt đầu, nhưng bên ngoài hàn băng lại càng ngày càng nhiều, lũy lên cao cao sườn dốc. Đối phương dụng ý là, nếu như không thể phá hủy tường cao, ngay tại ngoài tường hình thành sườn dốc, thuận tiện công sát tiến đến. Đúng lúc này, đối phương Tuyết Lang tộc người, dẫn theo thang mây hướng tường cao sông lại đây. Nỏ pháo xe, cho ta chuẩn đúng. Lệ Thiên Khiếu lớn tiếng hạ lệnh, nỏ pháo xe bị đẩy lên phía trước, siêu siêu siêu. Mũi tên như mưa vọt tới. Chạy tại phía trước nhất, dẫn theo thang mây hơn 10 tên tuyết lang tộc người, toàn bộ ngã trên mặt đất, không một may mắn thoát khỏi, bị mũi tên bắn giết. Siêu siêu siêu. Lại có 2 đội tuyết lang tộc người, bị mũi tên bắn ngã xuống đất. Trong nháy mắt, liền có hơn 40 người, ngã xuống nỏ pháo xe mũi tên phía dưới. Bất quá tuyết lang tộc người, nhiều vô số kể, rốt cục đem thang mây gác ở tường cao bên trên. Chương 187, đàn sói công sát. Vọt tới tường cao căn trước tuyết lang tộc người, lắp xong thang mây, cũng không leo về phía trước, mà là ngay tại chỗ phòng thủ. Siêu siêu siêu. Mũi tên như mưa, hướng lên tích lũy bắn đi. Ầm ầm. Phích lịch các thiên hỏa phù lôi hỏa ánh sáng sông thiên, phòng thủ tường cao chúng nhân, chỉ có thể hướng về sau trốn tránh. Trong nháy mắt, hơn 10 đỡ thang mây cũng cùng một chỗ, gác ở tường cao bên trên. Ô ô ô. Một trận tiếng kèn âm truyền đến, đàn sói phát ra kêu gào phong tuân ra mà lên. Nọ pháo xe một trận cùng xạ, nhưng lại ngăn không được không biết sống chết bảy lang ma thú. Đàn sói phát ra chú lên, xông lên thang mây, đánh vào tiến đến. Sở Tâm Vân huy kiếm tật chạm, một cái nào tới ác lang bị ngang eo chặt đứt, nhưng nửa người trên lại như cũ cắn hắn cánh tay, phanh. Hắn thuận thế hướng phía dưới vung tay, đem một nửa ác lang hung hăng nện tại mặt đất, huyết nhục như nước tương bày bắn ra. Mọi người coi chừng. Cái này chút ác lang đều dụng vật, thực lực đề cao gấp 3 không ngừng. Sở Tâm Vân lớn tiếng nhắc nhở chúng nhân, hướng sông lên đàn sói đánh tới. Ác lang cắn vào chi lực, đối Sở Tâm Vân lông tóc không thường, nhưng những người khác liền không đồng dạng. Một tên đạo phỉ bị 3 cái ác lang bổ nhào, tại chỗ cắn nát cổ họng, một mệnh ô hô. Ngay sau đó, lại có 2 người bị ác lang vây quanh chém giết, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Phanh! Một cỗ nỏ pháo xe bị 7-8 con ác lang va chạm, đụng té xuống đất. Đàn sói cùng nhau tiến lên, đối nỏ pháo xe như phát điên địa căn xé, trong khoảnh khắc, nỏ pháo xe liền thành một đống không trọn vẹn rách dưới. Phú Giang, không cần chém giết, nhanh giúp Lệ Thiên Khiếu bảo hộ nỏ pháo xe. Sở Tâm Vân la lớn. Ngọc Đỉnh các thượng quan anh, mang theo mấy người vọt lên, giơ tay vẩy ra một chút thuốc bột, đàn sói phát ra kêu rên, vội vàng hướng về sau né tránh. Nhưng càng nhiều đàn sói, vẫn là dọc theo thang mây bò lên trên tường cao. Sở Tâm Vân hướng thượng quan anh cầm mấy bao khu thú dược phấn. Phi thân nhảy ra tường cao, hướng thang mây chạy như bay. Sở huynh, làm cái gì vậy? Đinh Mộ Thủy toàn thân đẫm máu, nhìn về phía Sở Tâm Vân trợn mắt hốt mồm. Lúc này, Sở Tâm Vân chạy tới một khung thang mây bên cạnh, hơn 10 chỉ ác lang hai mắt lóe ra hừng quang, nhào tới. Sở Tâm Vân phất tay vẩy ra thuốc bột, đàn sói phát ra kêu rên, hướng nơi xa thối lui. Sở Tâm Vân thừa cơ huy kiếm đánh xuống, đem thang mây hủy đi, tiếp tục hướng xuống một khung thang mây chạy đi. Trong khoảnh khắc, 4 chiếc thang mây bị hủy đi. Đối phương người vậy vọt lên. Sở Tâm Vân thân hình vụt sáng, giống như quỷ mị đồng dạng, mỗi một lần huy kiếm ra ngoài, liền có một người kêu thảm ngã xuống, chết mà chết. Trong nháy mắt, Sở Tâm Vân huy kiếm hơn 10 lần, liền có hơn 10 bộ thi thể, ngã trên mặt đất. 2 tên tuyết lang tộc người vọt lên, siêu siêu. 2 cái thiên hỏa phù lôi hướng Sở Tâm Vân ném đi. Sở Tâm Vân thân hình hướng về sau cực nhanh, ầm ầm. Huyền như lôi đình rơi xuống, ánh lửa xông lên trời, khí lãng quét sạch. Thanh thế dọa người. 2 tên tuyết lang tộc vọt lên, lại lấy ra thiên hỏa phù lôi, đang muốn ném ra ngoài, một trận mưa tên bay đi, xuyên vào 2 người thân thể, oeng. Chưa ném phù lôi nổ tung, 2 tên tuyết lang tộc lăng không bay lên, biến thành 2 cỗ thịt nháo thi thể rơi xuống. Sở Tâm Vân nhìn lại, là Lệ Thiên Khiếu tự tay khống chế nỏ pháo xe, bắn giết đối phương. Trông thấy Sở Tâm Vân quay đầu, Lệ Thiên Khiếu vậy hướng hắn phất phất tay. Sở Tâm Vân nhìn một chút phía trước thang mây, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Trong nháy mắt, tất cả thang mây đều bị hủy đi. Sở Tâm Vân thân hình vọt lên, rút ra dao găm cắm vào tường cao trong tầng băng, đinh đinh đinh. Tuân Thiên kiếm cùng dao găm đâm vào tầng băng bên trên, Sở Tâm Vân hướng lên leo trèo, trong nháy mắt liền leo lên tường cao. Toàn trường tất cả lực chú ý đều tập trung trên người Sở Tâm Vân. Trông thấy hắn leo lên tường cao, đứng ở phía trên chúng nhân, bao quát chính vung đao chém giết đạo tặc, tất cả đều phát ra reo hò hò hét. Trong tiếng reo hò, chúng nhân khí thế như hồng. Cùng một chỗ đem đàn sói toàn bộ chém giết sạch sẽ. Đằng sau quan chiến tuyết lang tộc người, vậy nhìn thấy Sở Tâm Vân. Tiên bối, người này liền là Sở Tâm Vân. Hôm qua Thiên Mặc Doanh mà qua, chém giết thủ vệ, liền là người này. Chu Minh xuyên đối ngàn sói lao nhân nói. Sở Tâm Vân. Kẻ này có chút thực lực, nhìn hắn động tác thân thủ, cũng hẳn là thối cốt cảnh hậu kỳ cường giả. Ngàn sói lao nhân vê dâu nói ra. Đương nhiên so ra kém tiền bối thực lực. Chu Minh xuyên cười su nịnh nói. Ngươi nếu là cùng hắn giao thủ, kết quả như thế nào? Ngàn sói lao nhân vấn đạo. Lần trước giao thủ là tại mấy chục ngày trước đó Xuân Phong Thành, hắn tiếp mấy chiêu, liền chạy trối chết, bất quá khi đó hắn thực lực cũng không đột phá tấn thăng. Chu Minh Xuyên vừa cười vừa nói. Ngàn sói lao nhân vê dâu hơi cười, nhẹ gật đầu, rèn sắt sẵn còn nóng, không thể để cho bọn họ nhàn rỗi, cái này một đợt thế công xong, tiếp tục cho ta đợt tiếp theo công sát. Bên cạnh một tên Tuyết Lang tộc người nghe thấy sau khi phân phó, lập tức quay người truyền lệnh xuống. Sở Tâm Vân bọn người, vừa mới thanh lý xong còn sót lại ác lang, còn chưa kịp thở dốc, đối phương vòng thứ hai công sát, liền công tới. Vô số Tuyết Lang tộc người, nhấp nhô to như vậy tuyết cầu, hướng tường cao mà tới. Quả cầu tuyết. Bọn họ đây là chơi cái gì? Dù là Lệ Thiên Khiếu đọc thuộc lòng binh thư, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đoán được đối phương tâm tư. Bọn họ muốn trải đường, xúc tích tuyết rội lên nước, lập tức rét lạnh thành băng cứng, cùng chúng ta tưởng đạo lý là đồng dạng. Một đầu sườn dốc nối thẳng tường cao, công sát liền dễ dàng hơn. Sở Tâm Vân xem thấu đối phương ý nghĩ, nói với Lệ Thiên Khiếu. Đúng lúc này, đối phương xe bắn đá phát động, 5 con tuyết cầu ném lại đây, vượt qua tường cao hướng phía sau bay đi, nhập vào trong rừng cây. Cái này lại là có ý gì? Phù Giang gãi đầu một cái, nhíu mày vấn đạo. Sở Tâm Vân lắc đầu, cũng không biết Tuyết Lang tộc đang chơi hoa dạng gì. Hô hô hô. Lại có hơn 10 chỉ tuyết cầu, lần lượt bay qua mà qua, rơi vào trong rừng cây. Sở Tâm Vân ngưng thần nhìn lại, một cái tuyết cầu nện ở ngọn cây, tuyết cầu lập tức tản ra, một đạo hắc ảnh từ tuyết cầu lách mình đi ra, biến mất tại cành lá ở giữa. Không tốt. Tuyết cầu bên trong cất giấu người, đối phương cường giả từ trên trời giáng xuống. Rơi sau lưng chúng ta đánh lén. Sở Tâm Vân lớn tiếng nói với chúng nhân, có thể làm được điểm này võ giả, cũng đều là thối cốt cảnh trung kỳ thực lực. Thanh lý những người này sự tình, thứ ta cùng Phù Giang xuất thủ. Các ngươi giữ vững tường cao, doanh trướng khu vực phòng thủ, liền dựa vào các ngươi kim giáp các quân trận. Sở huynh xin yên tâm, ta hội bố trí đi, nhất định giữ vững. Lệ Thiên Khiếu nói xong, vung tay đối tay hạ gọi hàng, thanh nỏ pháo xe thuốc tiễn mang lên đến, chúng ta lần này muốn đại khai sát giới. Sở Tâm Vân cũng không nhiều lời, cùng Phù Giang cùng một chỗ hướng rừng cây chạy đi. Vừa xông vào trong rừng, liền đối diện đụng vào một tên đối phương người. Giết! Phù Giang một tiếng gầm thét, côn sắt quét ngang. Đối phương nam tử giơ mã đao đón lấy, keng. Mã đao đâm vào côn sắt bên trên, lập tức bay ra ngoài. Phù Giang là thối cốt cảnh trung kỳ thực lực, có được lực lượng thiên phú, về mặt sức mạnh cơ hồ có thể nghiền ép tất cả trung kỳ thực lực đối thủ. Nam tử không rõ nội tình, bị thiệt lớn. Vội vàng lách mình lùi lại, núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Chương 188, anh dũng chém giết đạo tặc. Nam tử binh khí tuột tay, giật nảy cả mình, lùi lại trốn ở phía sau đại thụ. Không có có dư thừa chiêu thức, Phù Giang côn sắt giống như lao đồng dạng, trực tiếp đâm tới, phanh. Côn sắt xuyên thủng đại thụ, như đánh bại cách đồng dạng, tiếp tục hướng phía trước, xuyên vào nam tử tim. Nam tử nhìn về phía Phù Giang, hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi, mềm nhũn địa ngã xuống, như vậy chết chết đi. Sở Tâm Vân vậy bước nhanh xông về phía trước, ngăn lại đối phương một người, đang chuẩn bị xuất kiếm chém giết, đối phương hướng về sau rời bước, hô hô. Bên cạnh phía sau cây lại xông ra hai người, ba người thành giáp công chi thế, đem Sở Tâm Vân vây lại ở giữa. Bang! Sở Tâm Vân trong tay tuân thiên kiếm, đột nhiên rời đi bàn tay, lăng không du tẩu, phát ra âm vang thanh minh, chanh chanh chanh. Ba tên vây quanh võ giả, hai người rên lên một tiếng, che cổ họng lảo đảo lui lại, ngã xuống trên mặt tuyết. Còn lại một người sắc mặt trắng bệnh, phảng phất gặp quỷ nhất, vội vàng xoay người đào tẩu. Sở Tâm Vân đưa tay làm bộ, một phát bắt được chuôi kiếm, lăng không vung đi, siêu. Một đạo kiếm quang tấm lụa bay đi, từ sau lưng xuyên vào đối phương trái tim, mũi kiếm lúc trước ngực xuyên thấu ra ngoài. Phúc. Đối phương hướng về phía trước buộc ngược lại, tại trên mặt tuyết trượt, lôi ra một đạo thật dài vết máu, khoảng cách mất mạng. Ngự kiếm chi thuật. Sở huynh, ngươi vậy mà thúc đẩy ngự kiếm chi thuật. Phù Giang cả kinh một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, nhìn qua Sở Tâm Vân trợn mắt hốt mồm. Không phải ngự kiếm chi thuật, chỉ là một cái kiếm thức, ta xưng là ngự kiếm thức. Sở Tâm Vân quay người, nhìn một chút bị xuyên thủng đại thụ, khen, cái này đại thụ kính rộng không sai biệt lắm có một thức dưới, ngươi có thể xuyên thủng đánh giết đằng sau đối phương, không hổ là lực vương danh xưng. So với ngươi kiếm thức, ta cái này kém xa, ha ha. Phù Giang ha ha một cười, nghe thấy Sở Tâm Vân tán dương, vẫn là rất là hưởng thụ. Lúc này, lại có hai tên nam tử từ trong rừng cây, xách đao vọt ra. Sở Tâm Vân, Phù Giang cùng lên một loạt trước, cùng hai tên nam tử chém giết. Lúc này, tại doanh trướng khu vực, vậy bắt đầu một trận ác chiến. Phanh! Một tên nam tử từ trong doanh trướng, lăng không bay ngược ra đến, ngã rầm trên mặt đất, rễ máu nhuộm đỏ bạch tuyết, tay chân run rẩy mấy lần, khoảng cách mất mạng. Hoa Nhược Nhan đi ra doanh trướng, cầm kiếm mà đứng, ngự khí so thời tiết còn có lạnh hơn gấp 10 lần, còn có ai đi lên chỉ giáo, mời không nên khách khí. Lúc đầu vây quanh hai tên nam tử, trông thấy đồng bạn một kiếm chết, hít sâu một hơi, vội vàng hướng bên cạnh lách mình mà đi. Nhược Nhan, ngươi không cần để ý tới hội ta, nhanh đi giúp bọn họ. Vũ Văn Giao đứng ở phía sau, lo lắng nói. Ngươi bây giờ không thể ra tay, ta đáp ứng Sở Tâm Vân, nhất định phải chiếu coi trọng ngươi. Bây giờ đối phương xâm lấn tiến đến, ta liền càng không thể rời đi. Hoa Nhược Nhan nhìn qua nơi xa chém giết, chậm rãi nói ra. Yến Linh chỉ huy Yến Trương, Tiền Tam Đa bọn người, còn có 10 nhiều tên đạo phỉ trợ trận, hơn 10 căn vấp cương ngựa cuốn đi vòng qua, vây khốn đối phương hai người. Hiu hiu hiu. Cường nỗ thuốc tiễn phát xạ, lập tức đem hai người bắn ngã xuống đất. Không lưu người sống, cho tỷ giết. Yến Linh phất tay lệnh, hơn 10 tên đạo phỉ cao giọng quái khiếu, vung vẩy binh khí phun lên, đem hai người loạn đao chém giết. Một chỗ khác chém giết, kim giáp các người chỉ huy chúng nhân bày trận, quân trận quét ngang qua, giống như vạn mã buôn đằng đồng dạng, thế không thể đỡ. Ba tên đối phương người tuy có thực lực, vậy bị bức phải lui rút vào một chỗ, siêu siêu siêu. Mũi tên như mưa rơi địa bay vụt, đem ba người bắn thành con nhím đồng dạng, ngã xuống đất bỏ mình. Một bên khác hơn 200 tên đạo tặc, nhìn thấy đối phương tuyết lang tộc người, quên mình xông tới. Mặc dù thực lực không đủ, nhưng thắng ở nhiều người, chiến tử hơn 20 người về sau, vậy đem đối phương loạn đao chém giết. Cao trên tường, một mảnh huyết tinh hôn chiến. Tuyết lang tộc người trải tốt sơn dốc, ném mạnh thiên hỏa phù lôi mở đường, cùng một chỗ công sát mà tới. Nỏ pháo xe tăng thêm thuốc tiễn, cho thấy uy lực cực lớn, ngăn cản đối phương công sát. Mặc kệ là cự lang ma thú, còn là võ giả, toàn bộ đổ vào mũi tên phía dưới. Kêu gào tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chấn động hư không. Tuyết lang tộc tiến công 4 lần, đều bị Lệ Thiên Khiếu chỉ huy chúng nhân, liều chết đánh tới. Cao dưới tường, tuyết lang tộc ném xuống hơn 1.000 bộ thi thể, xác sói nhiều đến không hết. Rễ máu nhuộm đỏ đất tuyết, đông kết thành màu đỏ hàn băng, dưới ánh mặt trời, chết xạ ra quỷ dị rực rỡ. Chết hơn 1.000 người, trong đó còn có hơn 20 người, thối cốt cảnh trùng kỳ cường giả, nhưng vẫn là không có công phá đạo này tường cao. Ngàn sói lao nhân nhìn qua nơi xa ác chiến, chậm rãi nói ra. Không có giải quyết dứt khoát cường giả, không thể hình thành tính áp đảo thế công, rất khó công phá bức tường kia hàn băng tường cao. Chu Minh Xuyên nói ra. Bây giờ nhìn các ngươi quan học thực lực, ngươi mang người đi lên trợ trận, nhất định có thể đánh hạ đối phương. Ngàn sói lao nhân nói. Tiền bối, ta có một cái tốt hơn chú ý, có thể đem đối phương người dẫn dụ đi ra, dạng này có thể không cần công thành chiếm đất khổ chiến. Chu Minh Xuyên cũng không muốn đi lên, cùng đối phương cùng chết, chắp tay nói ra, bây giờ sắc trời đem muộn, trong đêm tối chém giết, quá nhiều khó mà đoán trước sự tình. Ta cam đoan ở ngoài sáng thiên, nhất định có thể đem Sở Tâm Vân dẫn xuất hẻm núi. Ngàn sói lao nhân vây dâu trầm ngâm, nhẹ gật đầu, truyền lệnh thu binh rút lui. Nhìn đối phương lui binh mà đi, Sở Tâm Vân bọn người tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể, tăng phái thủ vệ cảnh giới, các loại tất cả việc vặt vãnh, Lệ Thiên Khiếu đều cẩn thận tỉ mỉ bố trí đi. Kim giáp các người, đều nghiên tập binh pháp, xử lý cái này chút giải quyết tốt hậu quả sự tình lành nghề, đâu vào đấy mạnh hơn chúng ta không chỉ một bậc. Phù Giang thấp giọng nói với Sở Tâm Vân. Nhất làm cho ta ngạc nhiên là đạo phỉ, nhìn bọn họ anh dũng chém giết bộ dáng, hẳn không có dị tâm. Ta ngược lại thật ra có chút lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Sở Tâm Vân thừa nhận mình nhìn sai rồi, nói ra. Bọn họ nhưng không phải là quân tử gì, hẳn là độ đạo tặc chi bụng, chuẩn xác hơn một chút. Phù Giang cười nói. Hai người tới đạo phỉ doanh trướng, Sở Tâm Vân tiến lên xưng tên, bái phỏng đạo phỉ thủ lĩnh. Từ khi đi vào hẻm núi về sau, Sở Tâm Vân có mang cảnh giác, không cùng đối phương không có gặp mặt. Hiện tại sau đại chiến, mình thân là thanh phong các dẫn đầu người, nên bái phỏng một cái. Đạo phỉ có ba tên thủ lĩnh, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, ba người nghe thông báo, cùng một chỗ ra đón, tiến vào doanh trướng ngồi xuống. Đều là một chút tràng diện bên trên hàn huyên ân cần thăm hỏi, Sở Tâm Vân biểu thị cảm tạ, đối phương cười hoàn lễ, cho rằng là mình chuyện bổn phận, nghĩa bất dung tử. Bái phỏng về sau, Sở Tâm Vân cáo từ rời đi. Vị kia đại đương gia rất biết cách nói chuyện à, ngôn từ nho nhã lễ độ, dạng này nhân tài làm đạo phỉ quá lãng phí. Phù Giang cười nói. Mỗi cái đạo phỉ tinh thần cũng không tệ, sĩ khí 10 phần, tự tin hơn gấp 100 lần bộ dáng. Sở Tâm Vân gật đầu nói. Một trận ác chiến, đại hoạch toàn thắng, tự nhiên là tinh thần dồi dào, sĩ khí 10 phần. Phù Giang nói ra. Có lẽ là vậy. Sở Tâm Vân cười cười, đi thẳng về phía trước. Tại Sở Tâm Vân trong lòng, đối phương Thủy Chung có điểm đáng ngờ. Vây khốn hẻm núi về sau, quan học mỗi cái học sinh, đều là cảm xúc xa xút, trên mặt bao nhiêu đều có vẻ vài thần sắc. nhưng cái này chút đạo phỉ không đồng nhất dạng, đồng dạng bị vây ở hẻm núi, lại không có nửa điểm vẻ bại. Đây không phải đại thắng về sau cao hứng, mà là căn bản không quan tâm vây khốn, nội tâm nắm vững thắng lợi thần sắc. Một người nếu như dưỡng tính công phu cực sâu, liền có thể làm được điểm này. Sở Tâm Vân không tin, mỗi cái đạo phỉ dưỡng tính công phu, hội vượt qua quan học học sinh, đây là phi thường hoang đường sự tình. Chương 189, con tin bức bách, lệnh bài trao đổi. Sở Tâm Vân đè xuống trong lòng mình hoài nghi, không có nói với bất kỳ ai phá. Mình hoài nghi thì hoài nghi, đạo phỉ một mực tại ra sức chém giết, dùng hết toàn lực, là rõ như ban ngày sự thật. Không có chứng cứ rõ ràng ngờ vực vô căn cứ, giống như huyệt trống tới phong, chuyến đi chỉ sẽ tạo thành lẫn nhau đề phòng, cuối cùng để Tuyết Lang tộc, Lang Vân các đạt được chỗ tốt. Trở lại Thanh Phong các doanh trướng, chúng nhân trông thấy Sở Tâm Vân đi tới, đều đứng lên, cười chắp tay đón lấy. Sở Tâm Vân cười gật đầu, cùng chúng nhân chào hỏi, cùng một chỗ ngồi xuống. Chúng nhân nói trận chiến ngày hôm nay, trọng thương Tuyết Lang tộc, cả đám đều mặt mày hớn hở, cảm xúc tăng vọt. Từ khi Trung Mục Thần thất thủ bị bắt, Vũ Văn Giao trúng độc, khốn thủ hẻm núi đến nay, chúng nhân một mực ở vào bị động thế yếu, sĩ khí sa sút. Sở Tâm Vân sau khi quay về, mọi người thấy hy vọng. Hiện tại một trận ác chiến, đại hoạch toàn thắng, Thanh Phong các học sinh, không tổn hại một người, tất cả mọi người lộ ra tiếu dung. Mấy tên học tử dơ lên nồi lớn, đem nóng hôi hổi đồ ăn, đã bưng lên. Đều là một chút thịt rừng đồ nướng, canh thịt bánh mì loại hình. Sở Tâm Vân cũng thực đói bụng, cùng mọi người cùng nhau, ăn như hổ đói địa ăn. Mà bắt đầu, nhét đầy cái bao tử về sau, Sở Tâm Vân cùng mọi người nói đùa một hồi, thuận tiện khích lệ chúng nhân, ủng hộ sĩ khí. Sau đó trở lại mình doanh trướng, mệt mỏi ngã đầu thiếp đi. Hôm sau tỉnh lại, Sở Tâm Vân vừa đi ra doanh trướng, đã nhìn thấy Phù Giang vội vã địa đi lại đây, giao cho hắn một phong thư. Tuyết Lang tộc thư. Sở Tâm Vân mở ra phong thư, đối phương hẹn hắn giữa trưa trước đó, tại hẻm núi bên ngoài gặp mặt, dùng lệnh bài đổi lấy Trung Mục Thần tính mệnh. Như đến thời điểm, không thấy bóng dáng, liền chém xuống Trung Mục Thần đầu người. Sở huynh, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Phù Giang vấn đạo. Ta đi cứu người. Sở Tâm Vân quay đầu hướng nơi xa đi đến. Lệnh bài trọng yếu chi vật, không dung có bất kỳ sơ thất nào, một mực từ Hoa Nhược Nhan phụ trách trông coi. Sở Tâm Vân tật bộ mà đi, Phù Giang theo sát phía sau, hai người tới trong doanh trướng. Hoa Nhược Nhan, Vũ Văn Giao đều tại bên trong, trông thấy Sở Tâm Vân hai người tiến đến, đều đứng lên tới. Tuyết Lang tộc lấy Trung Mục Thần tính mệnh áp chế, thanh lệnh bài cho ta muốn đi cứu người. Sở Tâm Vân nói ra. Hoa Nhược Nhan, Vũ Văn Giao hai nữ, nghe vậy vì đó khẽ giật mình. Phù Giang vội vàng đi lên, đem sự tình nói cho hai người. Việc này gặp nguy hiểm, rõ ràng là âm mưu, ngươi không thể đi. Hoa Nhược Nhan không tán thành mạo hiểm, ngăn cản nói ra. Sở huynh, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, Vũ Văn Giao cũng tới trước nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài một tên học tử Hoàng Trương buôn đến. Sở đại ca, bên ngoài có một tên Tuyết Lang tộc võ giả, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi bản thân, nói là phụng mệnh đưa tới một phần lễ vật, muốn tự tay giao cho ngươi. Ngươi ở nơi nào? Sở Tâm Vân vấn đạo. Ngươi bị ngăn tại tường cao bên ngoài, không có bỏ vào đến. Học sinh đáp. Sở Tâm Vân xông ra doanh trướng, hướng tường cao tật hành mà đi. Đi đến tường cao phụ cận, Sở Tâm Vân xa xa nghe thấy, ngoài tường có tiếng đánh nhau, không ít cảnh giới người, đều thò người ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sở Tâm Vân tật bộ đi đến tường cao, cảnh giới người trông thấy Sở Tâm Vân, đều chắp tay tránh ra một con đường. T. Ui lốt đi đến phía trước, Sở Tâm Vân hướng nhìn ra ngoài, trông thấy Lệ Thiên Thiếu, Thượng Quan Anh, Đinh Mộ Thủy bọn người, đều tại đã tới. Đinh Mộ Thủy đang cùng đối phương võ giả giao thủ, những người khác ở phía sau quan chiến. Chanh chanh chanh. Đối phương võ giả sát pháp dũng mãnh, đúng là thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực. Từng mảnh đao mang tựa như tấm lụa, lăng không vung vẩy đồng dạng. Phát ra từng đợt dị khiếu, giống như trong núi tiếng thông reo đồng dạng. Hắn cố ý ẩn giấu đi khí tức, dẫn Đinh Mộ Thủy xuất thủ nên chiến. Đinh Mộ Thủy thực lực không đủ, không xong. Sở Tâm Vân nghĩ được như vậy, thả người mà xuống, thân hình đứng ở bên người mọi người. Đúng lúc này, giữa sân kịch đấu Đinh Mộ Thủy, trên thân giấu giếm túi ra, đột nhiên phun ra một cột nước, hướng đối phương mà đi. Đối phương võ giả lui lại một bước, thuận thế vung đao, phốc. Cột nước bị đao thế phản kích, trong nháy mắt cuốn ngược trở về. Đinh Mộ Thủy rốt cục bắt lấy cơ hội, hướng lui về phía sau trôi qua, kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Hàn Giang các học sinh, đa số am hiểu cùng nước có quan hệ công pháp, Đinh Mộ Thủy cũng là như thế. Đối phương võ giả trông thấy Đinh Mộ Thủy lui lại, vung đao bước tới. Lệ Thiên Khiếu, Thượng Quan Anh bọn người, bưng lên cường nỗ, bước ở đối phương. Võ giả sắc mặt run lên, thân hình lui lại dừng lại, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười, ha ha, đây chính là quan học thực lực sao? Còn không bằng đi theo bản gia học, so ngươi quan học khổ tu, mạnh lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đinh Mộ Thủy sắc mặt đỏ bừng, nội tâm biệt khuất, lại nói không ra lời. Cái này không có cái gì, đối phương võ giả là hậu kỳ thực lực, ngươi không thắng nổi, cũng không mất mặt. Sở Tâm Vân thấp giọng an ủi Đinh Mộ Thủy, nhẹ gật đầu. Lúc này quan chiến chúng nhân mới phát hiện Sở Tâm Vân đứng ở bên người, cùng một chỗ chắp tay cùng Sở Tâm Vân gặp qua. Chắc hẳn ngươi chính là Sở Tâm Vân. Đối phương võ giả nhìn gặp chúng nhân chắp tay, đoán được Sở Tâm Vân thân phận, lớn tiếng vấn đạo. Chính là tại hạ Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân tiến lên một bước, đem mình mũ túi gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt. Chỗ này có một phần lễ vật, chúng ta thủ lĩnh Thiên Lang Chí Tôn, nhắc nhở các hạ trước buổi trưa, nhất định phải đúng giờ phó ước. Võ giả nói dứt lời, gỡ xuống trên thân có hộp gỗ, đưa về đằng trước, vững vàng hướng Sở Tâm Vân bay tới. Lăng không nhiếp vật chi thuật, chỉ có thôi cốt cảnh hậu kỳ thực lực, mới có thể thi triển đi ra. Lệ Thiên Khiếu, Thượng Quan Anh bọn người, đều là thầm run, lộ ra vẻ kiêng dè. Sở Tâm Vân một tay đưa ra ngoài, tiếp được hộp gỗ, nâng ở trong lòng bàn tay. Cẩn thận, chớ bị đối phương ám toán. Thượng Quan Anh trông thấy Sở Tâm Vân muốn để lộ hộp gỗ, vội vàng nhắc nhở nói ra. Bên cạnh Lệ Thiên Khiếu bọn người, cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Sở Tâm Vân vận chuyển Đại Thiên Tâm Quyết, hướng hộp gỗ nhìn lại, sắc mặt biến đổi, vội vàng để lộ. Bên trong là một cái tay gãy, trên ngón tay một cái khảm ngón tay ngọc vòng. Sở Tâm Vân nhận ra cái này mai chiếc nhẫn, một mực mang trên tay Trung Mục Thần, đây là Trung Mục Thần tay gãy. Chí Tôn sợ ngươi không có can đảm, không dám phó ước, đưa tới tay gãy nhắc nhở các hạ. Đến lúc đó như nhìn không thấy người, nhìn thấy cũng không phải là một cái tay, mà là Trung Mục Thần trên cổ đầu người. Võ giả ha ha một cười, quay người muốn lên ngựa rời đi. Chấm đã, các hạ tặng lễ mà đến, ta không cho các ngươi thủ lĩnh một cái hồi âm, liền là Sở Mỗ quá thất lễ. Sở Tâm Vân lạnh lùng nói. Võ giả cảm giác được Sở Tâm Vân lời nói bên trong sát khí, sắc mặt run lên, bày ra phòng ngự tư thế. Hô! Sở Tâm Vân đi ra huyền diệu bộ pháp, thân hình giống như lưu quang giật điện đồng dạng, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương phụ cận. Võ giả trong lòng hoảng hốt, vội vàng xuất đao, keng. Sở Tâm Vân tuân thiên kiếm cùng trường đao đụng vào nhau, lại tuột tay bay ra ngoài. Thì ra là thế không tốt, Chí Tôn cũng quá coi trọng hắn. Võ giả trong lòng lập tức phát lên khinh thường chi ý. Ngâm! Tuột tay tuân thiên kiếm, tại hư không xoay quanh, từ võ giả phía sau đi vòng lại đây. Sở Tâm Vân thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đưa tay trái ra, tiếp được tuân thiên kiếm, phốc. Một kiếm rơi xuống, máu bắn tứ tung, võ giả một cái cánh tay, sóng vai mà đứt. Chương 190, trước trận trao đổi, đột biến. Võ giả lòng mang ý khinh thường, suy nghĩ tại não hải còn chưa tiêu tán, đã cảm thấy cánh tay trái mát lạnh. Sau một khắc, kịch liệt cảm giác đau đánh thẳng tới, võ giả hét thảm một tiếng. Thân hình hướng về sau lảo đảo, ngã sấp xuống tại trên mặt tuyết. Đây chính là Sở Mỗ cho các ngươi thủ lĩnh hồi âm, nhất định đúng giờ phó ước. Sở Tâm Vân mũi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, tay cụt bay lên, rơi vào võ giả trước mặt, mang lên cái này phong hồi âm, ngươi có thể lan. Võ giả tức bận bịu đứng lên, cầm từ bản thân tay cụt, lên ngựa mau chóng đuổi theo. Đứng ở phía sau Lệ Thiên Thiếu, Thượng Quan Anh, Đinh Mộ Thủy bọn người, trông thấy Sở Tâm Vân chỉ dùng một chiêu, liền chặt đứt đối phương cánh tay trái. Lập tức kinh ngốc tại chỗ, nội tâm chấn kinh tột đỉnh. Nếu như nói lăn lộn trong chiến đấu, vẫn chỉ là đại chặt đại sát địa huy kiếm, không thể biểu hiện ra toàn bộ thực lực. Hiện tại Sở Tâm Vân xuất thủ, liền để tất cả mọi người nhìn thấy hắn thực lực chân chính. Đinh Mộ Thủy tiến lên xuất thủ, mấy chiêu ở giữa, liền hiểm tượng hoàn sinh, bị đối phương làm cho lui lại rời đi. Sở Tâm Vân một chiêu chặt đứt đối phương cánh tay trái, hai mái hiên tương đối xuống tới, lẫn nhau cao thấp chênh lệch nhất mục liễu nhiên. Sở huynh tốt huyền diệu kiếm thức, tại hạ bội phục chi gây nên. Lệ Thiên Khiếu tiến lên, chắp tay nói ra. Kiếm thức chi diệu, quả thật bình sinh chỗ ít thấy, tại hạ bội phục. Đinh Mộ Thủy chắp tay nói ra. Thượng Quan Anh tiến lên cười chắp tay, sau đó hỏi, Sở huynh, muốn đi cùng Tuyết Lang tộc phó ước. Ta đang muốn nói rõ với chư vị việc này, mời đi theo ta a. Sở Tâm Vân cầm lấy hộp gỗ hướng về sau mà đi, về tới doanh trướng. Lệ Thiên Khiếu, Thượng Quan Anh, Đinh Mộ Thủy ba người, còn có cái khác quan học Trương Nhiên bọn người. Cùng một chỗ đi theo vào. Trong doanh trướng, tất cả đều là quan học chủ yếu người, Phù Giang, Hoa Nhược Nhan vậy tại bên trong. Sở Tâm Vân ánh mắt đảo qua chúng nhân, đem lần này phó ước sự tình, toàn bộ nói cho chúng nhân. Trung Mục Thần là ta thanh phong các người, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, cho nên ta hội tiến đến phó ước. Cùng chư vị liên minh, ta vậy sẽ không buông tha cho. Cứu trở về Trung Mục Thần về sau, chúng ta cùng một chỗ phá vây ra ngoài. Đáp ứng sự tình, Sở Mỗ nhất định hết sức làm được. Sở Tâm Vân nói ra. Sở huynh, ngươi thật muốn dùng lệnh bài, tiến đến trao đổi chung một thần. Đối phương khả năng thiết xuống bấy dập, đang chờ ngươi đi. Lệ Thiên Khiếu nói ra. Lệnh bài quyết định tỉ thí thắng bại quyết định quan học bài danh. Sở huynh, ngươi phải nghĩ lại à. Thượng quan anh vậy khuyên can nói ra. Những người khác vậy nghị luận ầm ĩ, tiếng ầm ĩ vang lên liên miên. Trung Mục Thần là thanh phong các người, phàm là chết cùng đồng bạn, không dung bỏ đi không thèm để ý tại Sở Mộ trong mắt, thắng bại cố nhiên trọng yếu, nhưng bằng hữu huynh đệ tính mệnh lại chân quý hơn. Sở Tâm Vân ngừng mọi người nghị luận, chắp tay nói ra, Sở Mộ quyết tâm đã định, nói cho mọi người biết, là bởi vì lẫn nhau liên thủ, không thể giấu giếm mọi người. Đây là thanh phong các việc tư, nếu như chư vị nguyện ý xuất thủ giúp đỡ, Sở Mộ vô cùng cảm kích, không nguyện ý xuất thủ, Sở Mộ cũng không có lời oán giận. Sở huynh nghĩa cử, ta Đinh Mộ Thủy mười phần kính nể, nguyện ý đi theo Sở huynh tiến đến. Đinh Mộ Thủy nghe thấy Sở Tâm Vân nói chuyện, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cất bước đứng dậy. Chỗ này không có việc tư, các ngươi thanh phong các sự tình, cũng là mọi người sự tình, ta Lệ Thiên Khiếu vậy nguyện ý cùng một chỗ tiến về cứu người. Lệ Thiên Khiếu cũng bị Sở Tâm Vân nghĩa khí tin phục, lớn tiếng nói. Thượng quan anh vậy biểu thị nguyện ý xuất thủ, những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý xuất thủ, tiến về cứu người. Đúng lúc này, Đạo Phỉ đại đương ra cầu kiến, Sở Tâm Vân đem mời vào. Sở Tâm Vân, nghe nói ngươi muốn phó ước. Đại đương ra đi vào doanh trướng, trực tiếp vấn đạo. Đúng là như thế. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, đây chỉ là Sở Mộ sự tình, quan học cùng đại đương ra ở giữa hiệp nghị, nhưng không có ảnh hưởng. Nhưng ta càng sợ ngươi hơn chết rồi, ta thủ lao hội rút lại, thậm chí hóa thành hư không. Đại đương ra cười cười, chúng ta đối Tuyết Lang tộc quen thuộc hơn, lâm trận trao đổi tù binh, có thể hay không nghe tại hạ đề nghị. Mời đại đương ra nói thẳng, vui lòng chỉ giáo. Sở Tâm Vân chắp tay nói ra. Đại đương ra đi hướng trước bàn, bắt đầu cùng chúng nhân thương nghị. Buổi trưa, hẻm núi bên ngoài. Tuyết Lang tộc mấy ngàn người trận liệt phía trước, đao thương săn sát, đằng đằng sát khí. Sở Tâm Vân các loại hơn 200 người, đẩy ba chiếc nỏ pháo xe, vậy đi ra tường cao hẻm núi, đi vào đối phương trước trận, bên ngoài trăm trượng ngừng lại. Trông thấy Sở Tâm Vân bọn người ngừng ở phía xa, Tuyết Lang tộc trận liệt hướng hai bên tránh ra, Thiên Lang lão nhân, Chu Minh Xuyên, Mạc Phi bọn người đi ra. Sở Tâm Vân rục ngựa tiến lên, giơ một cái bao, quát lớn, ta phó ước tới, lệnh bài ở đây, chúng ta người ở đâu mà. Sở Tâm Vân, ngươi có thể phó ước, chúng ta vậy không hội thất tín. Chu Minh Xuyên tiến lên trả lời, hướng về sau phất tay ra hiệu. Một cỗ xe chở tù bị đẩy đi ra, Trung Mục Thần gãy mất cánh tay trái, toàn thân đẫm máu, bị trói tại xe chở tù trên mặt có gỗ. Trung Minh, ta tới cứu ngươi. Sở Tâm Vân la lớn. Trung Mục Thần ngẩng đầu lên, nhìn qua Sở Tâm Vân, cảm kích gật gật đầu, ngươi có thể tới cứu ta, Mục Thần trong lòng cảm kích, nhưng là ngươi thật không nên tới. Trung Minh, ta đã tới, liền nhất định cứu ngươi trở về, ngươi cái gì vậy không cần nói. Sở Tâm Vân nói ra. Ta cái gì cũng không cần nói. Trung Mục Thần tự lẩm bẩm, đột nhiên hai mắt hiện lên một tia tinh quang, la lớn, đúng. Sở huynh ngươi phải cẩn thận, chúng ta người bên trong, ngươi muốn. Hô. Chu Minh Xuyên phi thân vọt lên, lăng không xuất kiếm, tăng vọt kiếm mang, hóa hồng vút không mà qua. Trung Mục Thần khuôn mặt biểu lộ, đông dưng ngưng trệ, hai mắt trợn lên, trong nháy mắt dừng lại, đầu người từ trên gáy, rớt xuống. Trung huynh. Dù là Sở Tâm Vân nghĩ đến các loại khả năng, vậy tuyệt không nghĩ tới, Chu Minh Xuyên lại đột nhiên xuất thủ, chém giết Trung Mục Thần. Sở huynh mau lui lại. Lệ Thiên Khiếu hét lớn một tiếng, hạ lệnh bày trận. Hơn 100 người lập tức bày ra quân trận, hướng về phía trước phòng ngự, nỏ pháo xe bức ở đối phương. Sở Tâm Vân rục ngựa hướng về sau rời đi, lui vào quân trận bên trong. Xảy ra bất ngờ biến số, để chúng nhân xử trí không kịp đề phòng, cũng may có quân trận bọc hậu, chúng nhân đều đâu vào đấy hướng hẻm núi thối lui. Ta đã biết, hắn là muốn nhắc nhở ta, chúng ta ở giữa nội gian là ai. Trung Mục Thần Trung Huynh, là bởi vì muốn nói ra nội gian danh tự, mới bị Chu Minh Xuyên huy kiếm chém giết. Sở Tâm Vân ngồi tại lưng ngựa bên trên, quay đầu xa xôi đối phương người, trong lòng đại hận, hai mắt lộ ra thật sâu sắc ý. Tuyết Lang tộc người đồng dạng là xử trí không kịp đề phòng, vây kín vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp phát động, đối phương liền lui về, chỉ có thể không thể làm gì khác hơn thở dài. Chu Minh Xuyên, ngươi làm cái gì vậy? Tốt đẹp cơ sẽ bị ngươi phá hủy. Thiên Lang lão nhân bất mãn quát mắng nói. Chu Minh Xuyên đi ra phía trước, thấp giọng đáp nói, khởi bẩm tiền bối, vừa rồi Trung Mục Thần muốn nói ra chúng ta giấu ở đối phương người, tại hạ bất đắc dĩ, mới ra tay đem chém giết. Ngươi tại đối phương có người, tại sao không có đã nghe ngươi nói? Thiên Lang lão nhân vấn đạo. Tiền bối ngươi không hỏi nha. Chu Minh Xuyên cười trả lời, lần này Sở Tâm Vân mặc dù đào thoát, nhưng ta còn có biện pháp, để hắn lần nữa đi tới. Thiên Lang lão nhân nghe vậy khẽ giật mình, Chu Minh Xuyên cười cười, thấp giọng nói ra biện pháp. Điều này e rằng không được a. Sở Tâm Vân không phải đồ ngốc. Thiên Lang lão nhân cười lắc đầu. Lấy tại hạ đối Sở Tâm Vân hiểu rõ, có bảy thành nắm chắc, hắn sẽ mắc lừa. Chu Minh Xuyên đáp. Sở Tâm Vân bọn người bình an địa lui về hẻm núi, sau một canh giờ, lại nhận được Tuyết Lang tộc đưa tới thư. Chương 191, binh đi quỷ đạo, pha vây. Tuyết Lang tộc thư, cột vào mũi tên bên trên bắn vào. Tường cao cảnh giới người, nhìn gặp trên đó viết Sở Tâm Vân thân khải, liền lập tức giao cho Sở Tâm Vân trong tay. Thư bên trên viết, Sở Tâm Vân, bằng hữu của ngươi Trung Mục Thần thi thể, liền treo ở bên ngoài. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi nếu là có đảm lượng, liền cứ việc đến đây nhặt xác. Nếu là không đến, liền đem Trung Mục Thần thi thể nuôi sói. Ngươi đã chết, Chu Minh Xuyên vẫn không chịu buông tha, khinh người quá đáng. Sở Tâm Vân ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thật sự nổi giận, sắc mặt âm trầm khó coi. Đứng ở bên cạnh Phù Giang, Hoa Nhược Nhan cũng là sắc mặt tâm trầm, toát ra lạnh lạnh sắc ý. Lăng Vân các cử động lần này làm trái đạo nghĩa thượng quan anh thở dài nói ra. Giết người bất quá đầu chạm đất, khi nhục người chết, tính là gì thứ nhất quan học. Lệ Thiên Khiếu lắc đầu nói ra. Cái khác quan học chúng nhân, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Liền ngay cả đạo phỉ cảm giác đối phương cách làm, thủ đoạn phụ nghĩa mà tàn nhẫn, lẫn nhau không phải huyết hải thâm cửu, không cần thiết tình trạng như thế. Đúng lúc này, bên ngoài cảnh giới người tiến đến bẩm báo, đối phương tại cách đó không xa dựng thẳng lên một căn có gỗ, phía trên treo một bộ thi thể. Sở Tâm Vân biến sắc, tật bộ đi ra ngoài, những người khác vậy cùng một chỗ đi theo. Đi vào tường cao bên trên, Sở Tâm Vân hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy phía trước ước chừng 120 trượng vị trí, đứng thẳng một căn có gỗ, Trung Mục Thần thi thể bị treo ở bên trên. Chém xuống đầu lâu hệ trên tay, phảng phất bị dẫn theo giống như, hai mắt trợn lên. Duy chỉ vừa mới chết trong chớp mắt ấy cái kia, thống khổ mà bi phẫn thần sắc, nhìn chằm chằm phía trước tường cao. Trung huynh. Sở Tâm Vân ánh mắt, cùng đầu lâu hai mắt tương đối, trong lòng đột nhiên chấn động, một cỗ bi thương hận ý, từ trong lòng tán phát ra. Sở huynh, ta biết ngươi muốn cứu hạ bằng hữu thi thể, bất quá đây là rõ ràng bấy dập, vẫn là tạm thời chịu đựng, không cần lên đối phương khi. Lệ Thiên Khiếu đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói ra. Lời này nói có lý, Sở huynh nếu là tiền đến. Tất nhiên bước vào đối phương bấy dập. Thượng quan anh tiến lên nói ra. Nếu như là người sống, ta tự nhiên nguyện ý bồi tiếp Sở huynh tiến về cứu người, nhưng bây giờ, liền không cần thiết mạo hiểm. Đinh Mộ Thủy lắc đầu, tại hắn trông thấy lúc này đi nhặt xác, liền là ngu xuẩn. Sở Tâm Vân nhìn chung quanh chúng nhân, chỉ về đằng trước nói ra. Phía trước cọc gỗ khoảng cách, nhiều nhất chỉ có 120 trượng. Ta chỉ cần hơn 10 hơi thở thời gian, liền có thể gỡ xuống Trung huynh di hải, an toàn trở về chỗ cũ. Một tí kẹo như thế khoảng cách, ta cảm thấy có thể thử một lần. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, đối phương cố ý đem cọc gỗ đứng ở khoảng cách này, liền hay là để ngươi cho rằng có hy vọng, dẫn dụ ngươi mắc lửa. Hoa Nhược Nhan đi lên phía trước, nói với Sở Tâm Vân. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Yến Linh đi lại đây, đứng tại Sở Tâm Vân bên cạnh, tại quê nhà ta, chiến tử võ giả đều lại nhận tôn trọng, tế bái về sau, nhập thổ vi an. Nếu như tộc nhân thi thể bị địch nhân vũ nhục, cái kia chính là kết xuống thâm cừu đại hận. Liền xem như nỗ lực lại lớn đại giới, nhà tộc nhân vậy hội trả thù lại. Yến Trương khiêng đại thiết phủ, đi theo đứng lại đây, còn có Tiền Tam Đa vậy đứng tại Sở Tâm Vân một bên. Các ngươi đây là đang hồ nháo, đối phương thiết xuống bấy dập. Hoa Nhược Nhan lạnh giọng nói ra. Chỉ có 120 trượng khoảng cách, mọi người có thể nghĩ biện pháp A. Tiền Tam Đa nói ra. Ta muốn trung huynh tại thiên linh hồn, nhất định hội bảo hộ chúng ta. Phù Giang nhìn về phía nơi xa thi thể. Vậy bị chấn động, đứng ở Sở Tâm Vân một bên. Chúng nhân ý kiến trái ngược, lẫn nhau nghị luận, tranh chấp. Tốt, tất cả mọi người không được cầm ý. Sở Tâm Vân ngừng chúng nhân cãi lộn, hôm nay mệt rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Nói dứt lời, Sở Tâm Vân bước xuống chúng nhân rời đi, về tới mình doanh trướng. Vào đông ban ngày rất nhanh địa đi qua, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy hẻm núi. Đạo phỉ trong doanh trướng, đại đương gia cùng nhị đương gia, đang ngồi ở trước bàn nhìn lấy địa đồ, thấp giọng mưu đồ bí mật. Đại ca, tin tức. Tam đương ra một mặt vui mừng, hứng thú bừng bừng địa đi đến, đem một trang giấy quyển đặt lên bàn. Đại đương ra nhìn một chút cuộn giấy, túi người tại trên địa đồ xem, vậy lộ ra một tia mừng rỡ. Ngày thứ ba buổi sáng, nếu như tốc độ nhanh một chút, có lẽ hội sớm. Chúng ta phải để phòng Sở Tâm Vân xúc động, hỏng chúng ta đại sự. Nhị đương ra nhìn lấy địa đồ, nhẹ gật đầu, đám này quan học học sinh, tất cả đều là 17-18 tuổi, 20 không đến, huyết khí phương cương xúc động tuổi tác. Lung tung làm, liền không dễ thu thập. Sở Tâm Vân không hội, kẻ này đa trí, mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, liền xem như mạo hiểm, vậy không hội xúc động làm ẩu. Đại đương gia lắc đầu, đối với hai người cười nói, chúng ta hiện tại muốn vững vàng, dục tốc bất đạt, ha ha. Ngày thứ hai, Sở Tâm Vân tại trong doanh trướng, chưa hề đi ra. Phảng phất là vì tuân thủ ba thiên hứa hẹn, Tuyết Lang tộc cũng không có tiến công. Chúng nhân đạt được một thiên nhẹ nhõm thời gian, an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Tất cả mọi người có dự cảm, khi yên tĩnh bị đánh phá đi lúc, liền là huyết vũ tanh phong, ngươi chết ta sống cuối cùng tuyệt sát. Nửa đêm, Sở Tâm Vân trong doanh trướng, hơn 10 người tập hợp một chỗ, thương nghị phá vây công việc. Ta tuân theo Sở huynh phân phó, đã tại tích tuyết chỗ sâu, đào móc một đoạn tuyết động, có thể dung nạp một người bỏ mà qua. Chúng ta chỗ này có hơn 400 người, có thể dọc theo tuyết động, thuận lợi địa đi đến bên ngoài. Đinh Mộ Thủy nhẹ giọng nói ra. Hàn Giang các đinh huynh bọn người, am hiểu cùng nước tương quan công pháp. Lần này đào móc tuyết động thoát thân, tất cả đều là đinh huynh công lao. Sở Tâm Vân hướng Đinh Mộ Thủy chắp tay, gật đầu cảm ơn. Sở huynh, nguyên lai ngươi tại tường cao bên trên. Những chuyện này, ngươi là có an bài khác ga. Làm hại chúng ta đều lo lắng. Phù Giang nói ra. Chúng ta những người này, có đối phương nội gian, ta muốn gạt qua bọn họ đành phải như thế. Sở Tâm Vân gật gật đầu, chỉ hướng trên bàn một chương viết ngoáy địa đồ. Địa đồ là chính ta vẽ, mặc dù không dễ nhìn, nhưng mọi người có thể minh bạch vị trí liền tốt. Sau nửa canh giờ, chúng ta dọc theo tuyết động ra ngoài, lối ra ở chỗ này, sau đó hướng chính tây rời đi. Nếu như thuận lợi, khi đối phương phát giác thời điểm, chúng ta đã tại bên ngoài mấy chục dặm. Đối phương cho chúng ta ba thiên kỳ hạn, tuyệt đối không ngờ được chúng ta, đã bỏ trốn mất dạng. Thượng quan Anh vừa cười vừa nói. Chu Minh Xuyên người này cũng là xảo trá hạng người, hắn cho ra ba ngày thời gian, chỉ sợ là trong đó có trá. Sở Tâm Vân lắc đầu, đáp ứng ba thiên, là vì để cho chúng ta coi là, hắn hội trong ba ngày qua án binh bất động. Kỳ thật hắn sẽ ở kỳ hạn chưa tới thời điểm, đại khái là thứ ba thiên, liền đột nhiên tập giết lại đây, ẩn tàng nội gian liền là nội ứng. Binh pháp liền là quỷ đạo, Sở huynh nói vô cùng có kiến giải, tại hạ thán phục. Lệ Thiên Khiếu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng Sở Tâm Vân chắp tay. Chúng ta đi chuẩn bị ngay a, bất luận kẻ nào không e rằng cho nên bốn phía du tẩu, liền xem như có việc gấp, vậy nhất định phải hai người kết bạn, đây là vì lẫn nhau giám sát, dự phòng nội gian mật báo. Sở Tâm Vân phất tay nói ra, về phần đạo phỉ chỗ nào, ta sẽ đích thân đi gặp đại đương gia, nói rõ nguyên nhân trong đó. Chúng nhân đáp ứng một tiếng, rời đi chia ra chuẩn bị. Hai khắc thời gian về sau, Sở Tâm Vân đi tới đạo phỉ doanh trướng. Chương 192, độc thân mạo hiểm, Liệm Di Hải. Đi vào đạo phỉ doanh trướng, Sở Tâm Vân gặp được đại đương gia, nói rõ ý đồ đến. Hiện tại liền muốn rút lui. Đại đương gia giật mình biểu lộ cực kỳ khoa trương, trong mắt hướng về phía trước nô lên, kém chút rơi ra tới bộ dáng, há to mồm có thể nhét vào một nắm đấm. Lập tức đi ngay, cấp bách. Sở Tâm Vân cười gật đầu, nói ra, ta đoán chừng Tuyết Lang tộc sẽ ở hai canh giờ về sau, cũng chính là chúng ta cảnh giới lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, tập giết lại đây. Nếu như ta là đối phương, liền sẽ như vậy làm. Đại đương gia cúi đầu trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Sở Tâm Vân giao phó một chút mảnh, sau đó rời đi mà đi. Không có một hai doanh trướng đèn đuốc vẫn như cũ, ngựa y y nguyên buộc tại nguyên chỗ, tường cao bên trên cảnh giới, vậy bày ra bên trên người giả thay thế. Hơn 400 người quần áo nhẹ mà đi, chui vào tuyết động, lặng yên hướng nơi xa mà đi. Sau một canh giờ rưỡi, tất cả mọi người đi tới ngoài động, đi vào chỗ an toàn tập kết, chuẩn bị hướng tây rời đi. Chúng ta không tổn hại một người, liền chạy ra vây khốn, nhờ có Sở huynh diệu kế a. Nghĩ đến Chu Minh Xuyên xông vào doanh trướng về sau, trông thấy không có một hai thời điểm biểu lộ, ta liền muốn đại cười ba tiếng. Phù Giang vừa cười vừa nói. Mặc dù tổn thất một chút đồ quân nhu chi vật, nhưng có thể không tổn hại một người, chạy ra chung đây, Lệ Thiên Khiếu, Thượng Quan Anh, Đinh Mộ Thủy trên mặt đều lộ ra mừng rỡ. Nếu như trước đó Sở Tâm Vân là thực lực để chúng nhân khâm phục, hiện tại liền là trí tuệ mưu lược, để chúng nhân cảm thấy không bằng. Chư vị đi trước đi, ta còn có chút sự tình, cần phải đi xử lý. Sở Tâm Vân ánh mắt đảo qua chúng nhân, nhẹ giọng nói ra. Ngươi còn có chuyện gì? Phù Giang sững sờ, vội vàng vấn đạo. Trung huynh còn ở nơi đó, ta muốn dẫn lấy hắn Di Hải, cùng rời đi. Sở Tâm Vân đáp. Lệ Thiên Khiếu, Thượng Quan Anh bọn người toàn đều thất kinh, nhìn về phía Sở Tâm Vân, trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó cùng một chỗ khuyên nói đến. Tại trong mắt mọi người, Sở Tâm Vân làm mình nên làm hết thảy, không cứu lại được Trung Mục Thần Thi Hải, cũng không thể coi là cái gì. Lại nói, tiến vào xương thiên chi cảnh về sau, chết nhiều người như vậy, rất nhiều thi hải đều không tìm về được, người nhà họ Trung cũng không thể nói gì hơn. Chư vị cũng không cần thuyết phục. Nơi đây vậy không an toàn, mọi người nhanh hướng tây mà đi. Ta sau đó hội đuổi theo. cùng mọi người tụ hợp. Sở Tâm Vân tâm ý đã quyết, ngừng mọi người nói chuyện. Sở huynh, ta cùng đi với ngươi. Phù Giang tiến lên nói ra. Tạ ơn Phù huynh, nếu như ngươi là hậu kỳ thực lực, ta hội cùng đi với ngươi. Sở Tâm Vân vỗ vỗ Phù Giang bả vai, gật đầu nói. Để cho ta cùng đi với ngươi. Hoa Nhược Nhan đi lại đây. Cái này, ngươi vẫn là chiếu cố tốt Vũ Văn Giao đi, chỗ này càng cần hơn ngươi. Sở Tâm Vân cười nói. Ngươi đi một mình, ta không yên lòng. Hoa Nhược Nhan nói ra. Ngươi hẳn là tin tưởng ta, yên tâm đi, ta không phải đi tự sát. Một người càng có thể linh hoạt làm việc, liền xem như thực sự không được, cũng có thể thoát thân rời đi. Sở Tâm Vân cười nói. Chúng nhân gặp Sở Tâm Vân tâm ý đã quyết, vậy liền không lại khuyên bảo. Sở Tâm Vân quay người cực nhanh, hướng cọc gỗ vị trí tiềm hành mà đi. Trên khoáng dã, hàn phong sen lẫn đông tuyết gào thét lướt qua, thấu xương hàn ý, giống như băng đao đồng dạng. Sở Tâm Vân đi vào nơi xa, nằm dạp trên mặt đất phủ phục tiến lên, hướng cọc gỗ phương hướng lặng yên mà đi. Treo ở trên cọc gỗ thi thể, tại trong gió lạnh lay động. Sở Tâm Vân đi tới gần, một đạo kiếm mang trở về, thi thể rơi xuống. Trung huynh, ta mang ngươi về nhà. Sở Tâm Vân tay lấy ra vải trắng trải rộng ra, đem thi thể bao lấy, dùng dây thừng trói tốt, vác tại trên thân, đang muốn rời đi. Lúc này, trong gió tuyết, mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến, ngăn chặn Sở Tâm Vân. Đã tới, cũng không có nghĩ tới hội đơn giản rời đi. Sở Tâm Vân cởi mũ túi, rút ra Tuân Thiên Kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở Tâm Vân, ngươi thật là có đảm lượng. Lao phu cùng người đánh cược, ngươi sẽ không tới nhặt xác, kết quả ngươi để Lao phu thua. Thanh âm giàn mua chuyển đến, người đến gỡ xuống mũ ra, chính là Tuyết Lang tộc Thiên Lang lão nhân. Đứng tại những khác ba phương hướng người, vậy cởi mũ túi, chính là Lăng Vân Các Chu Minh Xuyên, Mạc Phi, Chỉ Nghi Sinh ba người. Sở Tâm Vân, ngươi quá coi trọng một ít chuyện, quyết định lý lẽ cứng nhắc, nhưng lại không biết biến báo. Có nhược điểm mà không biết, tất nhiên hội từ ném la võng, ta cược ngươi nhất định sẽ tới, ngươi quả nhiên tới, ha ha. Chu Minh Xuyên vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, tường cao phương hướng một đạo phù văn ánh sáng, phóng lên tận trời, tại sơn đêm tối không, phá lệ rõ ràng. Ha ha, đã đắc thủ. Chu Minh Xuyên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, Sở Tâm Vân, ngươi không nghĩ tới, ta hội ở thời điểm này, tập kích ngươi doanh trưởng A. Hiện tại ngươi đầy bàn đều thua, còn không quỳ xuống đầu hàng. Sở Tâm Vân, ngươi hôm nay phải chết. Chí Nghi Sinh sắc mặt dữ tợn, không che giấu chút nào trong lòng sát ý. Chu Minh Xuyên, giúp ngươi nội gian là ai? Cái này một khắc cuối cùng, cũng cho ta chết được rõ ràng. Sở Tâm Vân thở dài một tiếng, thừa dịp đối phương đắc ý thời điểm hỏi thăm. Nói không chừng Chu Minh Xuyên hội khoe khoang, nói ra trận tướng. Ngươi muốn biết sao? Ha ha. Nhưng ta lại không muốn nói cho ngươi biết, để ngươi làm quỷ cũng là mơ hồ. Chu Minh Xuyên cười nói. Đúng lúc này, nơi xa lại là một đạo phù văn ánh sáng, xông lên bầu trời đêm. Nhưng đạo này ánh sáng nhan sắc, tản ra điểm sáng, lại cùng phía trước cũng không đồng dạng. Làm sao? Đột tiến tưởng cao người phía sau, phát sinh dị thường. Mặc Phi nhìn qua trong bầu trời đêm phù văn ánh sáng. Nhịn không được kêu thành tiếng. Thiên Lang lão nhân, Chu Minh Xuyên, Chí Nghi Sinh ba người, nhìn về phía phủ văn ánh sáng, cũng là biến sắc. Sở Tâm Vân, ngươi đến cùng đang chơi hoa chiêu gì? Chu Minh Xuyên nghiêm nghị quát. Ha ha, ta vậy sẽ không nói cho ngươi, sao không mình trước đi xem một chút? Sở Tâm Vân cười nói. Mau đi xem một chút, ba người các ngươi đều đi, chỗ này giao cho lão phu. Thiên Lang lão nhân trầm giọng nói ra. Chu Minh Xuyên nhìn một chút nơi xa, trong lòng cũng là lo lắng. Mang theo Mạc Phi, Chỉ Nghi Sinh, hướng tưởng cao phương hướng mà đi. Trông thấy ba người rời đi, Sở Tâm Vân thân hình chớp động, hướng nơi xa trốn chạy mà đi, tốc độ vượt qua trước kia nhanh nhất ghi chép. Hắn làm sao không có theo tới? Sở Tâm Vân không có cảm giác được Thiên Lang lão nhân đuổi theo, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Đúng lúc này, bên cạnh mấy đạo bóng trắng lao vụt lên, hướng hắn xuống tới. Đây là màu trắng sói, Tuyết Lang. Sở Tâm Vân trong lòng căng thẳng, hướng nơi xa mật lâm chạy đi. Thiên Lang lão nhân nhìn xem Sở Tâm Vân đảo tẩu phương hướng, cười không nói, một đầu da lông tuyết trắng cự lang, tản mát ra vô tận uy thế, từ trong gió tuyết đi ra. Đi săn bắt đầu, muốn để con mồi trốn được tinh bì lực tẫn, sau đó bắt giết, mới có một ít niềm vui thú. Thiên Lang lão nhân cưới tại cự lang trên lưng, ngựa thiên phát ra một tiếng sói tru, ô ô. Sắt trong nháy mắt kia, tứ phương buộc phát ra vô số sói tru, rót thành một mảnh tiếng gầm, quấy bay tuyết hư không. Sở Tâm Vân nghe thấy được sói tru từ tứ phương truyền đến, trong lòng cũng vì đó thầm run. Hắn vọt tới một cây đại thụ trước, nhún người nhảy lên, đem thi hải giấu ở trên nhánh cây, sau đó hướng nơi xa mà đi. Đây khắp núi đồi đàn sói, cùng một chỗ xuống tới, truy đuổi Sở Tâm Vân mà đi. Chương 193, đàn sói vây giết, liều chết một chiến. Hô hô hô. Tiếng gió bên thai lướt qua, đại thụ từ bên người tránh ra, vù vù địa bị ném tại sau lưng. Sở Tâm Vân giữa khu rừng xuyên qua, thân hình giống như lưu quang giật điện đồng dạng. Đại bộ phận đàn sói bị quăng rơi, chỉ có Tuyết Lang cùng Ma Thú Cự Lang theo đuổi không bỏ, gắt gao theo ở phía sau. Hưng đông thời điểm, Sở Tâm Vân chạy tình trạng kiệt sức, rốt cục bị đàn sói ngăn ở một chỗ bên bờ vực. Ma Thú Cự Lang ước chừng có hơn 500 con, Tuyết Lang có hơn 10 chỉ, một mực chạy, cũng mệt mỏi đến có chút không chịu được nổi. Xa xa ngồi chồm hổm trên mặt đất, càng không ngừng thở hào hẹn, hung tàn hai mắt nhìn qua trước phương Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân nuốt hạ một hoàn thuốc, nắm một cái tích tuyết đưa trong cửa vào. Tích tuyết ở trong miệng hòa tan, chảy vào trong bụng, hắn cảm giác thể lực tại từ từ khôi phục. Ô ô, một đạo sói tru từ đằng xa truyền đến, đàn sói nghe tiếng, lập tức đứng lên, hướng Sở Tâm Vân vây lại. Sở Tâm Vân đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, lưng tựa đại thụ cùng đàn sói chém giết. Hô, một đạo kiếm quang phá không mà đến, vọt tới phía trước Cự Lang đứng núi chịu sào, thân hình thác thân đi qua, hướng về phía trước buộc ngược lại chết đi. Lại một đầu Cự Lang mở ra huyết buồn đại khẩu đánh tới. Sở Tâm Vân nghiêng người lóe lên, một kiếm vung đi, phốc. Như đánh bại cách thanh âm, Cự Lang bị lăng không khai tràng mổ bụng, máu tươi nội tạng vung đầy đất, khoảng cách mất mạng. Đối mặt đàn sói vây công, Sở Tâm Vân mỗi một lần huy kiếm đều không thất bại, thê lương chu lên về sau, liền có một cái Cự Lang ngã xuống chết đi. Vừa lên Cự Lang, phảng phất đụng đang xoay tròn mũi nhọn bên trên, không ngừng mà ngã xuống chết đi. Bốn phía sát sói dần dần tăng nhiều, trong nháy mắt, Sở Tâm Vân bên người liền chất đầy hơn 100 chỉ Cự Lang thi thể. 100 cái, 150 cái, 200 con, thây ngang khắp đồng sắt sói, máu chảy thành sông. Mỗi một cái Ma Thú Cự Lang đều có thối cốt cảnh sơ kỳ thực lực, dù là Sở Tâm Vân có hậu kỳ thực lực, vậy tại chém giết bên trong dần dần mệt mỏi. Một cái Tuyết Lang vọt lên, phảng phất một nói tia chớp màu trắng, nhào lại đây. Sở Tâm Vân thở hừng hực, tay trái nâng thân kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, đem Tuân Thiên kiếm ngăn tại phía trước, keng. Tuyết Lang lợi chảo đâm vào kiếm trên thân, một cỗ lực lượng truyền đến, đem Sở Tâm Vân đẩy đến hướng về sau lảo đảo, phía sau lưng đâm vào trên đại thụ. Hô! Tuyết Lang bổ nhào về phía trước chưa trúng, lang không rơi trên mặt đất, thân thể cong đè thấp, vèo đánh bắn đi. Tuyết Lang là thối cốt cảnh trung kỳ thực lực. Sở Tâm Vân hướng bên cạnh tránh ra, tránh đi Tuyết Lang cắn xé, thân hình đang xoay tròn bên trong thuận thế huy kiếm quét ngang, kiếm nhanh bỗng dưng biến nhanh, kiếm mang như tấm lụa chớp động. Phốc! Tuyết Lang một viên lang thú ứng thanh lăn rơi xuống mặt đất, sói máu từ khoang phun ra, hóa thành huyết vụ tràn ngập tán đi. Ngao! Nơi xa truyền đến một tiếng cuồng bạo gầm thét. Thiên Lang lão nhân đứng ở đằng xa, bên cạnh to lớn Tuyết Lang trông thấy đồng loại bị chém giết, hướng Sở Tâm Vân phát ra phẫn nộ gầm rú. Theo cái này âm thanh gào thét, đàn sói đều đình chỉ công kích, lui xuống dưới. Lão Bạch, ngươi cũng nghĩ ra tay? Lên đi! Hung hăng cắn hắn. Thiên Lang lão nhân sờ lên Tuyết Lang da lông, cười phất tay nói ra. Ô ô! Tuyết Lang khí thế hung diễm tản ra, phát ra hét dài một tiếng, chạy về phía trước. Bốn phía Cự Lang toàn bộ đứng lên, phảng phất nên đón vương giả đồng dạng, tránh ra một con đường. Con này Tuyết Lang thực lực tương đương với thối cốt cảnh hậu kỳ, Sở Tâm Vân cầm kiếm nơi tay, làm tốt chuẩn bị nên chiến. Hô! Tuyết Lang chạy vội tới phụ cận, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân hướng lui về phía sau đi, vòng quanh đại thụ mà đi, trốn đến đằng sau. Tuyết Lang gấp đuổi theo, đập xuống thời điểm đột nhiên bị một sợi dây thừng ngăn tại phía trước. Nếu như là phổ thông dây thừng, lấy Tuyết Lang lực lượng thoáng dễ rủa tức đoạn, nhưng cái này sợi dây thừng lại mang theo cực mạnh tính bền dẻo, cuốn tại trên thân, lại không cách nào kéo được. Sở Tâm Vân gân rồng dây thừng, khốn trụ Tuyết Lang. Hô! Sở Tâm Vân huy kiếm tật chạm, Tuyết Lang một tiếng hét thảm, liều mạng tránh thoát dây thừng, hướng về sau đào tẩu. Thiên Lang lão nhân rên lên một tiếng, sắc mặt cũng là biến đổi, phảng phất bị thương tổn tới đồng dạng. Dịch thú chi thuật đem người cùng ma thú, huyết mạch tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tuyết Lang bị Sở Tâm Vân chém bị thương, Thiên Lang lão nhân vậy cảm nhận được đau đớn. Ngươi dám chém bị thương lão Bạch, ta muốn diệt ngươi toàn tộc, chặt thành khối vụn, toàn bộ nuôi sói. Thiên Lang lão nhân hai mắt biến thành thú đồng tử, giống như Tuyết Lang đồng dạng, nhìn chằm chằm Sở Tâm Vân, lớn tiếng gầm rú. Ngao! Tuyết Lang phát ra hét dài một tiếng, bốn phía đàn sói lập tức đứng lên, chậm rãi vây lại. Sở Tâm Vân nắm chặt Tuân Thiên kiếm, nhìn xem chậm rãi tới gần Tuyết Lang, chuẩn bị liều mạng một lần. Sau lưng liền là vách núi, trên thân còn có một viên linh lung tụ khí đan, nếu như nhảy xuống vách núi, có lẽ hội chiếm được một tia sinh cơ. Lúc này, Sở Tâm Vân đã làm ra xấu nhất dự định, liền xem như ngã chết, cũng tốt hơn táng thân miệng sói. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, băng siêu. một mũi tên từ đằng xa bay tới, bắn vào Tuyết Lang thân thể. Ngao! Tuyết Lang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhảy mà bắt đầu. Hiu hiu hiu. Lại là ba mũi tên liên xạ, mũi tên xuyên vào Tuyết Lang thân thể. Một cái thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực ma thú, như vậy ngã trong vũng máu, bốn chảo co quắp, mất mạng chết đi. Nơi xa Thiên Lang lão nhân rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, thụ trọng thương. Vây quanh đàn sói, trông thấy Tuyết Lang chết đi, vậy hướng lui về phía sau đi. Sở Tâm Vân hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một tên mỹ mạo mỹ nhân, đứng tại cành cây kha bên trên, cầm trong tay cung tiễn, thần thái giống như người trong chốn thần tiên đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi hội tới chỗ này. Ngươi cho rằng hèn hạ đánh lén, giết lão phu Tuyết Lang, lão phu liền hội tùy ý ngươi làm thì sao? Thiên Lang lão nhân nuốt hạ một hoàn thuốc, khí sắc lập tức trở nên chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Nếu như tăng thêm bản thân, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Một tên uy vũ nam tử đi ra, dưới hàm giữ lại ba tấc râu đẹp, khổng vũ hữu lực bộ dáng. Thiên Lang sắc mặt lão nhân đại biến, vội vàng hướng về sau đào tẩu. Nam nữ hai người cướp thân mà đi, lập tức ngăn chặn đào tẩu Thiên Lang lão nhân, xuất thủ chém giết. Sở Tâm Vân ngược lại trở thành quần chúng, nhìn lên trước mắt chém giết, nhẹ 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 nhàng thở ra. Địch nhân liền là bằng hữu, mặc kệ đối phương nam nữ có ý thế nào, tính mạng mình xem ra là bảo vệ. Ba người chém giết hung mãnh, long trời lở đất đồng dạng, bốn phía đại thụ không phải là bị nhổ tận gốc, liền là bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Dư thế giống như phong bạo đồng dạng, cuốn lên bùn đất lá cây hướng tứ phương khuấy động lại đây, rơi trên người Sở Tâm Vân, vậy mà ẩn ẩn đau nhức. Ba người này đều là thối cốt cảnh đỉnh phong thực lực. Sở Tâm Vân nhìn xem ba người chém giết, trong lòng rung mạnh không thôi. Thiên Lang lão nhân bị hai người vây công, kiên trì không đến một khắc thời gian, liền bị nam tử một quyền kích ở trước ngực, thân thể bay rớt ra ngoài. Nữ tử chạy tới, huy kiếm một đạo kiếm mang, phốc. Thiên Lang lão nhân đầu lâu, lăng không bay lên, rơi tại trên mặt tuyết. Còn thừa Tuyết Lang, ma thú cự lang mất đi chế ước, tất cả đều đi tứ tán, trong nháy mắt, liền không có tung tích. Nam nữ hai người nhìn một chút nơi xa Sở Tâm Vân, cùng đi lại đây. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sở Tâm Vân chắp tay mà lễ. Nhìn ngươi toàn thân đẫm máu, còn tưởng rằng ngươi bị trọng thương. Nam tử trên dưới dò xét Sở Tâm Vân, cười gật đầu, đối nữ tử nói ra, đứa nhỏ này thực lực không tệ, lại là thối cốt cảnh hậu kỳ, ha ha. Mặc dù không tệ, nhưng vẫn là so ra kém nhà chúng ta hải tử. Nói đến chỗ này, nữ tử bắt đầu đoán trách nam tử, đều tại ngươi truyền thụ không tốt, con chúng ta thực lực, mới như thế địa không tốt. Bởi vì ngươi một mực hung thần ác sát, tấm lấy khuôn mặt, hài tử mới hội rời nhà mà đi. Nam tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, thấp giọng nói ra, đoán chừng là hờn dỗi, bên ngoài du ngoạn mấy ngày, liền hội về nhà. Ngoại nhân trước mặt, phu nhân bất tranh cãi a. Ta lười nhác nói cho ngươi, mau mau chạy tới, tìm tới con chúng ta. Nữ tử một mặt tức giận, hướng nơi xa mà đi. Nam tử vội vàng đi theo, hai người trong khoảnh khắc, liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 194, nội gian hiện hình. Trông thấy nam nữ hai người viện thể mà đi, Sở Tâm Vân không hiểu ra sao. Cái này một đôi vợ chồng, hai tử rời nhà trốn đi, tìm kiếm hài tử tìm khắp đến xương thiên chi cảnh bên trong tới. Cái này muốn bao nhiêu A tinh nghịch hài tử, mới có thể trốn vào bí cảnh tuyệt vực bên trong A. Sở Tâm Vân không hiểu ra sao, không khỏi thở dài lắc đầu. Trên đời này rất nhiều dân dã kỳ nhân, ẩn cư cường giả, hai vợ chồng này chính là một cái trong số đó. Còn tốt bọn họ cùng Tuyết Lang tộc Thiên Lang lão nhân có thủ, lại trùng hợp gặp gỡ, chỉ có thể nói mình khí vận cực dai, mệnh không có đến tuyệt lộ, thiên ý như thế. Sở Tâm Vân không nghĩ nhiều nữa, quay người hướng nơi xa đi đến. Nhưng vào lúc này, Hoa Nhược Nhan, Phù Giang, Lệ Thiên Khiếu bọn người, tại một đường đi về phía tây trên đường, bị Chu Minh Xuyên bọn người đuổi theo. Còn tốt Chu Minh Xuyên không có bao nhiêu người đi theo, Tuyết Lang tộc đại quân không có toàn bộ theo tới, song phương thế lực ngang nhau, một trận ác chiến. Bất quá, sau một canh giờ, nhận được tin tức Tuyết Lang tộc đại quân, liền chen chúc mà tới, dần dần hình thành vây kín chi thế, chúng nhân dần dần lâm vào khổ chiến. Còn tốt rút đi thời điểm, Lệ Thiên Khiếu mở ra nỏ pháo xe cùng một chỗ mang đi, tăng thêm thanh phong các thuốc tiễn, khó khăn lắm chống đỡ đối phương tiến công. Mỗi người đều đang liều mạng chém giết, Tiền Tam Đa hai tên tùy tùng Trương Quyền, Vi Dương, tại trong chiến đấu gặp gỡ Tuyết Lang tộc võ giả. Đối phương dùng dịch thú chi thuật, thúc đẩy số con ma thú cự lang, đem hai người cắn xé mà chết. Tiền Tam đang nổi cơn điên, xách đao xuống tới, Yến Linh, Yến Trương vội vàng theo sau, ba người cùng một chỗ liên thủ, rốt cục chạm xuống đối phương võ giả thủ cấp. Thanh Phong các đến trường bảng bài danh thứ 10 hạ phi, gặp gỡ một tên Tuyết Lang tộc cường giả, rốt cục không địch lại, bị tại chỗ chém giết. Thanh Phong các đến trường bảng, bài danh thứ 7 Khổng Quân, thứ 8 Ngô Nguyệt Lăng, thứ 9 Mạc Lâm Phong, tại hôn chiến bên trong gặp được Mạc Phi, ba người cùng tiến lên trước ngăn lại chém giết. Bên cạnh Trí Nghi Sinh đi lại đây, cùng Mạc Phi liên thủ, đem Khổng Quân, Ngô Nguyệt Lăng, Mạc Lâm Phong ba người áp chế, tình hình tràn ngập nguy hiểm. Phù Giang huy động côn sắt tiến lên cứu viện, lại bị Chu Minh Xuyên chặn đứng, đánh nhau. Hoa Nhược Nhan lo lắng Phù Giang có sai lầm, không có đi cứu trợ ba người, mà là cùng Phù Giang cùng một chỗ, liên thủ công sát Chu Minh Xuyên. Chu Minh Xuyên mặc dù thực lực vượt qua hai người, nhưng lại không địch lại hai người liên thủ, bị giết đến từng bước lui lại. Nhưng Mạc Phi, Chí Nghi Sinh hai người liên thủ, lại đem Khổng Quân, Ngô Nguyệt Lăng, Mạc Lâm Phong ba người, toàn bộ chém giết. Lệ Thiên Khiếu trông thấy thời cơ, tự mình khống chế nỏ pháo xe công sát, hiu hiu hiu. Mưa tên thẳng bắn xuyên qua, đem Mạc Phi xuyên thấu, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Chí Nghi Sinh bị mũi tên vết thương nhẹ, tê liệt cảm giác trong nháy mắt truyền đến toàn thân, ngã trên mặt đất. Chu Minh Xuyên thấy tình thế không đúng, tiến lên cứu Chí Nghi Sinh, hướng về sau thua chạy. Chúng nhân đang muốn truy kích, cầm xuống Chu Minh Xuyên, phích lịch các Triệu Khang chạy tới chiến trường. Ầm ầm. Thiên hỏa phù lôi công sát, bạo tạc ánh lửa sông thiên, đem chúng nhân cản xuống dưới. Mấy trăm đạo tặc tại đại đương gia chỉ huy dưới, cơ hồ liền là không màng sống chết, giống như đại gia tộc tử sĩ đồng dạng. Mỗi khi phòng ngự sắp bị công phá thời khắc nguy cấp, liền có người đứng ra, xông đi lên cùng đối phương đồng quy vu tận. Đạo tặc tử chiến, để tất cả học sinh vì đó động dung. Chúng nhân cùng một chỗ phân chiến, theo hiểm mà thủ, gắt gao chống đỡ Tuyết Lang tộc công sát. Bất quá, Tuyết Lang tộc có hơn vạn tinh binh, thay nhau địa vây công tới. Chúng nhân cũng chỉ có thể dần dần lui lại. Cuối cùng liên nổ pháo xa mũi tên vậy toàn bộ sử dụng hết, chỉ có thể đánh giáp lá cả, khác biệt liều chết. Trên sườn núi người đều nghe. Nếu như ném hạ, ta Chu Minh Xuyên lấy võ giả tôn nghiêm, đối thiên đúng thể, tuyệt không giết chết một người, chỉ muốn các ngươi giao ra lệnh bài. Chu Minh Xuyên đứng tại ngọn đồi nhỏ dưới, lớn tiếng hô. Trên núi khốn thủ quan học chúng nhân, mỗi người trong lòng, đều phát lên ý tuyệt vọng. Đạo tặc đại đương ra đứng dậy, chư vị chớ có sốt ruột, biện pháp luôn luôn có, chỉ cần lại kiên trì một trận. Liền có thể nhìn thấy kỳ tích. Xin hỏi đại đương gia, ngươi nói kỳ tích là cái gì? Hoa Nhược Nhan lạnh giọng vấn đạo. Kỳ tích mà đại đương gia hướng nơi xa nhìn ra xa, đột nhiên lộ ra nét mừng, chư vị nhìn à, kỳ tích liền ở phía xa, đã chạy đến. Chúng nhân nghe tiếng, thuận đại đương gia ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cỗ đại quân giống như dòng lũ đồng dạng, hướng Tuyết Lang tộc trùng sát mà tới. Thật có cứu viện. Phù Giang nhìn qua chạy đến viện quân, côn sắt thất thủ rơi xuống đất. Mệt mỏi nằm ở trên mặt tuyết. Hoa Nhược Nhan cũng là thở dốc một hơi, ngồi trên mặt đất, như chút được gánh nặng đồng dạng. Những người khác cũng là như thế, nhìn qua dưới núi chém giết, trong mắt lộ ra mừng rỡ, mệt mỏi địa ngã trên mặt đất. Sở Tâm Vân lúc chạy đến đợi, vừa lúc là đại chiến kết thúc, chúng nhân đang tại quét sạch tàn quân. Nhìn lên trước mắt chiến trường, Sở Tâm Vân vì đó ngạc nhiên, không nghĩ tới mình rời đi về sau, chúng nhân hội kinh lịch thảm như vậy tuyệt chém giết. Chúng nhân tử thương thảm trọng, mình lại không tại chiến trường. Sở Tâm Vân lâm vào tự trách bên trong. Phá vây kế sách là hắn chủ ý, hướng tây mà đi cũng là hắn cuối cùng xác định lộ tuyến. Chúng nhân bị đuổi kịp, lâm vào tử chiến. Cùng hắn có chớ nhiều quan hệ. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, nếu không phải ngươi dẫn dắt rời đi Thiên Lang lão nhân, ngẫm lại lao ra hỏa kia dịch thú chi thuật, thúc đẩy Tuyết Lang công giết lại đây, chúng ta tất cả mọi người đã sớm xong đời. Phù Giang an ủi nói ra. Nhìn xem chết nhiều người như vậy, có chút khó mà tiêu tan a. Sở Tâm Vân thở dài, hỏi: Viện quân là ai? Còn không biết, viện quân là đại đương gia dẫn tới, đều đuổi theo tiêu diệt tàn quân đi. Một hồi đối phương thủ lĩnh trở về, hỏi một chút liền biết. Phù Giang đáp. Lúc này, Thanh Phong các đến trường bảng thứ 6 Tôn Tĩnh, hướng hai người đi lại đây. Nàng nói cho hai người, tất cả Thanh Phong các học sinh thi thể, đều đã tìm tới, duy chỉ có không có nhìn Niếp Thiên Viễn cùng một thanh, nói cách khác, hai người sống không thấy người, chết không thấy xác, trên chiến trường mất tích. Niếp Thiên Viễn, một thanh. Sở Tâm Vân đột nhiên khẽ giật mình, phảng phất có kinh lôi ở trong lòng nổ vang. Nội gian bốn người hiểm nghi bên trong, liền có Mục Thanh, Niếp Thiên Viễn hai người. Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh hai người, đã giúp Sở Tâm Vân nhiều lần. Lần thứ nhất tại Thanh Phong Cốc giúp hắn giải vây, khỏi bị hoan uổng, lần thứ hai hay là tại Thanh Phong Cốc, nếu không có hai người tương trợ, Sở Tâm Vân khả năng hội bị vây giết, lần thứ ba tại Hắc Thủy Cốc vạch trần sát thủ thân phận, Sở Tâm Vân mới có thể sớm dự phòng, không bị chết tại sát thủ ám sát. Hai người có thể tham dự tỉ thí lần này, cũng là Sở Tâm Vân đại lực đề cử. Bởi vì những nguyên nhân này, mặc dù hai người có hiểm nghi, nhưng Sở Tâm Vân hay là không muốn đi tin tưởng, thà rằng hoài nghi hai người khác. Ta tra hỏi một chút, có ba tên cái khác quan học người, đều xác định nhìn gặp hai người bọn hắn, cuối cùng tựa như là hướng phía đông rừng tây đi. Tôn Tĩnh nói ra, cuối cùng nhìn thấy hai người, là lúc nào? Sở Tâm Vân truy vấn đạo. Tựa như là viện quân lúc chạy đến đợi. Tôn Tính đáp. Cái kia chính là hai người rời đi, vẫn chưa tới nửa canh giờ. Còn tốt không có hạ tuyết, ta có thể lần theo vết tích đuổi tới hai người. Sở Tâm Vân nói xong, lên ngựa đuổi theo. Lúc này, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, một chỗ bên bờ vực. Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh hai người, lẫn nhau vậy mà bất hòa giằng co. Niếp Thiên Viễn, ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại là Lang Vân trong các gian. Mục Thanh một mặt bi phẫn chi sắc, nước mắt chảy xuống, ngữ không thành tiếng. Ta như vậy cũng là có nguyên nhân, nhưng là Thanh muội, ta đối với ngươi không có hài lòng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Niếp Thiên Viễn giải thích nói ra. Nhiều người như vậy bởi vì ngươi chết, chúng ta dọc theo con đường này bao nhiêu gian nan, đều là ngươi một tay tạo thành. Như không phải là bởi vì ngươi tiết lộ hành tung, nói không chừng chúng ta đã bình an rời đi Xương Thiên chi cảnh. Mục Thanh lắc đầu nói ra. Niếp Thiên Viễn đang muốn giải thích, bên cạnh một bóng người đi ra, chính là Lăng Vân Cắt Chu Minh Xuyên. Chương 195, sinh tử tung bay không, đại tuyết không dấu vết. Chu Minh Xuyên từ phía sau cây lách mình đi ra, đứng ở Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh trong hai người ở giữa. Chu Minh Xuyên. Mục Thanh lấy làm kinh hãi, lập tức rút kiếm ra tới. Thanh muội, chớ muốn động thủ. Niếp Thiên Viễn vội vàng la lớn. Chu Minh Xuyên lại đột nhiên mà tiến lên, huy trưởng hướng Mục Thanh công tới. Phanh. Mục Thanh trưởng kiếm tuột tay, thân hình hướng vách núi rơi đi. Thanh muội. Niếp Thiên Viễn nhào về phía vách núi, lại trông thấy mây mù mênh mông, Mục Thanh không thấy tung tích. Hắn xoay người xông lên Chu Minh Xuyên, tay phải ấn ở chuôi kiếm, muốn rút kiếm đi ra, cùng đối phương liều mạng. Niếp Thiên Viễn, ngươi muốn rút kiếm hướng ta xuất thủ sao? Ngẫm lại gia tộc của ngươi, còn có ngươi người nhà, vì bọn họ ngươi cũng hẳn là khắc chế ngươi lửa giận. Ta giết nàng, xong hết mọi chuyện, là giúp ngươi giải quyết phiền phức. Chư Hầu Vương đã bắt đầu tra rõ quan học đấu đá phạm cấm sự tình, lưu nàng xuống tới, chỉ sẽ vì ngươi cùng gia tộc gọi đến tai họa. Chu Minh Xuyên vừa cười vừa nói. Niếp Thiên Viễn ngăn chặn trong lòng bi phẫn, rút ra một nửa trường kiếm, trở vào bao thu về. Cái này là được rồi. Đi theo ta đi. Chu Minh Xuyên cười cười, quay người rời đi, Niếp Thiên Viễn đi theo sau. Mục Thanh hướng đáy vực rơi đi, bên hai tiếng gió vun vút, trong lòng một mảnh cho tàn. Đột nhiên, một đạo dây lụa tấm lụa đưa ra ngoài, cuốn lấy Mục Thanh thân thể, hô mà đưa nàng kéo lại đây. Nàng mở mắt xem xét, mình rơi vào vách núi một chỗ hang lõm, ngồi bên cạnh một nữ tử. Hứa Tam Nương. Mục Thanh giãy giụa lấy đứng lên, hốt hoảng lui về phía sau. Hứa Tam Nương dùng sức kéo động dây lụa. Đem Mục Thanh kéo lại đây, hai tay tại nàng trên thân tìm tòi, tiểu cô nương căn cốt không tệ à, thân có mị cốt chi thể, đáng tiếc công pháp không đúng, không có hiển lộ rõ ràng ra ngươi thiên phú chi lực. A, ngươi vậy mà châu thai ám kết, mang thai. Nhớ tới cái này một canh giờ không đến lúc đó ở giữa, mình đã trải qua quá nhiều chuyện, Mục Thanh loa một tiếng, nhịn không được lệ như suối trào địa khóc lớn lên. Khắc khóc khắc khóc, quá mức bi thương, động thai khí, đối thai nhi bất lợi. Hứa Tam Nương khuyên nhủ. Đây là một cái nghiệt chủng, ta tuyệt không muốn. Mục Thanh khóc dòng nói. Xem ra ngươi vậy gặp được một cái người phụ tình, ngươi cho rằng hài tử là hắn loại, có thể tùy ý nạo thai xuống tới sao? Hoang đường chi cực. Kỳ thật ngươi hoài thai xuống tới, hài tử tịch lấy ngươi tâm huyết sinh trưởng, càng là ngươi hậu đại, vì cái gì không thể lưu xuống? Hứa Tam Nương vừa cười vừa nói. Mục Thanh cúi đầu thảm thiết khóc, không muốn nói lời nói. Tiểu cô nương, ta bị thương thật nặng, không còn sống lâu nữa. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ta đem truyền thừa giao cho ngươi, lấy ngươi căn cốt, tất nhiên có thể viễn siêu tại ta, tu luyện đến hóa cảnh, trở thành cường giả tuyệt thế. Hứa Tam Nương nói đến chỗ này, liên tục ho khan, hoẹ ra máu tươi. Là người phương nào đưa ngươi bị thương thành dạng này? Mục Thanh vấn đạo. Lăng Vân các Chu Minh Xuyên bọn người vây công, ta ngăn cản không nổi, bị trọng thương kích thương. Vốn định tại bậc này chết, lại không nghĩ gặp được ngươi. Hứa Tam Nương nói đến chỗ này. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức kinh hỉ bắt đầu, ngươi trong bụng thai khí dấu hiệu, lại là trên điển tịch ghi chép trước thiên linh lung thai khí. Ngày sau hải tử xuất thế thiên phú kinh người, sợ là tại ngươi phía trên A, ngươi cùng ngươi hải tử đều thích hợp ta mạch này truyền thừa, ngươi nhất định phải bái ta làm thầy. Ta hiện tại chỉ muốn chết đi, không muốn sống sót. Mục Thanh lắc đầu nói ra, chết liền chẳng còn gì nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù A? Hứa Tam Nương xuất ra một cái túi ra, từ bên trong tay lấy ra vải tơ địa đồ. Lúc trước ta trong lúc vô tình đi vào chỗ này sơn động, đạt được bên trong truyền thừa, chỉ học được một điểm, liền có cái này thân thực lực. Cái kia núi động bên trong, còn có vô số bí mật cùng cơ duyên, lấy ngươi mị cốt thiên phú, thu hoạch tất nhiên tại trên ta. Đúng, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Ta gọi Mục Thanh. Mục Thanh dừng tiếng khóc, đáp, tiểu cô nương, ta thanh đây hết thể đều cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một việc, nhất định phải làm được, không thể không làm. Hứa Tam Nương nói đến chỗ này, thanh âm trở nên hung ác, sắc mặt vậy dữ tợn kinh khủng, ngươi muốn giúp ta giết người, một ngôi nhà tộc nhân, toàn bộ giết chết. Ngay cả bọn họ trong tộc nuôi nâng súc vật, cũng không cần buông tha, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Sở Tâm Vân lần theo trên mặt tuyết vết tích, đuổi tới vách núi thời điểm, phát hiện một thanh lưu lại huyết thư cùng lệnh bài. Huyết thư viết tại một bức vải trắng bên trên, đại khái ý tứ là, mình không có làm có lỗi với Thanh Phong các sự tình, đều là Niếp Thiên Viễn một người gây nên. Phát sinh nhiều như vậy biến cố, mình vậy không mặt quay đầu, đối mặt các vị quan học đồng tu. Lệnh bài là trong lúc vô tình thu hoạch được, xem như đối mọi người một chút bồi thường, từ đó về sau, thế gian lại không một thanh người này. Lệnh bài là Hứa Tam Nương lệnh bài, Sở Tâm Vân thu lên, lần theo tung tích hướng rừng cây đi đến. Một khắc thời gian về sau, Sở Tâm Vân tại trong rừng cây, phát hiện hấp hối Niếp Thiên Viễn. Sở huynh, xin lỗi rồi. Niếp Thiên Viễn quỳ gối trên mặt tuyết, dãy rủa lấy hướng Sở Tâm Vân quỳ xuống dập đầu. Chết nhiều người như vậy, ngươi một tiếng xin lỗi, liền có thể triệt tiêu sao? Sở Tâm Vân lạnh lùng nói. Ta tội không thể tha thứ, không dám cầu xin khoan thứ. Hiện tại ta phải chết, còn hại chết thanh muội, đều là ta trừng phạt đúng tội a. Niếp Thiên Viễn tiếng khóc nói ra. Là ai hướng ngươi xuất thủ? Sở Tâm Vân vấn đạo. Chu Minh Xuyên hại chết thanh muội, ta là nói cái gì vậy muốn báo thù? Nhưng ta thực lực không đủ, chỉ có thể xuất thủ ám toán. Đáng tiếc Chu Minh Xuyên thực lực quá mạnh, ta chỉ có thể đem hắn tổn thương tới, lại không thể đánh giết, ngược lại là hắn phản kích đem ta trọng thương. Niếp Thiên Viễn chậm rãi nói ra, thanh âm càng ngày càng thấp. Từ thạch đầu thành đi ra, chúng ta chạy tới Quý Thành, nửa đường gặp gỡ chư hầu thân vệ vạn hổ, chỉ sợ cũng là ngươi cố ý lộ ra sơ hở a. Sở Tâm Vân vẫn cảm thấy việc này kỳ quặc, hiện tại tất cả đều rõ ràng. Niếp Thiên Viễn nhẹ gật đầu, ta lộ ra dây đỏ kết, đối phương nhìn ra sơ hở. Mục Thanh còn chưa chết đi. Sở Tâm Vân trông thấy Niếp Thiên Viễn sắp chết, không muốn lừa hắn, tình hình thực tế bẩm báo. Thật. Niếp Thiên Viễn hai mắt lóe ra vui mừng, thế nhưng, ta nhìn tận mắt Thanh Muội quẳng xuống vách núi. Sở Tâm Vân vậy không đáp lời, đem Mục Thanh vải trắng huyết thư, đặt ở Niếp Thiên Viễn trước mặt. Niếp Thiên Viễn đem huyết thư nâng trong tay, nhìn mấy lần, dãy rủa lấy hướng Sở Tâm Vân bái tạ, đa tạ sở huynh. Trong lúc nói chuyện, Niếp Thiên Viễn thanh âm thấp xuống, thân hình không động đậy được nữa, cũng thế chết chết đi. Sở Tâm Vân thở dài một tiếng, đem Niếp Thiên Viễn thi thể mai táng, lần theo trên mặt tuyết tung tích, tiếp tục đuổi theo. Một hồi về sau, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, vết tích bị đại tuyết vùi lấp, Sở Tâm Vân cũng không còn cách nào truy tung đi xuống. Thiên ý như thế à, Chu Minh Xuyên, lần này tính ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Sở Tâm Vân quay người rời đi, quay trở về chúng nhân chỗ. Đối diện gặp gỡ Phủ Giang, Sở Tâm Vân nhận được tin tức, chạy đến viện quân, lại là Xuân Phong Thành Huyền Thiên Bá dưới trướng. Sở Tâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, trợ giúp chúng nhân đạo phỉ khó trách như thế dũng manh chém giết, nguyên lai đều là Xuân Phong Thành dưới trướng. Xuân Phong Thành cùng Tuyết Lang tộc một mực minh tranh ám đấu, Huyền Thiên Bá sớm có chiếm đoạt chi tâm. Lần này quan học tỉ thí, mượn nhờ quan học học sinh, lại thêm đạo phỉ hiệp trợ, hấp dẫn lấy Tuyết Lang tộc vây công. Xuân Phong Thành đại quân thì tại thời khắc mấu chốt đánh tới, nhất cử tiêu diệt, chiếm đoạt Tuyết Lang tộc. Đúng lúc này, có người tiến đến bẩm báo, Xuân Phong Thành thành chủ Huyền Thiên Bá tới, ngồi tại trong đại trướng, muốn gặp cầm đầu người. Ta đi hội hội hắn. Sở Tâm Vân đi vào trong đại trướng, trông thấy ngồi ngay ngắn phía trên Huyền Thiên Bá, lập tức sững sờ, lộ ra ngốc trệ thần sắc. Chương 196, trận mắt hốt mồm, ngoài ý liệu. Sở Tâm Vân trông thấy ngồi ngay ngắn phía trên Huyền Thiên Bá, lập tức sững sờ, không khỏi ngây dại. Ngồi ở phía trên Huyền Thiên Bá, đúng là hắn cùng đàn sói chém giết lúc, xuất thủ cứu rút, chém giết Thiên Lang lão nhân dâu đẹp nam tử. Ngồi bên cạnh mỹ mạo nữ tử, liền là hắn phu nhân. Huyền Thiên Bá cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, còn thật là đúng dịp, không nghĩ tới cầm đầu người, vậy mà sẽ là ngươi. Tại hạ Sở Tâm Vân, tham kiến hai tên tiền bối. Sở Tâm Vân tiến lên chắp tay nói ra. Đã mọi người lẫn nhau nhận biết, hai vợ chồng ta vậy xuất thủ cứu qua ngươi, phía dưới kia lời nói liền dễ nói. Ngươi nhanh lên nói cho ta biết, nhi tử ta ở đâu. Huyền phu nhân tiến lên một bước, gấp giọng vấn đạo. Con của ngươi. Tiền bối thứ lỗi, Huyền Xuyên công tử ở đâu, tại hạ cũng không biết. Sở Tâm Vân không hiểu ra sao, lắc đầu nói ra. Ngươi làm sao lại không biết đâu? Ta đã dò nghe, hai tử nhà ta bị các ngươi Thanh Phong các một nữ tử, mê đến đầu óc choáng váng. Hắn hiện tại mất tích, nhất định cùng các ngươi có quan hệ. Huyền phu nhân phi thường không hài lòng Sở Tâm Vân trả lời, lắc đầu nói ra. Tại hạ phỏng đoán, Huyền Xuyên công tử nhất định là trong lòng phiền muộn, ra ngoài giải sầu đi, không dùng được mấy ngày liền hội về nhà. Sở Tâm Vân nhức đầu vô cùng, ai biết Huyền Xuyên cái kia hoàng khố, chạy đi đâu? Sở Tâm Vân, ngươi sao không đem vị tiểu cô nương kia mang lại đây, mọi người ở chỗ này hỏi một chút liền biết. Huyền Thiên Bá nói ra, chúng ta Thanh Phong các đồng tu học sinh, cùng Huyền Xuyên công tử rời nhà trốn đi, tuyệt đối không có quan hệ. Sở Tâm Vân quả quyết từ chối, nói ra, mặc kệ có không quan hệ, luôn luôn muốn đối chất về sau, mới có thể rõ ràng. Chúng ta có lý nói rõ lý lẽ, không hội khó cho các ngươi. Huyền Phu Nhân vừa cười vừa nói, tiền bối nói chuyện, nhưng phải giữ lời. Sở Tâm Vân nhìn qua Huyền Phu Nhân, nói ra, tuyệt không nói đùa. Huyền Phu Nhân chạm đinh cắt sắt địa trả lời. Sở Tâm Vân quay người đi đến đại trướng trước cửa, gọi một tên học tử, để hắn đi tìm Yến Linh lại đây. Học sinh nói cho Sở Tâm Vân, Yến Linh bọn người hướng bốn phía truy kích và tiêu diệt tàn quân đi, có thể muốn một hồi mới có thể trở về. Hai vị tiền bối cũng nghe thấy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Sở Tâm Vân ở bên cạnh ngồi xuống. Huyền Thiên Bá hai vợ chồng, vậy nhẹ gật đầu, ngồi xuống yên lặng chờ. Thừa dịp cái này cơ hội, tại hạ có kiện sự tình, muốn cùng hai vị tiền bối thương nghị. Sở Tâm Vân cười chắc tay, lần này chúng ta quan học học sinh, tại trong chiến đấu xuất tẫn lực lượng lớn nhất, tử thương thảm trọng A, vô cùng thê thảm. Chúng ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần thu được lệnh bài, việc này liên quan đến quan học bài danh, mời Huyền thành chủ thành toàn. Cái này nói đến tử thương thảm trọng, chúng ta xuân phong thành người, cũng là đồng dạng. Nếu như kiểm kê chết đi người, số lượng tuyệt đối vượt qua các ngươi quan học mấy lần. Lệnh bài chúng ta cầm cũng là vô dụng, nhưng các ngươi đến xuất ra thành ý, dùng một ít gì đó tới đổi A. Huyền Thiên Bá vừa cười vừa nói. Xuân Phong Thành lần này chiếm được chỗ tốt to lớn, tiêu diệt Tuyết Lang tộc, tất cả đồ quân nhu vàng bạc những vật này, còn có mảng lớn thuộc về Tuyết Lang tộc khu vực, đều thuộc về các ngươi. Lệnh bài thì về chúng ta, dạng này cũng là hợp tình hợp lý. Sở Tâm Vân dựa vào lý lẽ biện luận, vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng là tổn thất nghiêm trọng à, ngươi có biết hay không, Xuân Phong Thành bị các ngươi như thế nháo trò, thiêu hủy bao nhiêu phòng ốc. Cái này chút đều cần đền bù, tóm lại là nhập không đủ suất, ta vậy rất đau đầu a. Ai? Huyền Thiên Ba lắc đầu tố khổ, lập tức lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, chúng ta hai vợ chồng, còn xuất thủ cứu ngươi một mạng, chém giết Thiên Lang lão nhân. Đương nhiên những chuyện này, chỉ là thuận tay mà vì, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được, ha ha. Đây tuyệt đối là một lão hồ ly, giọt nước không lọt loại kia, tất cả lời nói chung vào một chỗ, liền là một chữ, tiền. Thiên Lang lão nhân là Tuyết Lang tộc thủ lĩnh, chém giết đối phương thủ lĩnh, chính là lần này hưng binh, trọng yếu nhất sự tình. Huyền Thiên Bá hai vợ chồng, nhất định là đạt được tin tức, theo dõi truy lại đây, cũng không phải cái gì ngẫu nhiên đi ngang qua. Bất quá, đối phương cứu Sở Tâm Vân cũng là sự thật. Cũng là bởi vì xuất thủ cứu rút, để Sở Tâm Vân thiếu đối phương một cái tình, nói tới nói lui vậy thấp một nửa. Sở Tâm Vân cảm giác khó mà thuyết phục đối phương, xem ra không rủi ro, không cách nào cầm tới lệnh bài. Nhìn xem như thế cáo giả Huyền Thiên Bá, suy nghĩ lại một chút hắn hoàn khố nhi tử Huyền Xuyên, Sở Tâm Vân lập tức cảm thấy Huyền Xuyên thuần khiết nổi bật lên vẻ dễ thương. Lúc này, một tên học tử tiến đến bẩm báo, Yến Linh bọn người trở về. Nhanh lên đi cho ta gọi vào, bổn thành chủ có chuyện hỏi nàng. Huyền Thiên Bá vội vàng nói. Còn để ta đi, người khác lời nói Yến Linh không thích nghe, hai vị tiền bối xin chờ chốc lát. Sở Tâm Vân đứng lên, rời đi đại trướng mà đi. Nhìn thấy Yến Linh, Sở Tâm Vân nói rõ ý đồ đến, Yến Linh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nổi giận. Chính bọn hắn nhìn không ở nhi tử không thấy, quan tỷ chuyện gì. Nói thật giống như tỷ lừa lấy con của bọn họ giống như. Cái kia Huyền Xuyên có cao như vậy, tuổi tác vậy trưởng thành, không phải tham ăn bánh kẹo 3 tuổi tiểu hài, cũng không phải thiểu năng trí tuệ si ngốc, ta ngoặc gạt được sao. Tỷ là thanh bạch người, dạng này phỉ báng tỷ thanh danh, thật là quá không biết xấu hổ. Yến Linh một mặt phẫn nộ, lập tức liền nhảy lên, nước bọt kém chút phun đến Sở Tâm Vân trên mặt. Sở Tâm Vân chỉ có khổ cười, Yến tỷ. Ngươi tuyệt đối không nên nổi giận, đối phương cha mẹ đều đã tìm tới cửa, trang diện bên trên đến có câu trả lời. Lại nói, đây đối với cha mẹ đều là cường giả, đều có thôi cốt cảnh đỉnh phong thực lực, không tốt lắm ứng phó. Thực lực cường liền đi thanh nhi tử tìm tới nha. Ngay cả nhi tử vậy nhìn không ở, cái này gọi là thực lực cường. Yến Linh thở phì phò nói ra. Yến tỷ, chuyện này, ngươi coi như là vì mọi người, nhất định phải trả lời bọn họ đặt câu hỏi. Đúng, người ta dù sao cũng là tiền bối. Ngươi nói chuyện thời điểm, đừng có lại lấy tỷ tự xưng. Sở Tâm Vân thấp giọng nói ra. Còn thật là kỳ quái phụ mẫu A, tiểu sở, ngươi phía trước dẫn đường A. Yến Linh thở dài, lắc đầu nói ra. Hai người đi vào đại trướng, Huyền Thiên Bá, Huyền Phu Nhân trông thấy Yến Linh bộ dáng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bị Yến Linh mỹ mạo hấp dẫn lấy. Con của chúng ta ánh mắt không sai, ha ha. Huyền Phu Nhân trên mặt lộ ra nét mừng, nhỏ giọng nói với Huyền Thiên Bá.
TERUIENCUATUIVN.
Huyền Thiên Bá tay vê dưới hàm râu đẹp, gật đầu cười. Tại hạ Thanh Phong Các Yến Linh, tham kiến hai vị tiền bối. Yến Linh tiến lên chắp tay. Thanh âm dễ nghe như vậy, còn thật là một vị cô nương tốt, miễn lễ, ha ha. Huyền phu nhân cười tiến lên, giữ chặt Yến Linh hai tay, trên dưới bắt đầu đánh giá, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Nhà chúng ta Huyền Xuyên, vì lão nhân thực thông minh, hắn rất thích ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gả cho nhà ta Huyền Xuyên hải từ đâu? Sở Tâm Vân đứng ở bên cạnh, một mặt mộng tướng, trong nháy mắt địa ngốc trệ. Dù hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng, vậy tuyệt đối không ngờ rằng, Huyền phu nhân trực tiếp như vậy, mới há miệng ra, liền nói chuyện cưới gả bắt đầu. Tỷ. Yến Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng giận dữ, tỷ chữ vừa ra khỏi miệng, nghĩ đến mình đáp ứng Sở Tâm Vân, không cần lấy tỷ tự xưng, ngạnh sinh sinh địa đem đằng sau lời nói, nuốt xuống. Cỡ nào hiểu chuyện hài tử, biết hô tỷ, ha ha. Bất quá về sau muốn gọi A Di, ha ha. Huyền phu nhân vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân đứng ở bên cạnh, kém chút một cái lảo đảo, cũng may có chút thực lực, thân hình ổn định. Mọi người ngồi xuống, Huyền phu nhân bắt đầu cùng Yến Linh nói chuyện, hỏi thăm một chút dâu ria sự tình, tuổi tác lớn nhỏ, nhà ở chỗ nào, thích gì, cảm thấy Xuân Phong Thành chơi vui hay không, các loại vụn vặt việc vặt vãnh. Sở Tâm Vân rèn sắc khi còn nóng, hướng Huyền Thiên Bá đưa ra lệnh bài sự tình. Huyền phu nhân vung tay lên, đây không phải việc khó gì, toàn bộ giao cho Sở Tâm Vân liền là. Huyền Thiên Bá đang muốn phản bác, bị Huyền phu nhân một cái lăng lệ ánh mắt, đem lời nói bước trở về. Chương 197, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sự tình như thế chi thuận lợi, lệnh Sở Tâm Vân vậy rất là kinh ngạc, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Vắt chảy ra nước Huyền Thiên Bá, thân là Xuân Phong Thành thành chủ, thối cốt cảnh đỉnh phong thực lực, vậy mà sợ vợ đến như vậy tình trạng. Phu nhân một ánh mắt, liền có thể phong bế miệng hắn, không dám lại nói nữa chứ. Huyền phu nhân hỏi một chút vụn vặt sự tình về sau, bắt đầu chuyển tới đề tài chính, vấn đạo Huyền Xuyên tung tích. Sở Tâm Vân, Yến Linh xác thực không biết, cũng liền không cách nào trả lời. Chẳng lẽ là chúng ta gã sai vật nói hoang, đem hắn dẫn tới đối chất? Huyền phu nhân nói ra. Huyền Thiên Ba đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi ra đại trướng, gọi tới một tên thủ hạ, phân phó hắn đi đem gã sai vật mang đến. Không đến một khắc thời gian, một tên nam tử đem gã sai vật dẫn tới trong đại trướng. Gã sai vật nhìn xem Huyền Thiên Bá hai vợ chồng, nhìn nhìn lại Sở Tâm Vân, Yến Linh, vội vàng quỳ trên mặt đất. Ngươi nói thiếu gia đi theo Thanh Phong các người đi, hiện tại Thanh Phong các người ở đây, ngươi cùng bọn họ đối chất, thiếu gia đến tột cùng đi nơi nào? Huyền Thiên Bá quát lớn. Lao ra, phu nhân tha mạng a. Thiếu gia không cho tiểu thuyết, nếu như tiểu thuyết, liền muốn đánh đoạn bắp chân. Tiểu bức tại bất đắc dĩ, ngẫm lại Thanh Phong các người đã rời đi, không cách nào đổi kịp, có thể dùng tới ché lớp, liền láo xưng thiếu gia đi theo Thanh Phong các người đi. Gã sai vật đành phải nói ra lời nói thật. Ngươi, ngươi dám đoan uổng. Ta, tức chết người đi được. Yến Linh ngồi ở bên cạnh cả giận nói. Thật là trường mật ta, dám đối ta nói láo. Huyền phu nhân lông mày đứng đấy, lớn tiếng quát mắng, nhanh cho ta thành thật khai báo, thiếu gia đến tột cùng đi đâu. Chỗ này có người ngoài, tiểu không thể ở chỗ này nói. Gã sai vật vội vàng nói. Cũng tốt, nhà chúng ta vụ sự tình, tìm nơi khác nói. Huyền phu nhân gật đầu nói. Hai người hướng Sở Tâm Vân, Yến Linh cáo từ rời đi. Huyền phu nhân lôi kéo Yến Linh tay, cười ha hả đưa cho nàng một kiện trang sức đeo tay, lúc này mới quay người rời đi mà đi. Yến Linh nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nhìn thấy hai người rời đi, đại mã kim đao ngồi trên ghế, nặng nề mà thở phào một cái. Chúng nhân nghỉ ngơi một thiên, sáng sớm hôm sau, Xuân Phong Thành một tên văn sĩ, đến đây cùng Sở Tâm Vân bàn bạc, đem tất cả lệnh bài giao cho hắn. Lệnh bài quan hệ đến quan học bài danh, có thể được đến những lệnh bài này, toàn bộ nhờ Yến Linh đạt được Huyền phu nhân hảo cảm, cùng người khác không quan hệ. Sở Tâm Vân đem những lệnh bài này lưu lại, không cùng cái khác quan học chia đều. Cái khác thu được chi vật, mọi người đè vào trước đó định tốt quy tắc, tất cả tham dự quan học đều có đồng đều dính, toàn bộ phận xuống dưới. Những chuyện này đều là việc vặt vãnh, giao cho Vũ Văn Giao, Tiền Tam Đa, Yến Linh bọn người đi làm, hoàn toàn không cần Sở Tâm Vân quan tâm. Lúc này khoảng cách tỉ thí kỳ hạn chỉ có mấy ngày, chúng nhân kết bạn cùng một chỗ, tại Xuân Phong Thành vệ đội hộ tống phía dưới, hướng bắc rời đi Xương Thiên Chi Cảnh. Xương Thiên Chi Cảnh bên ngoài, tinh kỳ phấp phới, doanh trướng trận liệt, chư hầu vương thân vệ sớm liền ở đây đóng quân nhiều ngày. Chờ đợi bên ngoài thân vệ, nhìn gặp chúng nhân đi ra, gấp vội vàng đem người toàn bộ đưa vào quân doanh. Giản nhân vậy tại trong quân doanh, trông thấy học sinh thương vong thảm trọng, cũng là trong lòng rung mạnh. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Sở Tâm Vân đi vào doanh trướng giao nộp lệnh bài, giản nhân tự mình chấp bút, ghi lại ở sách. Hắn trông thấy lệnh bài bên trong, lại có Lý Đồ Tể, Hứa Tam Nương, Lý Phi Nhai ba người lệnh bài, không khỏi vì đó động dung, các ngươi Thanh Phong các người, vậy mà độc chiếm ba tên kẻ đuổi giết lệnh bài. May mắn đắc thủ, có một ít vận khí tại bên trong. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói, a, có thể hay không đưa ngươi tay, giao cho lão phu xem một chút. Giản Nhân Dương mắt nhìn về phía Sở Tâm Vân, ngoắc vấn đạo. Sở Tâm Vân thực lực tiến vào thối cốt cảnh hậu kỳ, trong đan điền hơi thở càng thêm thu liễm, liền xem như Giản Nhân cũng khó có thể thấy rõ đến tột cùng. Thỏa đáng nhất kiểm chắc chi pháp, liền là bắt mạch xem. Đại nhân mời xem. Sở Tâm Vân đem một tay đưa tới. Giản Nhân duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng địa khoác lên Sở Tâm Vân trên cổ tay, nội tức thông qua ngón tay, tiến vào cổ tay kinh mạch. Đông dưng, Sở Tâm Vân cổ tay kinh mạch, tự động phòng hộ, đột nhiên bắn ngược. Giản Nhân hai ngón tay, phảng phất đặt tại búng ra trên dây cung, bị chấn động đến hướng ra phía ngoài bắn ra. Quả nhiên là thối cốt cảnh hậu kỳ thực lực, như đem hậu kỳ hỏa hậu, chia làm 10, đã đến thứ 6, không đúng. Nên được đến 7, lão phu ánh mắt không có sai. Giản Nhân vê râu mà cười. Hắn biết Sở Tâm Vân tiến vào xương thiên chi cảnh, tất nhiên thu được thiên đại cơ duyên, nếu không thực lực không sẽ tăng lên nhanh như vậy. Mỗi người cơ duyên, đều là mình phúc phận. Giản Nhân cũng không nói phá, chỉ là cười không nói, ký văn thư giao cho Sở Tâm Vân, để hắn xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt. Các chủ Tuân Thiên cùng Hà Cảnh Sơn hai người, đạt được Thanh Phong các học sinh đi ra tin tức, vậy vội vàng đuổi lại đây. Sở Tâm Vân gặp qua hai người, đem Giản Nhân ký văn thư, giao cho Tuân Thiên. Nhiều như vậy lệnh bài. Chúng ta thanh phong các lần này là... Tuân Thiên nhìn một chút văn thư, dù là tâm tính trầm ổn, cũng không nhịn được vì đó động dung, âm thanh run rẩy. Ta tính toán tất cả lệnh bài điểm số, chúng ta Thanh Phong các thu hoạch, tiếp gần một nửa điểm số. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã là ổn thu được đệ nhất. Hà Cảnh Sơn ức chế không nổi trong lòng kích động, kém chút liền là lão lệ tung hành. Vì đoạt được quan học thứ nhất, Thanh Phong các trên dưới cố gắng mấy trăm năm. Mấy lời các chủ nguyện vọng. Lần này rốt cục liền muốn đạt thành, cũng khó trách Tuân Thiên, Hà Cảnh Sơn hai người, có chút thất thố. Bất quá lần này có rất nhiều đồng tu, táng thân tại xương thiên chi cảnh, phát sinh quá nhiều chuyện. Sở Tâm Vân lại không có bao nhiêu cao hứng, thở dài nói ra. Có tất có bỏ tất có đến, chúng ta rời đi trước quân doanh, sẽ chậm chậm nói rõ. Tuân Thiên mang theo chúng nhân rời đi, đi tới bên ngoài 20 dặm một tòa thành trì, tại khách sạn ở lại. Ban đêm hôm ấy, Sở Tâm Vân, Vũ Văn Giao, Phù Giang, Hoa Nhược Nhan, còn có bài danh thứ 6 Tôn Tĩnh, hết thảy 5 người, cùng Tuân Thiên, Hà Cảnh Sơn đàm phán, giảng tố tất cả đi qua. Đến trường bảng 10 người, hiện tại chỉ còn xuống 5 người, hết thảy 28 tỷ thí, hiện tại hết thảy chỉ còn lại có 13 người. Tuân Thiên cùng Hà Cảnh Sơn, cũng không nhịn được lắc đầu thở dài bắt đầu. Sở Tâm Vân xuất ra vải trắng huyết thư, chứng cứ có sức thuyết phục Mộc Thanh cũng không biết rõ tình hình, nội gian chỉ là Niếp Thiên Viễn cá nhân sự tình. Chúng nhân nhìn huyết thư. Đều tin tưởng Sở Tâm Vân thuyết pháp. Hai ngày sau, Sở Tâm Vân tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, hoàn toàn khôi phục lại đây. Hắn một thân một mình đi ra khách sạn, tại trên đường cái đi dạo một trận, đi vào một tòa trà lâu ngồi xuống. Uống một hội trà về sau, Sở Tâm Vân hướng tiểu nhị nghe ngóng trong thành cửa hàng vị trí, một đường tìm kiếm, đi vào Tống Nhớ cửa hàng. Tống Nhớ cửa hàng là Khô Diệp lâu bí ẩn chỗ, Sở Tâm Vân gặp được một tên quen biết người, lần trước hộ vệ tư đồ Tiểu Hân rời đi láo giả. Căn cứ ngươi cung cấp manh mối truy tra được, sát thủ thân phận chân thật, đã biết được. Lão giả đem bích ngọc lá đặt lên bàn, đẩy lên Sở Tâm Vân trước mặt, có người giả mạo Khô Diệp tên, lần này điều tra là chúng ta phần bên trong sự tình, cho nên không cần tiểu ca hao phí một viên bích ngọc lá, mời thu hồi a. Xin hỏi lão trượng, bọn họ là người phương nào? Sở Tâm Vân vấn đạo. Bọn họ là Kim Châm Thánh Thủ Thế Gia Lý Thị Gia Tộc, Bình Châu phân gia người. Lão giả chậm rãi nói ra, ngươi trên lôi đài giết phân gia đích truyền. Gia chủ ban hạ mật lệnh, nhất định phải giết ngươi. Sở Tâm Vân đem trên bàn bích ngọc lá, đẩy về trước mặt lão giả, ta muốn tiêu diệt Kim Châm Thánh Thủ tại Bình Châu phân gia, chí ít gia chủ mạch này, muốn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 198, Hàn Đàm biến đổi lớn. Đối phương đã không buông tha hắn, Sở Tâm Vân cũng chỉ có. Tại xương thiên chi cảnh bên trong, thường thấy huyết tinh tử vong, Sở Tâm Vân cảm thấy mình làm như thế, cũng không chỗ không ổn. Cùng chờ lấy đối phương lại lần nữa nhào lên. Còn không bằng tự mình ra tay, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, triệt để thanh trừ cái phiền toái này. Lão giả nhẹ gật đầu, đem trên bàn bích ngọc lá thu lên, xem như đáp ứng Sở Tâm Vân ủy thác. Mấy ngày sau, tỉ thí kết thúc. Công bố kết quả, tại hơn 100 chỗ quan học bên trong, đưa tới hoành động. Thanh Phong các vị trí ổn định 1, Kim Giáp các xếp tại thứ 2, Ngọc Đỉnh các xếp hạng thứ 3, Hàn Giang các xếp tại thứ 4. Tất cả đứng tại Thanh Phong các nhất phương, tại cuối cùng chung chiến bên trong, chiến thắng chính thức, bài danh đều có tăng lên. Nguyên lai xếp hạng thứ nhất Lăng Vân Các, vậy mà trượt xuống đến thứ 9, bài danh thứ 3 Phích Lịch Các, trượt xuống đến thứ 10, mà Phi Tiên Các, Minh Nguyệt Các đều rời khỏi trước 10 phần liệt. Thảm nhất là Thiên Mã Các, Kinh Phong Các, hai nhà quan học toàn quân bị diệt, bài danh tại số 10 phần bên ngoài. Bình Châu Chư Hầu Vương Cơ Huyền Hóa, thừa cơ ban bố pháp lệnh, chỉ lưu lại bài danh 3 vị trí đầu 10 quan học, về sau quan học toàn bộ hủy bỏ, nhập vào 3 vị trí đầu 10 nhà quan học. Nay lệnh vừa ra, bài danh dựa vào sau quan học, thì là buồn bã hồng một mảnh. Nhưng đã ban xuống pháp lệnh, liền không thể không chấp hành, quan học là chư hầu trì hạ học phủ, cũng coi là chỉnh đốn lại chế, bỏ cũ lấy mới, trọng chỉnh khí tượng. Đạo thứ 2 pháp lệnh, thì là tỉ thí công việc. Có thể đúng hạn đi ra xương thiên chi cảnh học sinh, sẽ tại 3 tháng về sau, tại Bình Châu Thành tham gia chiến đấu. Hà Cảnh Sơn nhận được tin tức, triệu tập Sở Tâm Vân các loại 13 người, giảng giải một chút đằng sau công việc. Các ngươi trên lôi đài đối thủ, lấy tư niên đệ tử làm chủ. Thực lực bọn hắn lại là cực kỳ cường hãn, trong đó hơn 100 người thực lực, đều tại thối cốt cảnh hậu kỳ phía trên, đệ tử còn lại cũng là thực lực kinh người. Hà Cảnh Sơn nói đến chỗ này, ánh mắt liếc nhìn Sở Tâm Vân các loại 13 người. Các ngươi 13 người khác biệt liều chết, làm thành phong các đưa thân quan học thứ nhất, đã đủ rồi. Đằng sau chém giết thảm thiết, như có thể thắng lợi đương nhiên là chuyện tốt, như là không thể chiến thắng, tuyệt không nên miễn cưỡng trèo trống, như vậy nhận thua, dù sao sống sót mới là trọng yếu nhất. Hà Lão, ngươi nói chúng ta như vậy địa không tốt, trường người khác chí khí, diệt mình uy phong A. Phù Giang vừa cười vừa nói, ta không phải hù dọa các ngươi, tư học đệ tử thực lực, đúng là rất mạnh. Hà Lão nhìn qua Phù Giang. Thần sắc nghiêm trọng nói. Sở Tâm Vân trầm mặc không nói, hắn rõ ràng tư học đệ tử thực lực không thể khinh thường. Lý Phi Nhai liền là tư niên đệ tử, từng một lần đem hắn cùng Hoa Nhược Nhan đẩy vào tuyệt cảnh, tư học đệ tử thực lực có thể thấy được luồng đốm. Hà Lão đề nghị chúng nhân hiện tại các tự tu luyện, tới gần lôi đài thi đấu thời điểm, lại tính toán. Đến lúc đó cũng tìm được một chút tường tận tin tức, mỗi người có thể mình châm trước, quyết định tỉ thí. Ta muốn rời đi đơn độc tu luyện, đến lúc đó cùng mọi người tại Bình Châu thành tụ họp. Sở Tâm Vân nói ra. Phù Giang vậy đứng lên, biểu thị mình cũng muốn một mình bế quan, tranh thủ thực lực có thể có tăng lên. Cái khác người cũng là giống nhau ý nghĩ, thừa dịp 3 tháng này thời gian, ma luyện mình. Tiền Tam Đa, Yến Linh, Yến Trương bọn người, mặc dù đối lôi đài thi đấu không ôm hy vọng, nhưng cũng muốn cùng đi xem một chút, được thêm kiến thức. Trở lại gian phòng của mình, Sở Tâm Vân thu thập hành trang, Hoa Nhược Nhan gõ cửa đi đến. Ta biết ngươi muốn đi vào xương thiên chi cảnh, đi hầm băng hàn đảm tu luyện. Chúng ta một đường đồng hành. Hoa Nhược Nhan nói ra. Không có Sở Tâm Vân đạo văn thạch, Hoa Nhược Nhan qua không được cái kia phiến dị hỏa. Mà hầm băng đường rẽ rất nhiều, sông băng cải biến, cực dễ dàng ngăn chặn con đường. Hoa Nhược Nhan hàn băng thiên phú, tại tìm kiếm trên đường, có thể tránh cho những phiền toái này. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức xuất ra địa đồ, thương nghị hành trình. Sau một canh giờ, hai người rời đi mà đi, tiến nhập xương thiên chi cảnh. Một đường mau chóng đuổi theo, mấy ngày sau. Hai người thuận lợi địa đi vào hầm băng hàn đàm. 3 tháng, cũng không tính là quá lâu, hai người lập tức săn mồi trăng cá, các từ tu luyện. Sở Tâm Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh, giản nhân nói hắn thối cốt cảnh hậu kỳ hỏa hầu, 10 thành đã đến thứ 7, hiện tại càng là tiến về phía trước một bước, đạt được 8 thành. Hoa Nhược Nhan cũng là tiến bộ thần tốc, thực lực đại tiến. Bất quá, hơn 10 thiên chi về sau, hai người phát hiện một chút ngoài ý muốn. Trăng cá tác dụng tại giảm xuống, thực lực tốc độ tăng lên, dần dần chậm lại. Võ đạo tu luyện càng đi về phía sau, càng là gian nan. Chúng ta có thể nhiều săn mồi một chút trăng cá, đền bù tác dụng giảm xuống. Hoa Nhược Nhan nói ra. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, võ đạo tu luyện chính là như vậy. Rất nhiều võ giả cuối cùng cả đời khổ tu, bị quản chế tại các loại điều kiện hạn chế, chỉ có thể đỉnh trệ tại cái nào đó giai đoạn, cũng không cách nào tăng lên nữa. Hai người bọn họ có thể tìm tới chỗ này hàn đảm trăng cá, coi như tu luyện đại thuốc, đã là thiên đại cơ duyên. Lại qua hơn 10 thiên. Hai người lại phát hiện một sự kiện, trăng cá ngày càng thưa thớt, càng ngày càng khó lấy đánh bắt. Xem ra chúng ta cơ duyên, hay là lấy hết. Sở Tâm Vân thở dài nói ra. 3 ngày sau đó, trong hàn đàm, cơ hồ không có cá có thể bắt. Sở Tâm Vân dùng 2 canh giờ, mới miễn cưỡng bắt được một đầu trăng cá. Cơ duyên không thể cưỡng cầu, lúc đến bắt lấy, đi cũng không tiếc. Cái gọi là tạo hóa, nói chung như thế. Hoa Nhược Nhan cũng cảm thấy tiếc nuối, thở dài nói ra. Lại qua 3 ngày. Sở Tâm Vân rốt cuộc bắt không vớt được một đầu trăng cá, cái này mới hoàn toàn địa từ bỏ. Hai người thương nghị phía dưới, quyết định rời đi hầm băng, chạy tới Bình Châu Thành. Đang chuẩn bị cuối cùng rời đi thời điểm, Sở Tâm Vân đột nhiên cảm giác được run sợ một hồi. Bình tĩnh như mặt gương đầm nước, đột nhiên dâng lên gợn sóng, một nói bóng người to lớn, lộ ra vây lưng hướng bên bờ bơi lại. Đầu này cự đại bạch cá, trừng dài 10 trượng. Sở Tâm Vân trên mặt hoảng sợ, cùng Hoa Nhược Nhan hai người vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Oeng! Một đạo sắc bén khí tức phá không chẳng đến, rơi vào trên bờ, đem mặt đất chém ra một đạo ba thước sâu, dài hơn 10 trượng khe rãnh. Trong một chớp mắt, Hàn Đàm cuốn lên cao hơn mấy trượng gợn sóng, vậy hướng trên bờ vọt tới. Dạng này kiếm khí, liền xem như thối cốt cảnh đỉnh phong thực lực, cũng khó có thể ngăn cản. Hoa Nhược Nhan nhìn một chút nơi xa khe rãnh, lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Chỗ này trốn không được, hướng dị hỏa bên kia đi. Sở Tâm Vân hô một tiếng, cùng Hoa Nhược Nhan cùng một chỗ hướng dị hỏa khu vực bỏ chạy. Oeng! Sau lưng sóng lớn xoắn tới, giống như hồng thủy đồng dạng. Cự đại bạch cá bò lên trên bờ, động đậy thân thể hướng hai người đuổi theo. Nó làm sao có thể đuổi kịp bờ tới? Hoa Nhược Nhan kinh hô nói ra. Không đúng, nó giống như không phải đang đuổi chúng ta, mà là tại đảo mệnh. Sở Tâm Vân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trắng cá trên thân lân phiến chóc ra, vết thương chảy ra máu. Đúng lúc này, một đạo cự đại hình rắn từ trong nước, vọt ra, hướng trắng cá nhào tới. Đây không phải cự xà, trên người có lợi chảo, hẳn là lạnh dao. Hoa Nhược Nhan vậy quay đầu nhìn lại, nhận ra hình rắn lai lịch. Ầm ầm, bốn phía bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, cả tòa hầm băng đều đang run rẩy, phảng phất sơn băng địa liệt đồng dạng. Sắc mặt hai người đại biến, cùng một chỗ phi nước đại, hướng dị hỏa khu vực phóng đi. Hai người vừa đi qua dị hỏa khu vực, chỉ nghe thấy sau lưng vạn mã buôn đằng đồng dạng, một cỗ cự đại thủy lưu hướng hai người vọt tới. Chương 199, Long đất đại điện. Một cỗ cự đại thủy lưu, giống như vạn mã buôn đằng đồng dạng, hướng hai người xông lại đây. Hầm băng cao nhất địa phương, liền là cao 20 trượng sườn dốc, hai người cùng một chỗ hướng sườn dốc chỗ cao chạy đi. Dòng nước xiết băng băng mà tới, trong nháy mắt che mất dị hỏa, rầm rầm rầm. Thủy hỏa tướng kích phía dưới, mặt đất phát ra mấy tiếng nổ tung tiếng vang. Dị hỏa dập tắt, nhưng dòng nước xiết lại càng thêm mãnh liệt, không ngừng mà dâng lên mà tới. Trong nháy mắt, kịch liệt liền che mất một nửa sườn dốc, hướng Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan hai người bước tới. Đào móc vết đá, leo trèo mà lên, chúng ta trốn đến trên đỉnh hang động đi. Sở Tâm Vân nói xong, rút kiếm hướng vách đá chém tới. Chỉ chốc lát sau, hai người tại hầm băng trên vách động, đào ra liên tiếp đặt chân đạp đạp chỗ, hướng đi lên. Dòng nước xiết tăng lên không ngừng, che mất sườn dốc, tiếp tục hướng lên cao đi. Lúc này Sở Tâm Vân hai người, đã đến trên đỉnh hang động, không còn có đường lui có thể đi. Ngươi nhìn bên kia. Hoa Nhược Nhan chỉ vào nơi xa, âm thanh run rẩy, trong thần sắc toát ra kinh hãi. Sở Tâm Vân thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trắng cá cùng lạnh dao quấn quýt lấy nhau, liều chết địa chém giết, khuấy động lên sóng lớn lăn lộn mà tới. Đừng bảo là thối cốt cảnh đỉnh phong, liền xem như viên mãn thực lực, cũng khó có thể ngăn cản cái này hai cái to lớn trong nước ma thú. Sở Tâm Vân hoảng sợ nói ra. Thối cốt cảnh viên mãn thực lực, đây chính là truyền thuyết cường giả. Nghe nói trong thiên hạ, cảnh giới viên mãn cường giả, bất quá 4-5 người mà thôi. Đại kinh nước quốc sư, liền đúng viên mãn thực lực. Hoa Nhược Nhan đáp. Trắng cá cùng lạnh dao chém giết, nhấc lên thao thiên cự lãng, chui vào đáy nước, không biết tung tích. Dưới chân dòng nước xiết, nhưng không có dừng lại dấu hiệu, tiếp tục lên cao mà tới. Lần trước chúng ta ở chỗ này, ta coi là hội chết chết đi, kết quả có chuyển cơ. Nghĩ không ra số mệnh như thế, chúng ta vẫn là về đến nơi này, đồng dạng mệnh quyết nơi này. Hoa Nhược Nhan nhìn xem tăng lên không ngừng dòng nước xiết, thở dài nói ra. Ai nói muốn chết ở chỗ này? Lần trước có thể chạy ra sinh thiên. Lần này đồng dạng có thể còn sống sót. Sở Tâm Vân không ngừng mà hướng trên đỉnh hang động, đào móc mà đi, ta nhiều đào móc một điểm, liền nhiều một phần thoát hiểm hy vọng. Nói không chừng ta đào móc cái này non nửa thước không gian, liền là sống sót thời cơ, dòng nước xiết vừa vặn ở chỗ này, liền không tăng lên. Ta tới giúp ngươi. Hoa Nhược Nhan vốn đã tuyệt vọng, gặp Sở Tâm Vân không ngừng mà hướng đỉnh động đào móc, trong lòng cũng phát lên cầu sinh ý chí, cùng Sở Tâm Vân cùng một chỗ đào móc. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh hang động liền đào tới ra một cái cửa hang, hai người vừa tốt nhưng ỷ thân đi vào. Lúc này, dâng lên dòng nước xiết hòa hoãn lại, không có vừa rồi tình thế. Trong lòng hai người đại hỉ, cùng một chỗ ra sức hướng lên đào móc mà đi. Dòng nước xiết rốt cục đỉnh chỉ dâng lên, vừa vặn tại hai người dưới chân. Sở Tâm Vân, Hoa Nhược Nhan mệt mỏi mồ hôi đầm địa, trên đang đào móc trong động, đều nhẹ nhàng thở ra. Ta nói chúng ta hội không có việc gì, liền nhất định không có việc gì, ngay cả đế giày đều sẽ không bị thấm ướt. Sở Tâm Vân nói ra. Hoa Nhược Nhan nhẹ gật đầu, trên mặt một mảnh đỏ ửng, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra mỉm cười. Dâng lên dòng nước xiết, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hai người chỉ giữ vững được một khắc thời gian, liền trông thấy mặt nước nhanh chóng hạ xuống mà đi. mặt nước không ngừng mà hạ xuống, cùng dâng lên đồng dạng địa mau lẹ, kịch liệt thối lui, bị dìm ngập sườn dốc cũng lộ ra ngoài. Hai người lại từ vách đá đứng ở sườn dốc bên trên, ngơ ngác nhìn lên trước mắt lũ lụt, phảng phất thùng ngọn nguồn xuyên thủng đồng dạng, cấp tốc thối lui, cuối cùng tiêu thất hầu như không còn, vô tung vô ảnh. Trước mắt biến đổi lớn, để Sở Tâm Vân hai người trợn mắt hốt mồm. Lo lắng lại lần nữa gặp gỡ bất trắc, hai người vội vàng theo đường cũ rời đi. Lúc này, hai người mới phát hiện cửa hang đã sụp đổ, lai lịch bị gắt gao ngăn chặn. Lũ lụt cuối cùng thối lui phương hướng, chính là Hàn Đàm, nói không chừng sẽ tìm được đường ra. Hoa Nhược Nhan chỉ vào nơi xa nói ra. Chúng ta đi xem một chút. Sở Tâm Vân thân hình hướng về phía trước mà đi, hai người tới bên Hàn Đàm bên trên. Nguyên lai Hàn Đàm đã tiêu thất, lưu lại một cái to lớn cái hố. Hai người đứng tại bên Hàn Đàm bên trên, nhìn qua sâu không thấy đáy đen kịt vực sâu, hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Hoa Nhược Nhan tiện tay ném ra ngoài một khối đá, nửa ngày mới nghe thấy hồi âm chuyển đến. Đoán chừng có ngàn trượng chi sâu, tất cả thủ đô nước là từ phía dưới này, tiêu thất di chuyển. Sở Tâm Vân nói ra. Chúng ta đi xuống xem một chút. Hoa Nhược Nhan động thăm dò chi tâm, nhìn nói với Sở Tâm Vân, có lẽ ở phía dưới, hội có một ít phát hiện. Dọc theo vách đá leo lên mà xuống, hai người xuống đến 30 trượng vị trí. Lúc này, Sở Tâm Vân đột nhiên phát hiện vách đá bên cạnh, lại có một cái thông đạo. Thông đạo quay chung quanh Hàn Đàm bốn phía, một vòng địa đi xuống dưới, như là xoắn ốc đồng dạng. Nơi này trước kia có nhân loại ở lại, sau đó bị ném bỏ lãng quên, lại bị lũ lụt bao phủ, hình thành một đạo Hàn Đàm. Sở Tâm Vân tới gần xem, trên lối đi lại có nhân loại điêu đục vết tích, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên điển tịch ghi chép, xương thiên chi cảnh hung hiểm chi địa, tại mấy vạn năm trước liền đã tồn tại. Nếu như chỗ này có người ở lại, nay sẽ là cái gì thời đại sự tình? Hoa Nhược Nhan vì đó động dung, chậm rãi nói ra. Ngươi nhìn thông đạo trên vách đá, còn giống như có khắc đá, đáng tiếc bị hàn thủy ăn mòn, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng đường cong. Sở Tâm Vân đi đến bên cạnh đưa tay lau, nói với Hoa Nhược Nhan. Khắc đá mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt, hai người nhìn một chút, liền tiếp tục hướng xuống đi đến. Sau nửa canh giờ, đi tới dưới đáy. Hai người trông thấy một cái cửa động khổng lồ, đại khái có cao 8 trượng, 13,2m rộng bao nhiêu, bên cạnh còn có hai cái ụ đá. Chỗ này hẳn là có một đạo ngăn chặn cửa đá, phong bế nước chảy, tạo thành Hàn Đàm. Lạnh dao, trắng cá không biết từ chỗ nào chui đi vào, quán xuyên thủy đạo, mới khiến cho lũ lụt tràn lan. Về sau trắng cá cùng lạnh dao chém giết, phá tan cánh cửa đá này, lại dẫn đến nước chảy biến mất. Sở Tâm Vân tiến lên xem, nói với Hoa Nhược Nhan. Ta muốn hai bên ụ đá bên trên, hẳn là đứng thẳng hai tôn thủ vệ tượng đá. Hoa Nhược Nhan nói ra. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, hai người tiến vào cửa hàng, đi thẳng về phía trước. Đi ra mấy chục trượng về sau, hai người phát hiện dưới chân bằng phẳng bắt đầu, không còn là vũng bùn đá vụn, mà là từng khối bạch ngọc lắt thành con đường. Càng đi về phía trước trăm trượng, hai bên đường có không ít tượng đá, có tay cầm binh khí võ sĩ, vậy có phong thái yểu điệu thị nữ. Trên vách đá tất cả đều là còn sót lại bích họa, khổng lồ như thế diện tích bích họa, trước đó vàng son lộng lẫy có thể thấy được lốm đốm. Chúng ta phảng phất đi vào một chỗ cung điện. Hoa Nhược Nhan kinh ngạc vấn đạo. Có phải hay không cung điện, ta cũng không rõ ràng, nhưng trắng cá cùng lạnh dao từ chỗ này đi qua, lại là lưu xuống vết tích. Sở Tâm Vân nhặt lên một khối đá, phía trên có mới vết cắt, phảng phất kiếm khí chạm qua đồng dạng. Hai người bước nhanh đi về phía trước chỗ, tại cuối cùng trông thấy nhìn thấy một tòa khí thế hùng vĩ đại điện. Điện trước sân khấu dài một bên, dài 10 trượng trắng cá, đã bị cắn xé mà chết, toàn thân đông kết hàn băng. Bên cạnh nằm một đầu bốn chảo lạnh dao, thân thể bị kiếm khí chạm trở thành hai đoạn, cuộn lại thành hai đoàn máu thịt be bét đoàn hình, rét lạnh trở thành cự khối băng lớn. Chương 200, thú hồn đoạt xá. Hai con ma thú khác biệt liều chết, cuối cùng vậy mà đồng quy vu tận. Hoa Nhược Nhan lộ ra mừng rỡ, tật bộ đi tới, đầu này trắng cá lớn như vậy, hiệu quả nhất định vượt qua phổ thông trắng cá. Đạo này tu luyện đại thuốc, chúng ta coi như ăn hơn nửa năm, chỉ sợ cũng ăn không hết. Sở Tâm Vân vậy đi thẳng về phía trước, đột nhiên, hắn cảm giác được một tia rung động. Đột nhiên quay đầu quay thân, Sở Tâm Vân hướng nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ có trong lòng rung động, lại trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất đại nạn lâm đầu đồng dạng. Đạo này rung động cảm giác. Ở phía trên, Sở Tâm Vân vận chuyển đại thiên tâm quyết, hai mắt ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp hàn giao thân thể tàn phế bên trong, phát lên một đạo vô hình vô tướng khí tức, đồng bền trên hư không, vậy mà ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu dài 7 thước hàn giao. Cái này giữa không trung, ngươi trông thấy cái gì? Hoa Nhược Nhan trông thấy Sở Tâm Vân bộ dáng, vội vàng đi lại đây. Hàn giao hình thái, mắt thường không cách nào trông thấy, chỉ có Sở Tâm Vân Đại Thiên Tâm Quyết mới có thể trông thấy. Đúng lúc này, ngưng khói đồng dạng hàn dao, phảng phất cảm giác được cái gì, dương nhanh múa vuốt thẳng lao xuống. Cẩn thận! Sở Tâm Vân tiến lên xuất thủ, Tuân Thiên kiếm trong nháy mắt xuất thủ, chanh! Một đạo kiếm mang hướng hàn dao hư ảnh thẳng bắn xuyên qua. Hô! Hàn dao hư ảnh xuyên qua Sở Tâm Vân công sát, không có chút nào tổn thương, cực kỳ nguy cấp một khắc, hàn dao hư ảnh trực tiếp xuyên qua Sở Tâm Vân thân thể, hướng sau lưng Hoa Nhược Nhan đánh tới. Đây là Sở Tâm Vân toàn lực công sát, lại phảng phất đối không xuất thủ, lại không có chút nào tác dụng. Hắn cảm giác hàn dao hư ảnh xuyên qua thân thể, phảng phất một đạo thấu xương gió lạnh thổi qua, triệt thể phát lạnh. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, Sở Tâm Vân trông thấy hàn dao hư ảnh xông vào Hoa Nhược Nhan thân thể, tiêu thất tại bên trong. Ta lạnh quá a. Hoa Nhược Nhan mặc dù có hàn băng thiên phú, giờ phút này cũng là toàn thân run rẩy, đứng không vững, nằm xuống đất bên trên. Biến cố đột nhiên, để Sở Tâm Vân vậy không biết làm thế nào, không biết làm thế nào mới tốt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chém giết Lý Phi Nhai thời điểm, một cái bóng mờ từ trong thân thể đi ra, cuối cùng chết bởi trong loại dị hỏa. Cái bóng mờ kia khí tức, cùng hàn dao hư ảnh, lại giống nhau đến 7 phần chỗ. Yêu tộc. Chẳng lẽ cái này hàn dao là yêu tộc, ăn mòn Hoa Nhược Nhan thân thể. Sở Tâm Vân lòng nóng như lửa đốt, đông dưng nghĩ đến biện pháp, bản nguyên trong tâm hải niên nhân, tất nhiên biết nói ra trần tướng. Ta quá hồ đồ rồi, vậy mà không nghĩ tới, có thể hỏi hắn. Không để ý tới bốn phía an toàn, Sở Tâm Vân vội vàng đi vào bản nguyên tâm hải, hướng trung niên nhân hỏi thăm trần tướng. Đây không phải cái gì yêu tộc ăn mòn, mà là thú hồn đoạt xá. Thú hồn nếu là cường đại, liền sẽ trực tiếp đoạt xá, chiếm cứ chủ ký sinh thân thể. Thú hồn nếu là nhỏ yếu, liền giấu tại chủ ký sinh bản nguyên tâm hải, lúc này chủ ký sinh thực lực hội đột nhiên tăng mạnh, nhưng thú hồn một khi cường đại, liền hội đoạt xá chủ ký sinh huyết nhục thân thể. Trung niên nhân truyền ra một đạo ý niệm, đắc. Tiền bối, mời xem cái này đầu hàn dao, là cường đại vẫn là nhỏ yếu. Sở Tâm Vân ý niệm diễn hóa, đem hàn dao bộ dáng diễn hóa đi ra. Ngươi dạng này ý niệm diễn hóa, không cách nào kết luận mạnh yếu, phàm là vừa mới chết không lâu ma thú thú hồn, đều là phi thường cường đại. Trung niên nhân nói ra. Sở Tâm Vân vội vàng hỏi, nếu là muốn cứu trợ người khác, không để cho bị thú hồn đoạt xá, có biện pháp nào? Lấy ngươi thực lực bây giờ, không cách nào nhúng tay trợ giúp. Bất quá nếu là thú hồn đoạt xá, chủ ký sinh là nhân loại, ngươi có thể dùng truyền âm bí thuật, đem ý niệm thanh âm truyền vào chủ ký sinh bản nguyên tâm hải, trợ ý hắn niệm thanh tỉnh, có lẽ có ít trợ giúp. Trung niên nhân đáp. Sở Tâm Vân đạt được truyền âm bí thuật, thối lui ra khỏi bản nguyên tâm hải. Sở Tâm Vân hiểu rõ đoạt xá tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sau đó lập tức tu luyện truyền âm bí thuật. Võ giả đến thối cốt cảnh hậu kỳ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân sinh ra kinh mạch, cùng đan điền khí hải tương liên, những kinh mạch này vậy được xưng là mắt căn, hai căn, mũi căn, lưỡi căn, thân căn. Năm căn sinh thành về sau, liền có thể tu luyện truyền âm bí thuật. Trong đan điền hơi thở dọc theo kinh mạch mà lên, từ lưỡi căn kinh mạch phát ra, phối hợp ý niệm, liền có thể phát ra bí âm, truyền vào đối phương bản nguyên tâm hải, chấn động ý niệm, làm cho thanh tỉnh. Lấy Sở Tâm Vân tâm ý biết cường đại, không đến nửa canh giờ thời gian, truyền âm bí thuật liền tu luyện thành công. Lúc này, nằm trên mặt đất Hoa Nhược Nhan, đã rét lạnh trở thành một khối hàn băng. Sở Tâm Vân đi vào bên cạnh, cảm giác Hoa Nhược Nhan còn có sinh cơ, liền vận dụng truyền âm bí thuật, đem một thanh âm truyền vào đối phương bản nguyên tâm hải. Y dựa theo trên điển tịch ghi chép, Hoa Nhược Nhan 7 ngày sau đó không cách nào tỉnh lại, tâm ý biết hồn phách cũng sẽ chết đi. Mà 10 ngày sau tỉnh lại Hoa Nhược Nhan, đã không phải là Hoa Nhược Nhan, mà là bị đoạt xá một người khác. Nếu như là bị thú hồn đoạt xá, liền hội biểu hiện ra một chút thú loại khuynh hướng. Nếu như là nhân loại đoạt xá, hắn hội cực lực che giấu, sẽ rất khó phân biệt. Một khắc thời gian về sau, Sở Tâm Vân ngừng lại. Hiện tại hắn có thể làm việc, liền làm mỗi hơn phân nửa thiên, truyền âm một lần, làm Hoa Nhược Nhan ý niệm thanh tỉnh. Còn lại chống lại, liền nhìn Hoa Nhược Nhan mình ý chí lực. Nghỉ ngơi một hồi, Sở Tâm Vân cảm giác đói khát đánh tới, liền đi tới trắng cá bên cạnh, cắt chém thịt cá, đưa trong cửa vào nuốt xuống. Chính như trước đó đoán trước, đầu này cự đại bạch cá công hiệu, vượt xa đồng dạng trắng cá. Sở Tâm Vân cảm giác trong thân thể, kinh mạch diễn sinh, dần dần tại hướng xương đầu thiên khiếu mà đi. Sau khi ăn xong, Sở Tâm Vân hướng nơi xa đại điện nhìn lại. Cả ngôi đại điện vùi lấp trong lòng đất, vẫn là hùng vĩ chi tư, dài răng giặc tịch liêu bên trong, toát ra tang thương khí tức. Tại đại trước cửa điện phía trên, viết 3 chữ to, không biết là niên đại nào kiểu chữ, Sở Tâm Vân lại một cái vậy nhận không ra. Trước không cần quan tâm nhiều, vào xem lại nói. Sở Tâm Vân cất bước tới đến trước đại điện, hướng bên trong nhìn một chút, cất bước đi vào. Đúng lúc này, hai bên truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Sở Tâm Vân trong lòng giật mình, chẳng lẽ nơi này còn có người sống không thành? Bất quá, ý nghĩ này vừa mới phát lên, liền bị hắn phủ định, bởi vì hắn trông thấy một cái cơ quan khôi lỗi, tay cầm binh khí, hướng hắn đi lại đây. Hô! Khôi lỗi trường đao trong tay, hướng Sở Tâm Vân công giết đi qua. Đao thức! Cái này khôi lỗi thế mà sẽ sử dụng đao thức. Sở Tâm Vân lách mình lui lại, đến đại điện bên ngoài. Khôi lỗi trông thấy Sở Tâm Vân rời đi đại điện, vậy đung đưa bước chân, lui về tại chỗ. Có chút ý tứ, mảnh này đại điện, tất nhiên cất giấu một số bí mật. Sở Tâm Vân lần nữa cất bước mà vào, khôi lỗi lại đi ra, vung đao hướng hắn chạm giết lại đây. Bang! Sở Tâm Vân rút kiếm nơi tay, cùng khôi lỗi chiến ở cùng nhau. Hai khắc về sau, Sở Tâm Vân liền cảm giác có chút mệt mỏi, nhưng khôi lỗi đao thức chém giết, lại không có chút nào yếu bớt. Khôi lỗi tài chất kỳ lạ, lấy tuân thiên mũi kiếm lợi, cũng khó có thể hủy hoại. Không thể dạng này rông dài, khôi lỗi trên thân nhất định có nhược điểm. Sở Tâm Vân nhìn kỹ lại, khôi lỗi toàn thân không có bất kỳ cái gì tiêu ký, chỉ có ấn đường vị trí, có một đạo bạch sắc dấu vết. Sở Tâm Vân trong lòng hơi động, sử xuất kiếm thức, bổ vào khôi lỗi màu trắng dấu vết chỗ. Đông đông đông. Khôi lỗi bị này đả kích, hướng về sau liền lùi lại ba bước, thu đao lui về tại chỗ. Thì ra là thế. Sở Tâm Vân nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, đại điện khôi lỗi, ma luyện thực lực. Sở Tâm Vân đánh lui khôi lỗi, nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi đến phía trước. Đi ra 10 trượng về sau, Sở Tâm Vân nhìn thấy mặt có một đạo ngọc thạch khảm nạm là ngang, chần chờ sau một lát, hắn cất bước vừa tới. Lúc này, bên cạnh liền truyền đến nặng nề tiếng bước chân, hai tên khôi lỗi từ hai bên trái phải đi ra, trong tay dẫn theo trường đao, cùng một chỗ hướng Sở Tâm Vân công giết lại đây. Sở Tâm Vân rút kiếm lên chiến, lúc này mới phát hiện hai tên khôi lỗi liên thủ, là một bộ hai người đào trận. Mặc dù đao trận uy mãnh, nhưng loại trình độ này, vậy không khó công phá. Sở Tâm Vân tuân thiên kiếm sắn một cái kiếm hoa, thân hình bộ pháp đột nhiên trở nên đồng bền, trong nháy mắt lấn trên thân trước, keng. Một kiếm bổ vào khôi lỗi trên trán ấn ký chỗ. Khôi lỗi lại hồn nhiên vô sự, ý liền nguyên hướng Sở Tâm Vân công sát mà tới. Kỳ quái, rõ ràng bổ trúng ấn ký, nhưng không có tác dụng. Sở Tâm Vân lách mình lui ra phía sau, mấy chiêu về sau, thân hình chuyển hướng một tên khác khôi lỗi, trường kiếm một đạo hàn quang, đinh một tiếng, đâm vào ấn ký bên trên. Tên này khôi lỗi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục vung đao công giết lại đây. Sở Tâm Vân không có cách nào thủ thắng, chỉ có thể hướng lui về phía sau đến giới tuyến bên ngoài. Hắn vừa mới rời khỏi giới tuyến, hai tên khôi lỗi liền đình chỉ công kích, riêng phần mình lui về chỗ cũ. Trên trán rõ ràng có ấn ký, sẽ không có sai, chẳng lẽ là ta công kích có sai? Sở Tâm Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, lần nữa cất bước đứng ở giới tuyến bên trong. Hai tên khôi lỗi công giết lại đây, Sở Tâm Vân thân hình như quỷ mị chớp động, nhanh chóng huy kiếm, keng keng. Hai đạo chạm kích thanh âm, tuân thiên kiếm gần như đồng thời đánh trúng hai tên khôi lỗi ấn ký. Đông đông đông, hai tên khôi lỗi cùng một chỗ lui lại ba bước, đình chỉ công kích, lui về chỗ cũ. Nguyên lai công kích ấn ký, không thể khoảng cách quá lâu. Sở Tâm Vân tìm tới phương pháp, tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Phía trước lại là một đạo ngọc thạch giới tuyến, Sở Tâm Vân vượt qua mà vào, đứng ở giới tuyến bên trong. Ba tên khôi lỗi đi ra, thi triển một bộ ba người đao trận, hướng Sở Tâm Vân công tới. Đao trận mặc dù tinh diệu, nhưng khôi lỗi cũng chỉ có thối cốt cảnh sơ kỳ thực lực. Sở Tâm Vân sử xuất kiếm thức, mấy chiêu về sau, liền đem ba tên khôi lỗi đánh lui. Tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi đến, Sở Tâm Vân thuận bậc thang, lên tới một chỗ bình đài. Trước bình đài mới là một chương đứt gãy bàn đá, đằng sau là một tôn tàn phá pho tượng, chia năm xẻ bảy bộ dáng. Sở Tâm Vân nhìn một chút, không có phát hiện cái gì, liền tiếp tục đi đến phía trước. Rời đi bình đài, thuận bậc thang hướng lên 30 bước, Sở Tâm Vân đi tới một đạo giới tuyến trước đó. Chắc hẳn đây chính là cửa ải tiếp theo. Sở Tâm Vân cất bước vượt qua giới tuyến, nặng nề tiếng bước chân chuyển tới từ phía bên cạnh, một tên khôi lỗi kéo lấy trường đao đi ra, vung đao hướng hắn công giết lại đây. Sở Tâm Vân huy kiếm đón lấy, phát hiện khôi lỗi thực lực, đúng là thối cốt cảnh trung kỳ, dòng dã tăng lên một cái cấp bậc. Xem ra càng đi đại điện chỗ sâu, khôi lỗi thực lực hội dần dần tăng cường, ta ngược lại muốn xem đại điện cuối cùng, đến tột cùng có bí mật gì. Sở Tâm Vân huy kiếm chém giết, rất nhanh liền đem khôi lỗi đánh lui. Đi vào chỗ tiếp theo giới tuyến, hai tên khôi lỗi đều là trung kỳ thực lực, thi triển đi ra một bộ tinh diệu hai người đao trận. Bộ này hai người đao trận, so với phía trước đao trận, uy lực tăng cường mấy lần không ngừng. Sở Tâm Vân xuất kiếm công sát, ngăn cản một trận về sau, không có thể tìm tới đao trận sơ hở, liền thối lui đến giới hạn bên ngoài. Khôi lỗi không hội mệt mỏi, dạng này mang xuống, thể lực chống đỡ hết nổi, thua không nghi ngờ. Sở Tâm Vân sau khi suy nghĩ một chút, rời đi đại điện. Trở lại đại điện lối thoát, Sở Tâm Vân nuốt thịt cá, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mình tu luyện. Hai canh giờ về sau, Sở Tâm Vân tu luyện hoàn tất, đi vào Hoa Nhược Nhan bên cạnh. Lúc này Hoa Nhược Nhan toàn thân đông kết hàn băng, phản phất bị phong tại khối băng bên trong đồng dạng. Sở Tâm Vân cảm giác được Hoa Nhược Nhan sinh cơ chưa quyết, liền vận dụng truyền âm bí thuật, hướng một thanh âm truyền tới. Một khắc thời gian về sau, Sở Tâm Vân ngừng lại, cảm giác được Hoa Nhược Nhan sinh cơ tăng cường rất nhiều, biết truyền âm có tác dụng, trong lòng cũng yên tâm không ít. Tiếp tục nuốt trắng cá, Sở Tâm Vân càng không ngừng tu luyện. Mỗi lần tu luyện về sau, liền hướng Hoa Nhược Nhan truyền âm qua, làm ý niệm bảo trì thanh tỉnh, sinh cơ không dứt. Cũng không biết qua quá lâu, Sở Tâm Vân cảm giác mình thực lực có tăng lên, liền tiếp theo hướng đại điện vượt quan, nên chiến hai tên khôi lỗi. Hô hô! Khôi lỗi đao trận vây quanh Sở Tâm Vân, từng mảnh đao mang như giải lụa chớp động, tả hữu giáp công mà tới. Sở Tâm Vân thân hình vụt sáng, Tuân Thiên Kiếm rơi vào một tên khôi lỗi trên trán ấn ký bên trên, keng. Tuân Thiên Kiếm chém bay về sau, Sở Tâm Vân thuận thế thi triển ngự kiếm thức, Tuân Thiên Kiếm thoát tay chém bay đi, cực kỳ chuẩn xác vô cùng chạm tại một tên khác khôi lỗi ấn ký bên trên. Thùng thùng, hai tên khôi lỗi đều lui về phía sau đó về tới chỗ cũ. Võ giả hội mệt mỏi, nhưng khôi lỗi lại không hội, muốn chiến thắng khôi lỗi, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Một khi lâm vào rằng co không xong cục diện, cũng chỉ có thể bại. Sở Tâm Vân nhìn một chút đứng tại chỗ cũ hai tên khôi lỗi, tiếp tục đi đến phía trước. Đi vào giới tuyến vị trí, Sở Tâm Vân bước vào giới tuyến về sau, ba tên khôi lỗi đi ra. Đối mặt ba tên khôi lỗi ba người đào trận, Sở Tâm Vân chiến trong chốc lát, cảm giác không thể thủ thắng, liền lui xuống dưới. Rời khỏi đại điện, Sở Tâm Vân nuốt thịt cá, tiếp tục tu luyện, ma luyện mình kiếm thức. Sau đó tiếp tục tiến vào đại điện khiêu chiến, chiến thắng ba tên khôi lỗi ba người đào trận. Ba tên khôi lỗi chỉ có thối cốt cảnh trung kỳ thực lực, chỉ có tìm tới sơ hở, không khó chiến thắng. Nhưng phía dưới khôi lỗi, vậy liền khó nói. Sở Tâm Vân vừa nghĩ, một bên đi thẳng về phía trước. Đại điện bố cục đều không khác mấy, Sở Tâm Vân thuận bậc thang, lại lên tới một chỗ bình đài.